Quy 1 chương 117, 8000 vạn. Uy bức lợi dụng đều không làm được, là không phải không có biện pháp khác. Sai, còn có hai cái biện pháp. Một cái là cầu bọn chúng, quỳ xuống đến nói, "Van ngươi, theo yêu cầu của ta chạy thứ tự đi." Phương pháp này mặc dù nhìn rất mất mặt, nhưng là mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Vì trở thành thần hào, mặt mũi cái gì hết thảy có thể ném đến sau đầu, còn phải hữu dụng là được. Nhưng mấu chốt là, giống như cũng không quá hữu dụng. Không chỉ có không quá hữu dụng, quả thực không hiểu thấu a. Ngựa đua nhóm cũng không phải thiếu thông minh. Vậy liền thừa cái cuối cùng phương pháp, chính là dụng kiếm mưu. Binh bất tiếm trá, không thể ngại công, đành phải trí lấy. Còn rốt cuộc là dùng tam thập lục kế bên trong loại nào mưu kế đạt tới để ngựa đua nhóm chạy ra hy vọng thứ tự mục đích, trước mắt Minh Dịch còn không có tốt ý nghĩ, cần muốn từ từ suy nghĩ. Nhưng là mặc dù chiến thuật còn không có nghĩ ra được, tối thiểu chiến lược trước đã tạo thành 89 phần 10 quy hoạch. Như thế nào đạt thành mục đích trước tiên để một bên, Minh Dịch hay là muốn trước tiên nghiên cứu một chút như thế nào thắng tiền. Là Minh Dịch bên người một cái duy nhất từng có cược đua ngựa trải qua bạn bè, Trần Dũng liền cần nghĩa bất dung từ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi cược đua ngựa? Điên rồi đi. Trong điện thoại, Trần Dũng nghe được Minh Dịch hướng hắn trưng cầu ý kiến cược đua ngựa quy tắc cho chơi, kinh ngạc nói, của ta thê thảm đau đớn trải qua không cho ngươi gõ vang cảnh báo thì cũng thôi đi, thế mà còn để ngươi có kích động ý nghĩ. Ta thật sự là quá thất bại, ngay cả một cái mặt trái điển hình cũng làm không được. Ta chỉ là nghiên cứu một chút quy tắc mà thôi, ngươi sợ lông gà. Ta vì nghiên cứu, không phải là vì đánh bạc. Minh Dịch qua loa nói, ngươi thật muốn cược ta cũng không ngăn ngươi, dù sao ta chính là của ngươi vết xe đổ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Dũng khuyên bảo nói, yên tâm đi, ta cũng không như ngươi vậy ngốc. Minh Dịch nói, ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút đi, cái này ngựa màu là thế nào, cái mua pháp. Nói đơn giản đi. Mỗi cái tranh tài ngày tranh tài mặc dù chỉ có nhiều như vậy trận, mỗi trận đấu nhiều nhất ra sân 1-4 con ngựa khai triển thi đua, 5 người đứng đầu xem như chiến thắng. Mặc dù tranh tài chỉ những thứ này, nhưng là quay chúng quanh những này trận đấu cách chơi cũng rất nhiều, hết thể có chừng mười mấy loại đi, mỗi loại cách chơi có một cái màu ao, làm ngươi lựa chọn một loại nào đó cách chơi thời điểm, ngươi áp tiền đặt cược liền tiến vào cái này màu ao. Màu ao? Đúng, cũng chính là tiền thưởng ao, sổ số mua qua đi, một cái ý tứ, nếu như ngươi áp chúng, tiền thưởng cũng là từ thưởng trong ao ra. Màu ao chia làm bình thường màu ao cùng đặc biệt màu ao, thực ra chính là cách chơi khác biệt. Trước tiên nói bình thường. Lấy một thí dụ, đơn giản nhất, độc thắng, ý tứ chính là ở một trận đấu bên trong, áp chúng thứ nhất ngựa. Phía dưới đặt câu hỏi, nếu một lần ngày trận đấu bên trong, tổng cộng có 1-4 thất ngựa đua đua tốc độ, không cân nhắc ngựa tỷ lệ đặt cược, như vậy độc thắng áp chúng đoạt giải xác suất là bao nhiêu? 10. 1/14. Minh Dịch suy tư một chút trả lời. Không sai, ta năm ba cháu trai so với ngươi trả lời mau một chút. Trần Dũng chế nhạo nói. Cút. Minh Dịch mắng. Đây chính là đơn giản nhất cách chơi. Lại lấy một thí dụ, vị trí, không sai, cái này cách chơi tên liền gọi vị trí. Ý là chọn chúng ba hạng đầu ngựa bên trong tùy ý một tớt, cái này áp chúng xác suất là bao nhiêu? Cút sang một bên. Minh Dịch tiếp tục mắng. Chúc mừng ngươi đã đúng, là 13/4. Trần Dũng tự mình nói tiếp, cái này chúng thưởng xác suất liền lớn hơn, cũng là tất cả cách chơi bên trong dễ dàng nhất chúng thưởng một cái. Nhưng là phong hiểm vĩnh viễn cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Độc thắng cùng vị trí là cơ bản nhất, bình thường nhất, cũng là phái thưởng suất cao nhất cách chơi, đương nhiên, cũng là thái điều nhất cách chơi. Phái thưởng suất cao, liền mang ý nghĩa thưởng trong ao tiền góp nhặt không nổi, cho nên ích lợi cũng thấp. Muốn thể nghiệm, liền chơi đùa loại này, không mua được ăn thiệt thòi không mua được trước đường, đương nhiên cũng phát không được tài chính là. Cái này không có ý nghĩa, đổi kế tiếp. Minh Dịch rõ ràng hai loại cơ bản cách chơi, cảm thấy đã phát không được tài, như vậy cũng không mua nó tất yếu. Dù sao, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, chính là trở thành thần hảo. Không thể đạt tới cái mục tiêu này, không mua cũng được, không cần chậm trễ thời gian. Bình thường cách chơi còn có hai loại, theo thứ tự là thắng liền cùng vị trí quy. Trần Dũng nói tiếp, thắng liền chính là chọn chúng thứ nhất cùng thứ hai, trình tự không quan trọng. Vị trí quy chính là chọn chúng ba hạng đầu bên trong hai tớt, cũng là vị trí không quan trọng. Sau đó chính là đặc thù cách chơi. Ví dụ như đơn tê, chọn chúng trước ba tớt, không cần trình tự, tam trọng màu, chọn chúng trước ba tớt, nhất định phải trình tự, bốn liên hoàn, chọn chúng trước bốn tớt, không cần trình tự, tứ trọng màu, chọn chúng trước bốn tớt, nhất định phải trình tự. Các loại, hết thể có mười mấy loại, ngoài ra còn có gia nhập kỵ sư cùng địa khu nguyên tố cách chơi, vậy thì càng phức tạp, nói cho ngươi cũng nghe không hiểu. Cho ngươi thua phải táng ra bại sản chính là loại nào? Minh Dịch hỏi. Ta mua thắng liền cùng đơn tê, hai loại là chúng thưởng xác suất cùng kim ngạch đều tương đối trung dung cách chơi. Không có ý nghĩa, đã cược, liền muốn được ăn cả ngã về không? Đúng, như thế quần cục thua tốc độ ánh sáng càng nhanh. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta, loại nào cách chơi thắng được nhiều nhất? Minh Dịch hỏi. Kiếm lợi nhiều nhất. Vậy khẳng định là 3T. Bất quá cái này cách chơi xác suất thật quá thấp, chúng thưởng xác suất cơ bản liền giống bị UFO đập chúng đồng dạng, cơ bản là không thể nào. Chưa nghe nói qua câu nói kia sao, mọi thứ đều có thể. Minh Dịch nói. Mọi thứ đều có thể, duy chỉ có cái này không có khả năng. Trần Dũng dõng dạc nói, 3T cách chơi là chỉ định liên tục 3 trận đấu, đều chọn chúng 3 hạng đầu 3 con ngựa, không cần trình tự. Cũng liền tương đương với liên tục áp chúng 3 lần đợt T. Đợt T áp chúng xác suất ngươi biết là bao nhiêu không? Không đến phần trăm 0.5, 3T xác suất là bao nhiêu? Ngươi cho ta tính toán. Minh Dịch cảm thấy đầu đau. Cái này xác suất ta năm ba cháu trai đã coi không ra, ngươi coi như cũng khó khăn. Nói cho ngươi, chúng thưởng xác suất là phần trăm 0.00002 tả hữu. Mấy số 0? Minh Dịch hỏi. Trần Dũng cảm thấy im lặng, nói, ngươi không quan tâm mấy số 0. Dù sao không nhiều đến ngươi căn bản không có khả năng áp chúng là được rồi. Loại này cách chơi nếu như đem viện có khả năng ngựa sắp xếp tổ hợp tính toán áp chú phương thức số lượng, hết thể có hơn 48 triệu loại phương thức. Loại này cách chơi, nhiều nhất có thể thắng bao nhiêu tiền? 3T cách chơi bởi vì thực sự là quá khó trúng thưởng, cho nên Hương Thành ngựa đua sẽ thưởng ao đã một đoạn thời gian rất dài chỉ có vào chứ không có ra, ta nhớ không lầm, hiện tại cũng đã tích lũy đến 8000 vạn tả hữu tiền thưởng. Nói cách khác, trên lý luận tới nói, chỉ cần tốn 10 đồng tiền mua một chú, nếu như trúng thưởng, liền có thể thắng 8000 vạn. Minh Dịch hỏi. Không sai. Trần Dũng trả lời nói, công việc ở trong mơ đi. Chờ ta ước muốn trở thành sự thật sau đó, Minh Dịch nói, ta giúp ngươi đem nợ cũng còn. Quy 1 chương 118, như thế nào giả chạy? Thành, vậy ta vẫn phải chúc ngươi may mắn. Trần Dũng tạm thời coi là Minh Dịch đang nằm mộng giữa ban ngày, chơi đùa có thể, coi như mua giấc mộng. Cúp điện thoại, Minh Dịch tiến vào suy nghĩ. 8000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dựa theo Trần Dũng nói, ba tê loại này cách chơi chỗ khó ngay tại ở muốn liên tục chuẩn xác dự đoán 3 trận kết quả trận đấu, cái này đối với người bình thường tới nói cơ hội là không thể nào, đơn tê liền đã rất khó, ba tê muốn thắng cơ bản cũng là nằm mơ. Nếu muốn thắng hắn tiền, chỉ có thể nghĩ biện pháp thao túng tranh tài. Thực ra rất nhiều cá độ hoạt động đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít nội tình, ví dụ như sổ số công ty kiểu gì cũng sẽ bị đồn đãi dùng máy móc khống chế kết quả, lại như châu Âu đủ màu tổng được vạch trần nói người chịu trách nhiệm chính phương sách vạch giả cầu, khống chế cá độ mở thưởng tình huống. Chỉ cần nơi có người, liền có làm bộ thao túng. Nhưng là cược đua ngựa chuyện này, lại rất khó làm được điểm này, bởi vì cuối cùng là ngựa thi đua. Mặc dù có huấn luyện sư cùng kỵ sư tham dự, nhưng là cuối cùng không thể khống chế ngựa ý chí, để nó chạy ra người muốn thứ tự. Kỵ sư càng không khả năng ở trên sàn thi đấu cố ý để ngựa đua thả chậm tốc độ, bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều ở hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tranh tài lúc, hàng bắt đầu miệng cống toàn bộ dùng máy tính khống chế, đường băng dọc tuyến hiện đầy các loại nhân viên kiểm tra, mà lại lắp đặt có bao nhiêu bộ điện tử máy giám thị, theo dõi giám thị mỗi một con ngựa cùng kỵ sư động tác, cũng từ phương vị khác nhau tiến hành thu hình lại bảo tồn. Cho nên từ kỵ sư góc độ đi khống chế ngựa phát huy tình huống, hoàn toàn là không thực tế. Cho nên, thao túng mấu chốt ở chỗ ngựa đua bản thân ý chí. Minh Dịch vắt hết óc nghĩ nửa ngày, hay là không nghĩ ra rốt cuộc muốn như thế nào khiến cái này dự thi ngựa có thể nghe mình, chạy ra cần thứ tự. Hai người các ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Minh Dịch hỏi Sa lão đại cùng Cẩm Bao Thử. Ta ý nghĩ là, Sa lão đại ngồi dưới đất nói, không ý nghĩ gì. Không ý nghĩ gì ngươi đừng nói chuyện. Minh Dịch nói. Lúc này còn phải dựa vào ta qua trí tuệ con người. Cẩm Bao Thử đắc ý nói, thử nghĩ, tựa như ngươi nói, những cái kia ngựa đua nhóm đều cùng nhau sinh hoạt ở ngựa huấn luyện trung tâm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quen biết. Mọi người là bằng hữu quan hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Mọi người ở huấn luyện chung, đương nhiên cũng biết mình sứ mệnh, đó chính là phối hợp huấn luyện của mình sư cùng kỹ sư, ở trong trận đấu tranh thủ tốt thứ tự. Nói không sai. Minh Dịch đồng ý nói, nói tiếp. Tại dạng này một cái bầu không khí bên trong, ngươi muốn cho tham gia một trận đấu ngựa đua dựa theo ngươi ý tứ chạy ra ngươi muốn thứ tự, ngươi cảm giác cho chúng nó từ đối với chính mình chủ nhân cùng kỹ sư trung thành, sẽ theo ngươi nói làm sao? Hoàn toàn không có lý do. Sa lão đại chen miệng nói. Minh Dịch quay đầu nhìn con chó này một chút, lại quay đầu ra hiệu chuột nói tiếp. Thử nghĩ một hồi, nếu như ta là một thất ngựa đua, ta mỗi ngày cùng huấn luyện của mình sư cùng kỵ sư cùng nhau gian khổ huấn luyện, liền vì ở trên sàn thi đấu ra chút thành tích, đột nhiên tới một cái người xa lạ cùng ta nói để ta giả chạy, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Minh Dịch gật gật đầu, nói, cho nên ngươi biện pháp là cái gì? Không có cách nào. Đây là cái không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cẩm Mao Thử nói. Minh Dịch cầm lấy áo len tiêm thọc nó một chút, vậy ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm phân tích cái gì đâu? Chuột lách mình tránh thoát, nói, ta chỉ là cho ngươi phân tích một chút làm không được lý do. Ta liền biết là như thế này. Sa lão đại nói. Minh Dịch đối mặt hai cái này cẩu đầu quân sư, biết lấy những này sinh vật cấp thấp trí tuệ cũng rất khó giúp mình nghĩ ra ý kiến hay, mọi thứ hay là phải dựa vào chính mình. Vô lợi không dậy sớm, chính mình đã không thể vì những này ngựa đua cung cấp bọn chúng không cách nào nhận được chỗ tốt, bọn chúng đương nhiên không có lý do giả chạy. Cái kia dứt khoát đổi một góc độ, thực sự làm không được thao túng ngựa, không bằng thử từ những cái kia dự thi ngựa chung sáo ra một chút nội tình thông tin. Tựa như vừa mới Cẩm Mao Thử nói đồng dạng, những này ngựa đua cùng nhau sinh hoạt trong huấn luyện tâm, mọi người tương hỗ ở giữa khẳng định có sự hiểu biết nhất định. Những thứ này hiểu rất có thể so với huấn luyện sư hiểu rõ càng toàn diện cùng thấu triệt. Nếu như có thể từ những động vật này bên trong thu hoạch một chút người khác không biết tin tức, có lẽ cũng là dự đoán tranh tài một loại phương pháp. Tóm lại bất kể như thế nào, đều trước tiên nếu có thể đến ngựa huấn luyện trung tâm cùng những này ngựa đua gặp mặt, nếu không mọi thứ kế hoạch cũng là không chung lâu các. Minh Dịch ở trên mạng tra xét, Hương Thành ngựa đua sẽ ngựa đua đều tập trung ở Phúc Hoa ngựa huấn luyện trung tâm, cái này cái trung tâm là gần 2 năm mới kiến thiết, chỗ Hương Thành thành thị bên ngoài, diện tích rất lớn, có thể tiếp nhận 5-600 con ngựa tớt. Mấu chốt nhất là, cái này huấn luyện trung tâm đang kiến thiết ban đầu, Đường Kiến Quốc cũng từng tham dự qua trong đó, có khả năng có huấn luyện trung tâm phương diện giao thiệp. Cái này là trước kia Minh Dịch biểu tỷ Lý Hiểu Linh kết hôn thời điểm, nàng cùng trong nhà người nói qua. Đường Kiến Quốc mặc dù là chăn heo bán thịt xuất thân, nhưng là sau đó nghiệp vụ phát triển rộng khắp, bất động sản kiến trúc là hắn một hạng chủ yếu nghiệp vụ. Hắn không gần như chỉ ở Kinh Châu phạm vi bên trong phi ngựa quanh đất, xây hàng xây lâu, tại ngoại địa cũng thường xuyên hợp tác với người khác, tham dự một chút cỡ lớn kiến trúc cùng nhà máy quy hoạch cùng kiến tạo. Mà liền tại 2 năm trước, Đường Kiến Quốc thông qua ở Hương Thành quan hệ, tham dự Phúc Hoa ngựa huấn luyện trung tâm kiến thiết, kiếm một khoản tiền không nhỏ. Phải biết, người bình thường là không có cơ hội tiến vào ngựa huấn luyện trung tâm, dù cho đi vào, muốn nhìn thấy ngựa đua cũng là khó càng thêm khó. Cho nên, Minh Dịch có thể hay không cùng ngựa đua mặt đối mặt giao tiếp, Đường Kiến Quốc là một cái rất mấu chốt nhân tố. Nếu như Đường Kiến Quốc còn có huấn luyện trung tâm giao thiệp, khả năng giúp đỡ Minh Dịch tìm đi vào cơ hội, vậy chuyện này liền thành công một nửa. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn quyết định lập tức cho Đường Kiến Quốc gọi điện thoại. "Thị phu, lần trước nói mời ta ăn cơm, lúc nào mời a?" Minh Dịch còn nhớ rõ lần trước từ Y vào huyện trại nuôi heo trở về thời điểm, Đường Kiến Quốc nói qua muốn mời khách, mặc dù hắn cũng không có coi là thật, nhưng là hiện tại vừa vặn làm cái nói gốc dạng. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Đường Kiến Quốc nói tiếp gọn gàng, nhưng mặc dù nói như vậy, Minh Dịch lại một chút xíu cũng không tin. Tỷ ngươi mua cua nước, vừa gửi tới hai dương, ban đêm ngươi qua đầy cùng nhau ăn. Tôi mới công việc cua, vừa vớt đi lên. Minh Dịch nói mời khách thực ra cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, chủ yếu là muốn hỏi huấn luyện trung tâm chuyện, cũng không thật muốn để Đường Kiến Quốc mời mình ăn cơm. Nhưng là ai biết dưới cơ duyên xảo hợp, nhà hắn vậy mà mua tươi mới của nước. Đã như vậy, dứt khoát gặp sao yên vậy, người ta đã mời, vô luận như thế nào cũng không thể bác người ta mặt mũi. Minh Dịch quyết định ủy khuất một chút, dành thời gian đi nhấm nháp. Được, vậy ta ban đêm đi qua, vừa vặn có chút việc muốn nghe ngóng ngươi nghe ngóng. Minh Dịch nói. Cúp điện thoại, Minh Dịch để Cẩm Bao thử cùng Sa lão đại chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, làm tốt cái này hai con động vật trấn an làm việc, chuẩn bị ban đêm chính mình đi Lý Hiểu Linh trong nhà ăn cơm. Quy 1 chương 119, sắp chết con cua, 1, đi vào Long Hoa phủ thời điểm, trời còn chưa có tối, cũng còn không có lúc ăn cơm. Dù sao, mặc dù là chính mình biểu tỷ, cũng không thể bóp lấy giờ cơm đi người ta ăn cơm. Nói đến con cua, thực ra Minh Dịch thật không thích ăn. Đầu tiên là thực sự rất khó lột, nếu như không có nắm giữ kỹ thuật, còn rất dễ dàng đâm thủng tay. Thứ hai, coi như trải qua thiên tân vạn khổ lột ra sau đó, điểm này thịt còn chưa đủ nhét cái răng, hai cái liền ăn không có. Cho nên, lần này đi Đường Kiến Quốc trong nhà, Minh Dịch thật không phải chạy con cua đi, làm liệu đầu tiên chỉ là thuận tiện sự tình. Minh Dịch đi đến Đường Kiến Quốc cửa nhà thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắn tại cửa ra vào lắc lư chậu đông, gần đây trời lạnh, thường xuyên gió thổi, hắn đang đem những cái kia yếu ớt lá xanh thực vật chuyển về trong phòng. A, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta chuyển mấy buồn. Đường Kiến Quốc nhìn thấy Minh Dịch đi tới, hướng hắn gọi vào. Minh Dịch đáp, ngươi ngược lại thật sự là không coi ta là ngoại nhân. Lát nữa mời ngươi ăn con cua, ta biết trong lòng ngươi khẳng định thật không tiện, liền để ngươi giúp ta làm chút việc, đừng khách khí. Đường Kiến Quốc cười nói, Minh Dịch đành phải không nói giúp hắn đem còn lại mấy buồn tốn chuyển vào trong phòng. Vào phòng, Đường Kiến Quốc vội vàng đi cho hắn chậu đông tu bổ cành lá. Minh Dịch nhìn thấy Lý Hiểu Linh ở cửa phòng bếp bận rộn. Tới a, cơm còn chưa xong mà. Lý Hiểu Linh chào hỏi hắn. Ta cũng không thể đuổi giờ cơm đến a. Minh Dịch đáp lời, ta tới giúp ngươi trưng con cua. Đại cô đâu? Trên lầu dỗ hải từ đây. Ngươi nghỉ ngơi, ta tự mình tới là được. Lý Hiểu Linh đang muốn đem chứa con cua cái dương mở ra, Minh Dịch gặp liền đi lên hỗ trợ. Minh Dịch dùng cái kéo đem dây lưng cắt bỏ, thủy đi mở dương, từng cái móng vuốt bị trói nghiêm nghiêm thật thật con cua đàng hoàng nằm sấp ở bên trong. Cái này một dương bao nhiêu con a? Minh Dịch hỏi. Một dương 8 con. Lý Hiểu Linh một bên kiểm tra có chết hay không bỏ, một bên nói. Minh Dịch quan sát đến những này con cua, từng cái dáng dấp thể đại phiêu phì, để người thèm nhỏ dãi. Loại này con cua trên thân không dính bùn, nhìn rất sạch sẽ, màu xanh sắc ngoài, bạch bạch bụng, nhìn cường tráng rắn chắc, rất có sức lực. Lý Hiểu Linh cẩn thận dùng tay nắm lấy con cua trên thân cột dây thừng, sợ bị càng cua câu đến, dù cho những này đáng thương con cua nhóm được trói gô, căn bản động quấn không được. Vẫn được, thật đúng là đều là sống. Minh Dịch thoáng kiểm tra vài con, gặp cua chảo cũng còn có thể thoáng động động. Ô ô ô ô. Minh Dịch chợt nghe tiếng khóc, không sai, là một con cua đang khóc. Khóc cái gì? Đại trượng phu cao hơn núi, xuống bạc đầu, mặt không biến sắc tim không đập, ngươi khóc cái gì khóc, không có tiền đồ. Một cái khác con cua tựa hồ đang khiển trách, nếu như không có bị cột, đoán chừng là muốn một cái kìm tiết ra. Ô ô ô. Vừa mới đang khóc cái kia con cua cố nén giọng nghẹn nào, giống như phạm sai lầm tiểu tử. Tiểu tử cha, đến lúc nào rồi, ngươi còn cầm tiểu tử chút giận. Chúng ta được con người từ trong hồ vớt ra, nhìn thấy trước mặt hai cái này khuôn mặt đáng ghét người, hắn có thể không sợ sao? Một cái khác con cua nói. Minh Dịch nghe xong, hóa ra đây là toàn gia. Như thế để người ta cả nhà diệt khẩu, giống như có chút tàn nhẫn. Bất quá Minh Dịch mặc dù nghe hiểu bọn chúng đang nói cái gì, cũng không dám nói chuyện với chúng, không phải lát nữa ăn thời điểm luôn cảm giác là lạ. Thì, ta tẩy cái này dương, ngươi đi tẩy cái kia dương đi. Minh Dịch nói với Lý Hiểu Linh, đem một dương con cua lấy được bên cạnh cái ao. Vậy được, cho ngươi bàn chải đánh răng. Lý Hiểu Linh đưa cho Minh Dịch một cái bàn chải đánh răng, chính mình đi hủy đi một cái khác dương con cua. Minh Dịch tiếp nhận bàn chải đánh răng, từ trong dương cầm lấy một con cua, dùng nước xoát. Mẹ, bọn họ ở cho chúng ta tắm rửa, thực ra không phải muốn giết chúng ta, đúng không? Vừa mới thuốc thiết cái kia con cua hỏi mẹ của mình. Ừm, đúng, đừng sợ, không có chuyện gì. Cua mẹ an ủi con của mình. Bọn họ sẽ đem chúng ta nuôi sao? Ừm, thật sao? Sẽ có giống chúng ta hóa ra ở lại trong hồ như thế? Như vậy thanh tịnh nước sao? Ừm, mẹ cũng không biết nói cái gì. Thật tốt. Mẹ, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn ăn chúng ta đây. Mẹ, ta cảm thấy những người này thực ra cũng rất tốt. Tiểu con cua khở dại nói. Minh Dịch tiên lặng dùng bàn chải đánh răng soát trong tay con cua, nó nhìn sinh không thể luyến, cũng không nói lời nào. Soát xong một cái, Minh Dịch đem nó bỏ vào trong chậu, cầm lấy một cái khác tiếp tục soát. Mẹ, của ta móng nuốt cột thật là khó chịu, giống như đều mất đi trí giác. Một dương con cua chỉ nghe cái này tiểu con cua đang nói chuyện. Mẹ, lát nữa tắm rửa xong, chúng ta có phải là liền có thể đi chơi? Mẹ, lát nữa ngươi trước tiên tẩy xong, chớ đi xa, ta tìm không thấy ngươi. Đứa nhỏ ngốc. Minh Dịch nhìn thấy cái kia mẫu cua khỏe mắt vậy mà nước mắt chảy xuống. Nàng biết, đối với con cua đến nói, tắm rửa liền mang ý nghĩa tử vong, sinh lý kết cấu khiến cho chúng nó không cách nào tiếp tục sinh tồn. Ai? Cái kia được cua thở dài một tiếng. Ba ba, ta sai rồi, ta không nói. Tiểu con cua nghe được phụ thân của mình thở dài, tưởng rằng ngại chính mình quá ổn, vội vàng hướng ba ba nhận lầm. Không có việc gì, tiểu tử, ba ba không phải ở giận ngươi. Mẫu cua vội vàng nói đến, tựa hồ không muốn lại để con của mình chịu một chút ủy khuất. Mẹ, người tại sao khóc? Mẹ không có khóc, con mẹ nó con mắt vừa mới được dây thừng đánh tới. Mẫu cua tựa hồ muốn xoay người không cho tiểu tử nhìn thấy ánh mắt của mình, nhưng là được dây thừng cột nàng lại làm không được. Nghe hai con cua đối thoại, Minh Dịch tâm tình cũng thay đổi không được. Đã nói xong thật vui vẻ làm liều đầu tiên, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn bởi vì có thể nghe được bọn chúng nói chuyện, phải thừa nhận cái này mạng sống không thể tiếp nhận chi nhẹ. Đây chính là mọi người nói, muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng đi. Mẹ, ta bị trói thật là khó chịu. Có phải là nếu như ta không được làm loạn, bọn họ liền sẽ không cột chúng ta? Ừm, bà bối, mẫu cua thanh âm có chút nghẹn nào, ngươi chớ động, bà bối. Mẹ, ta không động, có lẽ lát nữa bọn họ liền sẽ đem chúng ta buông ra. Minh Dịch thực sự là không nguyện ý nghe loại này phần diễn, tăng nhanh soát con cua tốc độ, chỉ chốc lát, soát 5 con, chỉ còn lại một nhà ba người. Hắn cầm lấy cái kia cua, cái này hình thể lớn nhất, cầm lấy thời điểm còn liều mạng dùng chính mình cái càng kháng nghị Minh Dịch bàn chải đánh răng, mặc dù bị trói hỏi hắn cũng không thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, nhưng là Minh Dịch vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Đáng chết nhân loại. Được cua lớn tiếng mang lấy. Minh Dịch thuần thục đem hắn tẩy xong, bỏ vào trong chậu, lại cầm lấy cái kia mẫu cua. Mẹ, ngươi tẩy xong phải chờ ta. Tiểu con cua nhìn xem mẹ của mình được cầm lên, không thôi nói. Ừm. Bà bối, ta chờ ngươi. Mẫu cua dưng dưng đáp. Mẫu cua ở ngoài sáng dịch trong tay không một chút dãy rủa, chỉ là con mắt một khắc đều không hề rời đi trong dương con của mình, ánh mắt kia bao hàm tình thương của mẹ, để người không đành lòng. Minh Dịch cố gắng ôn nhu mà đem nàng xoa rửa sạch sẽ, để vào trong chậu cái kia được cua bên cạnh. Trong dương chỉ còn cuối cùng một cái tiểu con cua. Nó nhìn xem Minh Dịch, chờ lấy hắn đem nó cầm lên giặt rửa, trong mắt không sợ hãi, chỉ có ngây thơ chờ mong, tựa hồ tắm rửa xong sau đó, liền lại có thể trở lại bên người của mẹ. Minh Dịch nhìn xem trong dương con cua. Một khi tắm rửa xong, liền chỉ có một con đường chết, đối mặt chảo dầu, lại không lui lại con đường. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy cái này tiểu con cua, nhìn một chút con mắt của nó cùng được dây thừng cột cua chảo, ngẩn ra mấy giây. Hắn cầm lấy cây kéo, cắt chặt đứt dây thừng, đem tiểu con cua bỏ vào trong tay một cái khác trong chậu. Quy 1 chương 120, sắp chết con cua, 2. Mẹ, hắn cho ta đem dây thừng cắt bỏ. Tiểu con cua thư triển cua chảo, thương phấn đối với mẫu cua nói, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị cùng mẹ của mình đoàn tụ, không nghĩ tới một giây sau liền được Minh Dịch đơn độc bỏ vào một cái khác trong chậu. Mẹ, vì cái gì ta không cùng ngươi đặt chung một chỗ? Tiểu con cua nghi hoặc hỏi. Mẫu cua cùng được cua đối trước mắt người này kỳ quái cử động cũng cảm thấy ra ngoài ý định, bọn chúng biết rõ đợi chờ mình sẽ là nóng hổi chó, sớm đã làm xong sinh ly tử biệt chuẩn bị, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này con của mình bị đơn độc cách ly, chuẩn bị cho chúng nó nghi hoặc trùng điệp, không biết người này làm cho gì. Bà bối, chờ một chút ta liền đi tìm ngươi. Mẫu cua an ủi con của mình, nhưng mà được trói gô nàng rất rõ ràng câu nói này tái nhợt bất lực. Xong chưa? Có cần hay không ta giúp ngươi? Lý Hiểu Linh đã xử lý xong nàng cái kia dương con cua, cầm buồn đến Minh Dịch bên người. Không cần, đã tốt. Minh Dịch đem được lấy 7 con cua nhôm buồn phóng tới bếp lò bên trên, Lý Hiểu Linh chú ý tới cái kia đơn độc đặt ở chậu nhỏ bên trong tiểu con cua, hỏi, cái kia làm sao không có đặt chung một chỗ? Tỷ, cái kia giữ cho ta, ta hữu dụng. Minh Dịch đối với Lý Hiểu Linh nhẹ nói, ngươi muốn con cua làm gì? Lý Hiểu Linh kỳ quái hỏi. Thiên nhân tự do diệu dụng. Minh Dịch nói, những này cũng đủ ăn, ta để lại một cái lát nữa mang đi. Lý Hiểu Linh mặc dù cảm thấy Minh Dịch không hiểu đấu, nhưng chỉ là một con cua mà thôi, đã em trai muốn chính mình lưu lại, nàng cũng không lý tới từ không đáp ứng. Thế là nàng không hỏi thêm nữa, vội vàng chế bị trứng con cua dùng gia vị. Minh Dịch thì đem cái kia tiểu con cua thả đi ra bên ngoài trên khay trà phòng khách, miễn cho lát nữa hấp cha mẹ của nó thời điểm được nó nghe được. Trưng thời điểm đừng quên dùng rượu bia. Đường Kiến Quốc tu bổ xong chậu đồng, đi vào phòng bếp nói với Lý Hiểu Linh. Ngươi lại không làm, còn mù chỉ huy. Lý Hiểu Linh hừ một tiếng nói. Ngươi biết cái gì, ăn ngon như vậy. Đường Kiến Quốc nói từ tủ bắt bên trong lấy ra một bình bia tươi, ngược lại trong nồi, khai hỏa đấu. Hắn quay đầu nhìn thấy Minh Dịch cùng Lý Hiểu Linh lao qua con cua, thèm nhỏ dãi nói, cái này con cua cái đầu thật mập. Ngươi ra ngoài, đừng tại đây quấy rối. Lý Hiểu Linh nói Đường Kiến Quốc. Chốc lát nữa rượu bia nấu nóng lên, Minh Dịch liền đem con cua một cái hướng trong nồi thả. Con cua nhóm ý thức được chính mình đã xem vào nồi, nhưng cũng vô lực dãi rủa, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Vừa mới ở trong dương không nói một lời con cua nhóm, lúc này bắt đầu có chút sao động. Đại trượng phu vô vị sinh tử, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Một mực con cua lẩm bẩm, tựa hồ ở bản thân an ủi. Đúng đấy, cùng lắm thì vừa chết. Năm sau lại là một cái tốt cua. Con cua nhóm lẫn nhau cổ động. Ô ô ô. Rốt cục vẫn là có con cua chịu không được áp lực, khóc lên. Ta muốn về nhà. Đừng khóc, đừng sợ. Một con cua khích lệ mọi người, không đau, chúng ta con cua may mắn nhất, chính là không cảm giác đau, cho nên, cho dù là trong nồi, chúng ta cũng sẽ không thống khổ rời đi. Nói, cái này con cua chính mình cũng nghẹn nào. Mệnh của ta thật khổ a. Đông nhiên một mực con cua bắn ra vang dội tiếng khóc, vốn là ở nhà phụ cận, ăn con tôm nhỏ, hát ca, đông nhiên liền được lưỡi tơ vớt lên. Ta chọc ai gây ai. Đáng thương của ta ái thê, giờ phút này đang ở nhà bên trong chờ ta về đi ăn cơm. Bi thương cảm xúc ở cua nhóm bên trong vỡ đê, con cua nhóm tựa hồ cũng bị tức phân lây nhiễm, nghẹn ngào tiếng khóc dần dần lan tràn, tâm tình tiêu cực tiếp tục lên men, trong nồi con cua nhóm trở nên hết sức khẩn trương. Minh Dịch rất bất đắc dĩ, ăn bữa con cua, còn phải bị loại này tra tấn, ta mới là trêu ai gẹo ai. Ai còn không có lão bà? Lão bà của ta cũng đang ở nhà chờ ta, lão bà, ta yêu ngươi. Ta không nên tìm ngoại tình, ta có lỗi với ngươi. Một cái khác con cua ở trước khi chết nói ra một cái tựa hồ giấu ở trong lòng thật lâu. Tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hoài niệm người nhà, cái này làm vừa mới cái kia một đôi con cua vợ chồng hơi cảm giác an ủi. Chỉ bọn chúng có thể ở điểm cuối của sinh mệnh tương hỗ làm bạn, tương hỗ sưởi ấm. Minh Dịch đem đôi này con cua vợ chồng đặt chung một chỗ, để bọn chúng cố gắng chịu được gần một chút. Chúng ta tiểu tử rốt cuộc được cầm đi nơi nào? Mẫu cua lo nghĩ hỏi.
Ta làm sao biết? Nhưng là ta đoán, có phải là được nuôi đi lên?
Đực cua nói.
Thật sao?
Mẫu cua lo lắng bên trong mang theo vài phần kỳ vọng, ngươi nói là trước mắt người này cứu được nó.
Chỉ mong đúng không?
Đực cua thở dài ra một hơi nói.
Yên tâm đi, nó sẽ không chết, ta sẽ đem nó thả.
Minh Dịch cảm giác những này con cua nhóm kêu trời kêu đất thực sự là đảo loạn tâm tình, liền đối với con cua vợ chồng nói ra tình hình thực tế. Trong nồi con cua nhóm lập tức lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn chằm chằm Minh Dịch, con cua vợ chồng càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời, Minh Dịch lại nói một câu, yên tâm đi, ta sẽ để các ngươi không thống khổ chết đi. Con cua nhóm đều ý thức được người này ngay tại nói chuyện với chúng, đồng nhiên phản ứng lại, nhao nhao gọi vào.
Đại hiệp, có thể hay không cũng cứu ta một mạng?
Đại hiệp, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, cầu ngươi tha ta một mạng, tiếp sau làm trâu làm ngựa, mặc ngươi xong lượng. Tốt một đời người bình an, ta mong muốn hầu hạ ngươi một đời một thế. Không nên tàn nhẫn như vậy có được hay không? Minh Dịch đương nhiên không thể đem những này con cua đều thả, cứu một con kia tiểu con cua đã hết lòng tận, lại không thể không có hạn độ đi lòng dạ đàn bà.
Các ngươi đừng nói nữa, đi hướng bàn ăn chưa hẳn không phải một cái tốt kết cục.
Minh Dịch cắt ngang con cua nhóm, nói, mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên, chúng ta ăn các ngươi cũng phải ăn tôm tép, không quan trọng tàn nhẫn hay không.
Thiên đạo đương nhiên tự có quy luật, ngươi là của người khác thiên địch, cũng là của người khác đồ ăn, ăn hết những sinh vật khác là bản thân trưởng thành là chớ thực vật, là sinh mệnh liên kết. Chỉ có ở mạng sống không ngừng mà tuần hoàn qua lại ở giữa, mới sinh ra dạng này đương nhiên, thế giới như vậy, mới có ngươi có ta, đúng hay không?
Chúng con cua nghe Minh Dịch, nhao nhao cảm giác gặp một cái ngu xuẩn.
Mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi đến trong nồi thử một chút.
Ta cam đoan để ngươi không thống khổ rời đi. Nhưng là không sợ chửi rủa dù sao cũng không thể để bọn chúng đào thoát được trưng vận mệnh, đã như vậy, còn không bằng thấy chết không sợ, dũng cảm tiếp nhận.
Được rồi, không phải liền là vừa chết sao?
Có con cua bắt đầu nói.
Chào nhưng đoạn, hoàng nhưng lưu, tôn nghiêm không thể mất.
Có con cua phụ họa.
Ân nhân, vợ chồng chúng ta hai người chết không hối hận, cam nguyện làm người món ăn trong mâm, cảm ơn ngươi cứu ra con của chúng ta.
Cái kia mẫu cua bỗng nhiên nói với Minh Dịch.
Minh Dịch hướng nàng gật gật đầu.
Lúc này một cái khác vừa mới một mực không nói gì con cua đột nhiên mở miệng, đối với cái này mẫu con cua nói.
Tẩu tử, có câu nói ta một mực giấu ở trong lòng không dám nói ra, đã hiện tại mọi người lập tức đều muốn khẳng khái phó nổi, nếu không nói liền không có cơ hội.
Cái này con cua ngữ khí chấp nhất mà chắc chắn, tẩu tử, ta thích ngươi.
Mẫu cua không biết là được đun sôi rượu bia viện hun, hay là thẹn thùng nguyên nhân, sắc ngoài có chút phếu hồng, đắc, ngươi nói bậy bạ gì đó.
Đại đinh quảng chúng.
Bên cạnh được cua giận tí mặt, máng, hôn trướng.
Người ta thân huynh đệ, ngươi lại đối với tẩu tử ngươi như một làm loạn.
Đã như vậy, ta cũng không cần giấu giếm, sinh tử thời khắc, mẫu cua tựa hồ cũng coi nhẹ mọi thứ, âm vang hữu lực đối với mình bên trái con cua nói, tam ca, tiểu tử nhưng thật ra là ngươi.
Cái kia một mực trầm mặc ít nói con cua trong mắt lập tức có thần thái.
Minh Dịch không nghĩ tới chợt hiện cục diện như vậy, đông cảm giác đường rẽ quá gấp, không chịu nổi, mau đem Lý Hiểu Linh làm tốt một bát gia vị phóng tới trong nồi, từng thanh nắp nồi khấu trừ đi.
Quy 1 chương 121, sắp chết con cua, 3, đắp lên nắp nồi, mở ra đại hỏa, vang lên ngọn lửa đồ nướng đáy nồi từng kia âm thanh.
Trong nồi con cua giờ phút này ngay tại nhận thụ lấy nóng hổi hơi nước, bọn chúng không tự chủ được muốn dãy rủa chạy trốn, nhưng lại không làm nên chuyện gì.
Ta chịu không được cái này, Lý Hiểu Linh xoay qua mặt, có chút không đành lòng nói, ta vẫn cảm thấy trưng con cua là tàn nhẫn nhất một loại nấu nướng phương thức, bởi vì nhất định phải trưng sống. Chết con cua bởi vì có độc còn không thể ăn.
Ngươi nói những cái kia con cua, cứ như vậy được tươi sống chứng chết, được nhiều chịu tội nha.
Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng thương.
Dối trá, không phải ngươi đặt con cua sao?
Đều lên nồi trưng lại cảm thấy tàn nhẫn.
Đường Kiến Quốc theo mùi thơm đi tới, chế nhạo Lý Hiểu Linh nói.
Ngươi quản ta chỉ là tràn lan một chút lòng thông cảm, ăn vẫn là phải ăn, Lý Hiểu Linh nói.
Đúng rồi, gia vị bỏ vào đi.
Thả.
Minh Dịch cười nói, lại đồng tình cũng không quên được thả gia vị.
Cái đó là.
Lý Hiểu Linh nhíu môi.
Mặc dù che kín nắp nồi, Minh Dịch còn là có thể nghe được trong nồi con cua tiếng kêu to.
Nóng 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 bỏng.
Thật nóng.
Ai nói trưng nhà tắm hơi dễ chịu tới, ra ta cam đoan đánh không chết ngươi.
Ta muốn bị bỏng khoan khoái ra.
Chờ một chút, ta giống như không ra.
Tam ca, ta nóng quá, toàn thân nóng lên.
A.
Muội muội, ta cũng thế.
Đại khái qua 5 phút đồng hồ, con cua tiếng kêu nhìn một chút lắng lại, cơ bản đều đã đi vào Tây Thiên.
Lý Hiểu Linh cây bước điều tiểu, nói, đại hỏa 5 phút đồng hồ, lửa nhỏ chậm nữa trưng 15 phút, liền có thể ra nồi.
Lửa nhỏ trưng cũng không thống khổ như vậy a.
Minh Dịch im lặng, con cua đều đã chết, còn có cái gì thống khổ không thống khổ.
Hắn nói với Lý Hiểu Linh, tỷ, ngươi chớ lòng thông cảm tràn lan, những này con cua là không cảm giác đau thần kinh, ngươi coi như dùng lửa trực tiếp sốt bọn chúng cũng không cảm giác được đau nhức.
Nói vậy,
Lý Hiểu Linh phản bác, đó là bởi vì chúng ta con cua dùng dây thừng của đây, ta gặp qua không cột, những cái kia con cua liều mạng ra bên ngoài bò, nhất định phải dùng sức đè lại nắp nồi mới được.
Ngươi nói sai,
con cua ra bên ngoài bò chỉ là một loại đối diện nóng hoàn cảnh ứng kích phản ứng, cũng không có nghĩa là bọn chúng đang nói đau quá a. Ta muốn đi ra ngoài.
Tựa như ngươi sở đến nóng hổi vật thể sẽ bản năng rút tay về, là một cái đạo lý.
Bọn chúng cũng là chút động vật chân đốt, ngươi cho rằng giống như ngươi sợ đau đây.
Đúng, Minh Dịch nói đúng.
Đường Kiến Quốc ở bên phụ hòa nói, không hổ là học sinh vật.
Không có những này con cua tiếng kêu thống khổ, Minh Dịch quyết định trong lòng dễ dàng rất nhiều, hắn điều chỉnh tâm tình, cùng Đường Kiến Quốc đi vào phòng khách sofa ngồi xuống, Lý Hiểu Linh ở phòng bếp chuẩn bị đem đã cắt gọn mấy cái khác món ăn cũng xào.
Đúng rồi, lần trước tới các ngươi trại nuôi heo chết người, đã tìm được chưa?
Minh Dịch hỏi.
Đừng nói nữa, một điểm đầu mối đều không. Chúng ta thậm chí tìm nơi đó đồn công an, nhưng là bọn họ cũng không có cách. Đường Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, ta đem khu vực to to nhỏ nhỏ góc chết đều lắp đặt lên camera. Còn tốt, tối thiểu sau đó rốt cuộc không có phát sinh cùng loại sự tình. Ta ngược lại hy vọng có thể lại phát sinh một lần, Đường Kiến Quốc nói, tối thiểu chúng ta có thể biết lần trước tới ngọn nguồn ai làm. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, bởi như vậy luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Không có việc gì, đều lắp đặt camera, coi như lại đến cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Minh Dịch nói, cứ như vậy ôm cây đợi thỏ, rất tốt. Hai người đang nói, mẫu thân của Lý Hiểu Linh, cũng chính là Minh Dịch đại cô ôm tiểu tử từ trên lầu đi xuống. Đại cô. Minh Dịch đứng lên tiếng chào hỏi. Đến đây lúc nào? Ta đều không nghe thấy. Đại cô cười nói. Đến trong chốc lát, con cuộn đều sắp trưng tốt. Minh Dịch một bên đùa với nằm ở đại cô trong ngực tiểu bà bối, một bên trả lời. Mẹ, ngươi để Đường Kiến Quốc ôm lát nữa, ngươi giúp ta chuẩn bị món ăn. Lý Hiểu Linh ở phòng bếp nghe thấy mẹ ruột xuống tới, nhanh để nàng giúp mình phụ một tay. Đường Kiến Quốc tiếp nhận chính mình tiểu nhi tử. Một mặt cương triều nhìn hắn gương mặt, đứa nhỏ ở trong ngực hắn lên tiếng cười vui vẻ cười. Đúng rồi, ngươi hôm qua nói tìm ta chuyện thương lượng, là chuyện gì đây? Đường Kiến Quốc ôm nhi tử nói với Minh Dịch. À đúng, chỉ toàn cố lấy chuẩn bị con cua suýt chút nữa đem chuyện khẩn yếu quên. Minh Dịch vội nói, ta nhớ được tỷ ta trước đó đã nói với ta, 2 năm trước Hương Thành Phúc Hoa Ngựa huấn luyện trung tâm mới lập thời điểm, ngươi cũng tham dự qua. Hương Thành cái kia luyện chuồng ngựa đúng không? Đường Kiến Quốc xác nhận một câu, nói, không sai, nhà máy thiết kế ta tham dự qua, chịu trách nhiệm ngựa phòng bộ phận, bất quá ta cũng là ký hợp đồng cho người khác. Hương Thành phó thị trưởng ta biết, khi đó ta có thể tham dự vào kiếm chút tiền cũng là may mắn mà có điểm quan hệ này. Minh Dịch nghe được Đường Kiến Quốc nói mình quen biết Hương Thành thị trưởng, cũng không cảm thấy hiếm lạ, bởi vì đây là hắn nhất quán phong cách. Đường Kiến Quốc cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm, thường xuyên vô tình hay cố ý để lộ ra chính mình quen biết một quan viên, một danh nhân, mặc dù không biết là thật quen biết hay là giả quen biết, dù sao nghe giống như rất sâu dáng vẻ. Ta gần đây muốn đi cái kia huấn luyện trung tâm thăm một chút, nhưng là tốt giống người bình thường là cấm chỉ đi vào. Minh Dịch nói, đó là khẳng định, không phải nội bộ nhân viên, khẳng định không cho ngươi tiến vào, người ta cũng là chuyên nghiệp huấn ngựa chỗ, mà lại là ở mức độ cao miễn dịch khu, làm sao có thể tùy tiện liền để tham quan? Ngươi cho rằng là của ta trại nuôi heo nha? Cho nên, ta mới nhớ tới ngươi nha, người ta quen biết bên trong là thuộc ngươi nhân mạch rộng rãi nhất. Minh Dịch định mà nói, mà lại, ngươi còn tham dự qua chỗ ấy kiến thiết làm việc, khẳng định có quan hệ. Đường Kiến Quốc cười, tựa hồ rất được lợi Minh Dịch. Ngươi nghĩ như thế nào tới lui cái kia tham quan? Đối với vấn đề này, Minh Dịch đã sớm chuẩn bị. Trước đó ở nhà nghiên cứu Hương Thành cực đua ngựa phương diện tri thức thời điểm, hắn thuận tiện tra duyệt rất nhiều ngựa đua lai giống tài liệu tương quan, vừa vặn dùng cái này làm đi huấn luyện trung tâm tham quan lý do. Thế là, Minh Dịch không chút nghĩ ngợi trả lời nói, ta gần đây đang nghiên cứu ngựa đua lai giống, về sau muốn phải đặc biệt làm phương diện này làm việc. Mặc dù trước kia cũng cưỡi qua ngựa, nhưng là cũng là trên thảo nguyên dân chăn nuôi ngựa, cùng ngựa đua không thể so sánh. Ngựa đua gây giống, có cái gì tốt nghiên cứu? Đường Kiến Quốc bĩu môi nói, ngươi còn không bằng nghiên cứu một chút heo mẹ nuôi dưỡng, về sau cùng ta cùng nhau kinh doanh trại chăn nuôi đây. Minh Dịch được cái này vội vàng không kịp chuẩn bị heo mẹ nuôi dưỡng cho cười, nói, ngươi vậy thì có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Ngươi biết thế giới đỉnh cấp ngựa giống làm thêm một lần loại bao nhiêu tiền a? 30 vạn. Một năm làm thêm cái 200 lần, lai giống phí giá trị sản lượng cao tới 6.000 vạn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ra ngoài làm thêm một lần, còn phải tự móc tiền túi cho người ta 1.800, mà ngựa giống giao phối không chỉ có không tốn tiền, còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi nói chuyện này có phải là không giảng đạo lý? Đường Kiến Quốc cũng bị Minh Dịch chọc cười, mắng, tiểu tử ngươi, học xấu. Đi huấn luyện trung tâm tham quan, cái này không khó, mấu chốt là, đi chuyện đó đối với ngươi nghiên cứu gây giống có hay không thực tế trợ giúp, cái này khó mà nói. Dù sao, nơi đó chỉ là huấn luyện ngựa đua chỗ. Nghiên cứu gây giống cũng không riêng nghiên cứu ngựa giống, đối với mấy cái này phục dịch ngựa quan sát đồng dạng là bắt buộc một bộ phận, rất quan trọng. Được, Đường Kiến Quốc nghe, liền đáp ứng nói, ta nhìn một chút, nếu có thể giúp ngươi liên hệ. Quy 1 chương 122, bị xuyên ruột lợn. Minh Dịch gặp Đường Kiến Quốc đáp ứng chính mình, trong lòng một khối đá xem như rơi xuống. Bạn trước khi đến chỉ là nghe Lý Hiểu Linh nói qua chuyện này, không nghĩ tới Đường Kiến Quốc còn thật sự có thể dùng tới quan hệ. Về sau hắn ở công bố quen biết một cục trưởng thị trưởng, chính mình thật đúng là không thể không tin. Món ăn tốt, mau tới ăn đi. Lý Hiểu Linh đem trưng tốt con cua bưng lên bàn ăn, Minh Dịch liền đứng dậy đi hỗ trợ cầm bộ đồ ăn. Nhìn xem cái này cua thế nào. Lý Hiểu Linh hỏi rõ Dịch. Rất có muốn ăn. Minh Dịch hưng phấn nói. Đun sôi con cua nhóm được trồng chất tại một cái trong chậu, cột móng đuốt dây thừng đều đã bị giải khai, từng cái màu da cam sắc ngoài tựa như là chín mọng quả cam, để người thèm nhỏ dãi. Như thế mười mấy con cua cùng nhau trồng chất tại trong chậu, Minh Dịch đã không phân rõ cái kia chỉ là vừa mới cua mẹ, con nào lại là được đeo nón xanh cua ba. Nhanh ăn đi. Đường Kiến Quốc chào hỏi Minh Dịch ngồi xuống, Lý Hiểu Linh đem món ăn đều bưng lên về sau, cũng tọa hạ chuẩn bị ăn cơm. Đến, đừng khách khí. Lý Hiểu Linh đưa cho Minh Dịch một cái mẫu con cua. Minh Dịch trước tiên đem càng cua bẻ gãy, trực tiếp cắn nát, hút móng nuốt bên trong thịt cua, sau đó đem vỏ cua đẩy ra, dùng đũa móc ra gạch cua đưa trong cửa vào. Hương vị cũng thực không tồi. Minh Dịch một bên ăn một bên khen ngợi. Đúng thế, hiện tại chính là làm liệu đầu tiên mùa. Đây chính là mới vừa từ trong hồ vớt ra liền khẩn cấp đưa tới. Lý Hiểu Linh đắc ý nói, ngươi dính một điểm gia vị, càng có hương vị. Đường Kiến Quốc cũng cầm lấy một con cua đẩy ra sắc ăn, hắn trả lời nói, sai, không thể dính gia vị. Đợi Minh danh sĩ Trương Đại nói qua, không thêm muối giấm mà ngũ vị toàn người, không khác, chính là cua. Ăn cua, chính là ăn nó lúc đầu tươi mỹ vị đạo, thêm bất luận cái gì gia vị, đều sẽ phá hư nguyên bản tự nhiên mỹ vị. Ăn đi ngươi, con cua đều không trận nổi ngươi miệng. Lý Hiểu Linh mắng hắn. ta là lần trước cùng một vị thư pháp lao sư cùng nhau làm liệu đầu tiên, cùng hắn học. Đường Kiến Quốc cùng Minh Dịch chen trước mắt, nhỏ giọng nói. Minh Dịch âm thầm cảm giác than mình cái này tỷ phu càng ngày càng có văn hóa, mặc kệ là cố làm ra vẻ hay là học đòi văn vẻ, tối thiểu là một loại đối với văn hóa hướng tới cùng đối với tiến bộ khát vọng, đều cùng nhà thư pháp cùng ngồi đàm đạo, xác thực không thể tại dùng chăn heo lão mắt tinh tường đối lại hắn, tựa như mà nói, muốn dùng phát triển mắt tinh tường nhìn vấn đề. Minh Dịch một bên say sưa ngon lành mà nhấm nháp hỏi cua hấp, một bên nói, ta vẫn là con về ăn dùng rượu bia làm đấy nồi hấp con cua, đừng nói, thật đúng là có một phong vị khác. Đó là đương nhiên. Đường Kiến Quốc nghe được có người đối với mình ra chủ ý biểu thị tán thưởng, vui vẻ ra mặt nói, rượu bia trưng cua không chỉ có đi tanh, còn có thể gia tăng cua hương, người ta sẽ ăn người đều như vậy làm. Mấy người bên cạnh trò chuyện vừa ăn, quên cả trời đất. Mùa thu con cua thịt dày mập mạp, vị sắc đẹp hương, là một năm ở trong nhất là ngon thời điểm. Ngoài phòng hoàng hôn đã buông xuống, gió mát phất phơ, ở ấm áp trong phòng vừa ăn con cua, vừa cùng thân bằng hảo hữu nói chuyện phiếm, thực sự là một cái chuyện hạnh phúc. Ngươi nếm qua TT không có? Trên bàn cơm, Đường Kiến Quốc hỏi rõ dịch. Đừng nói TT, con cua ta một năm cũng liền ăn lần này. Minh Dịch trả lời, lại nói, đó là động vật quốc gia bảo vệ, ăn vật kia có thể là phạm pháp. Mười mấy năm trước, ta tại ngoại địa theo một cái thị trường nếm qua một lần. Đường Kiến Quốc nói, hương vị kỳ thật bình thường, nhưng là có người liền thích ăn loại này cổ quái kỳ lạ thịt rừng. Cái gì óc khỉ, diều hâu, tay gấu, lợn rừng, càng là người khác ăn không được, hắn càng thích ăn. Đó là bệnh, cần phải trị. Minh Dịch uống một ngụm đồ uống, nói, những vật này ăn nhiều dễ dàng phải bệnh nan y. Thật hay giả? Lý Hiểu Linh trừng to mắt hỏi. Chớ nói càn. Đường Kiến Quốc xem thường. Lừa gạt ngươi làm gì? Minh Dịch nghiêm trang nói, trước kia nghe nói qua một nữ, liền thích những này thịt rừng, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong biển ơi, con nếu có thể bắt đến, nàng liền dám ăn. Bất kể có phải hay không là thật ăn ngon, có thể ăn vào nàng liền rất thỏa mãn. Cũng theo thứ tự là khoe khoang vô liếng. Diều hâu tay gấu, những này cũng còn tính bình thường, không tước, hải âu, những này người bình thường muốn ăn đều không chỗ có thể tìm ra đồ ăn, nàng cũng ăn. Cuối cùng, đem chính mình ăn ra khỏi ung thư, hối hận không kịp. Ung thư cũng không nhất định chính là ăn cái này một ít thức ăn. Đường Kiến Quốc nói, thà rằng tin là có. Đây đều là nữ nhân kia chính mình tỉnh lại, nàng nói mình thích ăn nhất là ngũ bộ xà thịt rắn. Ta cũng không thích ăn những thứ này. Những vật này còn lâu mới có được gà vị thịt cá ăn ngon, cũng là lao tổ tông ăn mấy ngàn năm đồ vật, thuận miệng. Đường Kiến Quốc nói, nói lên rắn, trước mấy ngày ta đụng phải một cái tà sự tình. Cái gì? Minh Dịch dương mắt hỏi, tựa hồ có loại dự cảm bất tường. Trước mấy ngày, chúng ta trại nuôi heo bên trong chết một con lợn. Lúc đầu tưởng rằng chết bệnh, là xuyên ruột mà chết. Đường Kiến Quốc ngữ khí nghiêm túc. Uy, ăn cơm đây, đừng nói khủng bố như vậy sự tình. Con của ăn chính hương Lý Hiểu Linh có ý kiến. Không phải là được rắn mặc vào vùng A. Minh Dịch cảm giác chính mình dự cảm là chính xác. Làm sao ngươi biết? Đường Kiến Quốc đối với Minh Dịch biết trước kinh ngạc không thôi. Ta không chỉ có biết nói, Minh Dịch hít một hơi gạch của, nói, ta còn biết rắn là từ lợn trong lô đít chui vào. Đường Kiến Quốc kinh ngạc bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhớ lầm, ta nhớ được ta không cùng ngươi đã nói à. Ngươi là không nói với ta. Minh Dịch buông xuống vỏ cua, cầm khăn tay xoa xoa tay nói, là chính ta đoán. Không nói gạt ngươi, dạng này rắn, ta còn có một cái. Ngươi có một cái. Đường Kiến Quốc không rõ ràng cho lắm, là ngươi rắn. Cái gì của ta rắn, ngươi hãy nghe ta nói hết. Minh Dịch nói tiếp, trước đó vài ngày ta về cha mẹ nhà thời điểm, ở tiểu khu chúng ta bên trong tận mắt nhìn thấy qua một con rắn tiến vào một con chó nhỏ cửa sau, cũng là xuyên ruột mà chết. Sau đó ta liền đem chó con bụng giải phẫu, đem rắn đặt ở cồn bên trong giữ. Còn có loại sự tình này, tận mắt nhìn thấy, mà lại nghe nói còn có người cũng là bởi vì này mà chết. Minh Dịch không trực tiếp nói cho hắn biết con chó kia chủ nhân chuyện. A, ngươi đừng dọa dọa người a. Lý Hiểu Linh nhìn đã có chút sợ hãi. Có người cũng bị xuyên ruột, chưa nghe nói qua a. Đường Kiến Quốc mỉ sắc mặt nghiêm trọng. Không có người biết, đối ngoại giả bộ là chết bệnh. Lúc đầu ta tưởng rằng cái ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại ngay cả ngươi lợn trận đều phát sinh việc này, xem ra không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Con rắn kia ta lão Tần mổ sau khi ra ngoài còn bảo lưu lấy, ta xem có cần phải tìm nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra một chút. Đường Kiến Quốc như có điều suy nghĩ nói. Cũng được, nhìn xem có cái gì dị thường rồi nói sau. Minh Dịch nói. Xem ra trong xưởng nhất định phải tiến một bước làm tốt để phòng công tác. Không chỉ có là trong xưởng, trong nhà phải chú ý hơn. Mặc dù bây giờ thời tiết lạnh, rắn đã lần lượt bắt đầu tiến vào ngủ đông, nhưng là vẫn nhiều chú ý một chút tốt. Quy 1 chương 123, ngựa đua đầu tư. Qua nửa ngày, mọi người ăn không sai biệt lắm, Lý Hiểu Linh thu dọn bát đũa, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc liền đến trên ghế salon nghỉ ngơi. Minh Dịch cầm lấy cái kia đặt ở trong chậu may mắn còn sống sót tiểu con cua, nhìn một chút, cua chảo giật giật, còn sống thật tốt. Làm sao còn dư một cái? Đường Kiến Quốc hỏi, hắn còn không biết Minh Dịch lưu lại một con cua. Ta cố ý để lại, lát nữa ta mang đi. Làm gì, ngươi muốn nuôi con cua? Ừm, xem như thế đi. Minh Dịch lười nhác giải thích, con qua loa nói, thứ này nuôi không ngừng, sống không được mấy năm. Đường Kiến Quốc nói, tựa hồ còn muốn lại đem nó trứng ăn hết. Minh Dịch đương nhiên biết, loại này con cua cũng liền sống 2-3 năm, tuổi thọ đến, dù cho không được người ăn hết cũng liền một cách tự nhiên quy thiên. Cho nên thực ra từ góc độ này nghĩ, Minh Dịch chính mình cũng cảm thấy đem cái này tiểu con cua từ bàn ăn trước cứu được thực sự là có chút thánh mâu tâm phát tác, nhưng cái này cũng không thể trách hắn, ai bảo khi đó nghe được đây đối với con cua mẹ con sinh ly tử biệt đối thoại, đoán chừng đổi ai cũng sẽ không đành lòng đi. Ta biết, ta mang về hữu dụng. Tiểu con cua ở trong chậu bụng sững sờ nửa ngày, bởi vì một mực che kín cái nắp, muốn bỏ cũng bỏ không đi ra, trải qua một lần lại một lần thất bại sau đó nó cũng liền không dãy rủa nữa, lặng yên đợi ở trong chậu. tiểu con cua, ba ba mụ mụ của ngươi đã được ta đưa tiễn, lát nữa ta muốn đem ngươi đưa đến một địa phương khác. Minh Dịch đối với con cua nói, ngươi ở nói chuyện với ta. Tiểu Giải không biết có phải hay không bị hù dọa, không nhúc nhích nhìn xem Minh Dịch.
Đúng,
chính là ta vừa mới đem buộc ngươi dây thừng cắt bỏ. Nhân loại các ngươi có thể nói chuyện với ta sao?
Chỉ có ta có thể.
Ta muốn tới tìm ta mẹ, ngươi có thể mang ta đi tìm nàng sao? Tiểu Giải cũng không đoái hoài tới kinh ngạc tại cái này sẽ nói chuyện với mình nhân loại, chỉ quan tâm mẹ của mình. Ba ba mụ mụ của ngươi có chuyện khác, tương lai một đoạn thời gian tạm thời không thể cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ để ta cho ngươi biết, ngươi muốn bắt đầu học được độc lập sinh hoạt. Ngươi phải ngoan, phải nghe lời.
Không nên, ta muốn tìm mẹ ta.
Vì cái gì ngươi muốn đem ta đưa đến một địa phương khác?
Tiểu con cua cấp bách muốn khóc lên.
Không được, bọn họ đã đi.
Minh Dịch quyết tuyệt nói.
Sẽ không, mẹ ta không sẽ rời đi của ta, nàng cùng ta nói xong chờ ta.
Tiểu Giải thanh âm nghẹn ngào.
Mẹ ngươi nói, ngươi trưởng thành.
Trưởng thành, liền không thể tổng sống ở ôm trong ngực của mẹ bên trong.
Ngươi phải học được chăm sóc chính mình.
Minh Dịch không đành lòng viện một cái lời nói dối có thiện ý, chờ ngươi trưởng thành làm một nam tử hán, mẹ ngươi đương nhiên sẽ trở lại gặp ngươi.
Tiểu Giải trầm mặc mấy giây, nhưng nhìn vẫn không thể tiếp nhận.
Thật sao?
Ừm.
Mẹ sẽ về tới tìm ta sao?
Sẽ.
Bất quá, ngươi phải thông minh mới được.
Minh Dịch trái lương tâm nói.
Nhận được Minh Dịch liên tục xác nhận, Tiểu Giải mới dần dần tiếp nhận hiện thực, lặng lặng ghé vào trong chậu, tựa hồ đang từ từ bình phục tâm tình của mình.
Lý Hiểu Linh thu thập xong phòng bếp, liền đi phía trên chăm sóc tiểu tử, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc ở phòng khách nói chuyện phiếm. Đường Kiến Quốc luôn yêu thích cùng Minh Dịch đàm luận sự nghiệp của mình, trước đó vài ngày vừa mới bao hết một thiên vùng núi muốn trồng cây ăn quả, hiện tại còn nói muốn đi miến điện loại sầu riêng. Minh Dịch cũng không biết thật hay là giả, dù sao hắn luôn có làm không hết nhiệm vụ. Chỉ cần là cảm thấy có thể kiếm tiền sự tình, hắn đều có hứng thú nghiên cứu một chút. Nhưng là nghiên cứu về nghiên cứu, chân chính thực tế làm thành chuyện thực ra không nhiều, càng nhiều vẫn còn quy hoạch cùng chiến lược giai đoạn.
Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngựa giống sự tình, thật có thể kiếm đến tiền.
Minh Dịch không nghĩ tới Đường Kiến Quốc sẽ đối với mình tùy tiện nói lý do cảm thấy hứng thú, bất quá thật đúng là để hắn nói đúng, đầu tư ngựa giống hoàn toàn chính xác có thể kiếm tiền.
Đương nhiên, Minh Dịch trả lời nói, đây coi như là một cái tương đối tân triều ngành nghề. Ở chúng ta bên này có thể nhiệt độ không cao, nhưng là ở Hưng Thành, ở nước ngoài, ngựa đua lửa nóng trình độ mỗi năm kéo lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Hai năm trước tham dự kiến thiết luyện chuồng ngựa thời điểm, ngược lại là có nghe thấy, không nghĩ tới hai năm này phát triển nhanh như vậy.
Đường Kiến Quốc gật đầu một cái nói,
tương đương nhanh,
không chỉ so với thi đấu tiền thưởng cao, động một tí ngàn vạn. Cực đua ngựa kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng coi là trường thịnh không suy một vốn bốn lời làm ăn.
Đầu tư ngựa đua chỗ tốt quả thực nhiều đến đếm không hết.
Nói nghe một chút.
Đường Kiến Quốc có chút hăng hái.
Minh Dịch gặp hắn rất có hứng thú, liền đem chính mình hôm nay vừa mới ở nhà xem hồ sơ hiện học hiện mại, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến.
Đầu tiên, mua một thất ngựa tốt, ủy thác đến ngựa huấn luyện trung tâm huấn luyện dự thi, chiến thắng sau đó có thể cầm tiền thưởng, cái này không cần nhiều lời, quốc tế giải thi đấu tiền thưởng phi thường phong phú.
Điểm thứ hai, tựa như ta trước đó nói cho ngươi, nếu như ngựa của ngươi có thành tựu tích, như vậy giải nghệ sau đó chuyển thành ngựa giống, lai giống phí liền đủ ngươi tiêu xài.
Không nói thế giới đỉnh cấp, liền xem như trong nước nổi danh ngựa giống, làm thêm một lần loại ít nhất cũng phải cái mấy vạn yên.
Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ngựa giống làm thêm một lần loại, có thể để ngươi ra ngoài chính mình cùng người khác làm thêm bao nhiêu lần?
Đi một bên, Đường Kiến Quốc cười nói, nghiêm chỉnh mà nói,
dù cho ngươi nuôi ngựa thành tích không có tốt như vậy, không có thể trở thành danh mã, cái kia cũng có thể bán đấu giá ra.
Còn muốn kinh doanh huấn luyện xong cái này, đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng không phải một chút điểm, không sai biệt lắm điểm ngựa, bán cái mấy chục vạn rất bình thường.
Minh Dịch nói tiếp,
mà lại mấu chốt một điểm, ngựa đua làm một loại không có như vậy phổ cập vận động, ngựa chủ môn cũng là kẻ có tiền, mà lại là có địa vị, có phẩm vị các phú hảo.
Đầu tư ngựa đua, trở thành ngựa chủ, cũng là một loại đánh vào thượng lưu xã hội phạm vi phương thức.
Rõ ràng ngươi ý tứ.
Đường Kiến Quốc nói, xa giao chứ?
Không sai.
Minh Dịch tán thưởng nói, động một tí mấy chục hơn trăm vạn giá cả cũng không phải bình thường người tiếp nhận ra, cánh cửa rất cao, rất nhiều người trong vòng sĩ cũng là danh lưu quý tộc, công ty cao quản.
Đầu tư ngựa đua, tự nhiên mà vậy liền có tiến vào những này phạm vi cơ hội.
Trước kia ngựa chủ có thể còn rất đơn thuần, có chỉ là vì hưởng thụ xã giao cùng ngựa đua niềm vui thú, nhưng là hiện tại đã hình thành một loại đầu tư phong trào.
Đối với Đường Kiến Quốc đến nói, rất rõ ràng loại này tiến vào cái gọi là thượng lưu xã hội xã giao nước cờ đầu, so với kiếm tiền càng có lực hấp dẫn.
Mặc dù từ chăn heo đến chăm ngựa nhìn cũng không có bao nhiêu khoảng cách, nhưng là ngựa đua cũng không đồng dạng, cái này với hắn mà nói, có thể nói là từ nông dân đến quý tộc vượt qua.
Nghe ngươi nói như vậy, còn giống như thật có ý tứ.
Đương nhiên, nếu không ta tại sao muốn đi Hương Thành ngựa huấn luyện trung tâm làm bài tập?
Phải đi, phải đi.
Đường Kiến Quốc nghe Minh Dịch những lời này, chính mình cũng đối với đầu tư ngựa đua sinh ra hứng thú, cho nên đương nhiên đối với tham quan luyện chuồng ngựa chuyện này càng để bụng hơn chút, mà đây chính là Minh Dịch muốn hiệu quả.
Dù sao, 8000 vạn thưởng ao còn đang chờ hắn đây.
Quy 1 chương 124, biến dị rắn.
Hai người hàn huyên nửa ngày, sắp trời đã tối, Minh Dịch cũng nên về nhà, liền tìm cái dây gai túi, đem tiểu con cua đặt vào, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đi Hương Thành sự tình, tốt nhất có thể mau chóng đi.
Minh Dịch trước khi đi, không quên dặn dò một chút Đường Kiến Quốc.
Yên tâm đi.
Đường Kiến Quốc miệng đầy đáp ứng.
Minh Dịch ra cửa sau đó, cũng không trực tiếp về nhà, mà là đi vào quẹo mấy cái cua quẹo, đi vào Long Hoa trong phủ ở giữa bên hồ nước. Cái này hồ nước diện tích cũng không tiểu, bên trong có không ít tôm tép, bên bờ thực được phong phú, nhìn hoàn cảnh không tệ. Lần trước phóng sinh bạch khiết trong nhà cái kia kim long cá thời điểm, Minh Dịch liền cân nhắc qua đặt ở cái này, nhưng nó kiên trì muốn rộng lớn hơn chỗ, bỏ vào vân đỉnh đập chứa nước bên trong. Lại đi một lần đập chứa nước thực sự phiền phức, mà kể bên này trừ Long Hoa phủ nội bộ cái này hồ nước cũng không cái khác dòng sông, thậm chí hồ nước cũng khó khăn tìm một cái, Minh Dịch liền quyết định đem con cua dàn xếp đến nơi đây. Ngươi về sau ngay ở chỗ này sinh hoạt đi. Minh Dịch đối với trong túi con cua nói. Nơi này hoàn cảnh không tệ, rất thoải mái. Nói, Minh Dịch đem con cua từ trong túi đổ vào bên hồ nước nước cả đoa. Con cua sau khi đi ra không đội vã đào tẩu, hỏi rõ Dịch, mẹ ta quen biết nơi này sao? Ngươi đã nói nàng sẽ tìm đến ta. Yên tâm đi, nàng quen biết. Ngươi phải bảo trọng mới được. Cảm ơn. Con cua không có nói thêm nữa mặt nước, chậm rãi bò đi, bao phủ ở dưới mặt nước. Minh Dịch nhìn xem dần dần tiểu con cua biến mất ở dưới ánh trăng, trong lòng cảm khái không thôi. Chính mình cùng sắp chết mẫu cua nói tới, thế giới tự nhiên, mạnh được yếu thua, đến tột cùng là một loại khách quan quy luật, hay là làm động vật bậc cao cương từ đoạt lý đâu? Hắn thậm chí bắt đầu mê võng. Hoàn toàn chính xác, sinh hoạt ở trong tự nhiên động vật, hoặc cao hoặc thấp, đều thuộc về chuỗi thức ăn một bộ phận, cái này vốn là không gì đáng trách. Động vật là ăn hết chuỗi thức ăn tầng dưới sinh vật lúc, là không có bất kỳ cái gì tình cảm chướng ngại. Nhưng là nhân loại làm linh trí khai hóa sinh vật, là có nên hay không đối với mình cao cấp tình cảm làm ra đáp lại, hay là không cố kỵ gì phóng thích thiên tính của mình, cái này tựa hồ là cái không cách nào phân biệt đúng sai vấn đề. Minh Dịch lắc đầu, không muốn lại phí đầu óc suy nghĩ những này, dứt khoát về sau vẫn là chờ người khác đem cơm làm quen lại ăn đi. Mùa thu ban đêm điều hữu lạnh, để người một khắc đều không muốn ở bên ngoài ở, Minh Dịch gọi xe, trực tiếp trở lại Hương Tạp Viên. Sa lão đại hồng hộp đến cổng nên hắn, ngoắt ngoắt cái đuôi giống như thật lâu không gặp giống như. Minh Dịch một mực rất kỳ quái, rõ ràng chính mình chỉ là đi ra ngoài một chút, vì cái gì về đến nhà Sa lão đại luôn luôn nhiệt tình như vậy nên đón đây. Hắn để Sa lão đại trả lời vấn đề này, cái này điều Sa bị nói, bất chi bất giác, luôn luôn khống chế không nổi gửi mấy bước chân, liền trượt đến đây. Xem ra khả năng này là làm chó một loại bản năng phản ứng đi, Minh Dịch sờ lên da lông nông rộng đầu chó. Cầm bao thử trong lồng trang bị mới chuột máy chạy bộ trước làm không biết mệnh chạy trước, lồng bên trong đinh đương loạn hưởng, ở bị vô cùng. Từ khi cho nó mua cái này đồ chơi sau đó, chuột rất ít lười biếng nằm trong lồng, có thời gian rảnh liền ở phía trên chạy tới chạy lui. Ngươi có thể hay không nghỉ một lát? Minh Dịch chê nó quá ổn. Cầm bao thử một bên ngựa không dừng vó chuyển hỏi bắt chân, một bên nói, ta không mệt. Ngươi không mệt, ta còn ngại phiền đây. Minh Dịch ghét bỏ nói, cái đồ chơi này nghiện sao? Ngươi không hiểu, lập tức liền muốn trở thành minh tinh, không bảo chỉ dáng người sao được? Về sau khiêu vũ đều không đứng lên nổi. Minh Dịch nghe xong, cũng có đạo lý. Dù sao lần trước ở Tinh Đồ Đại Đạo biểu hiện không tệ, nếu quả như thật đỏ, xác thực phải chú ý những chi tiết này. Nếu như dáng người không thể giữ vững, lại thế nào nhuộn cọng lông làm tóc cũng không làm nên chuyện gì. Muốn đến nơi này, Minh Dịch liền bỏ mặc không quan tâm, chính mình co quắp ở trên ghế salon, để con chuột này tiếp tục chạy. Hôm nay ở đường Kiến Quốc trong nhà Hàn Huyên nửa ngày, trừ ngựa đua tương quan sự tình, Minh Dịch còn rất để ý sự tình chính là cái kia được rắn mặc vào ruột lợn. Nhắc tới cũng kỳ, đường Kiến Quốc trại nuôi heo thật là một cái nơi thị phi. Lợn không phải được người ghim kim, chính là được rắn xuyên ruột, thật là đa nạn hư bang. Được ghim kim sự tình tạm không nói đến, bị xuyên ruột sự tình không hề nghi ngờ, cùng Minh Dịch gặp phải chui hoa cúc rắn thoát không được quan hệ. Kỳ quái là, đường Kiến Quốc trại nuôi heo ở Im và huyện, khoảng cách Kinh Châu có mấy giờ khoảng cách, cách xa nhau như thế xa hai cái địa phương ở cách xa nhau không qua mấy ngày bên trong phát sinh cùng loại sự tình, có thể thấy được loại này chui hoa cúc rắn phân bố phạm vi rất rộng. Nếu như ở như thế đại phạm vi bên trong tồn tại loại này rắn, như vậy chuyện như vậy cơ hồ nhất định còn sẽ lại phát sinh. Muốn đến nơi này, Minh Dịch đứng dậy đi đến trước tủ rượu, cẩn thận chu đáo hỏi trong bình rắn chết. Thi thể phiêu phủ ở cồn bên trong, trên thân thể tuyệt không có cái gì vết thương. Rắn mặt sau là màu nâu xám, phía trên có một ít màu đen điểm lấm tấm cùng đường vân giao thoa ngang dọc, có một chút màu trắng điểm lấm tấm tô điểm trong đó, nhìn chính là thường thấy nhất thảo hòa rắn. Loại rắn này ở đồng bằng cùng vùng núi rất phổ biến, phân bố ở cả nước các nơi, không độc, lấy ăn huyết xanh cá con mấy cái cỡ nhỏ sinh vật mà sống. Chỉ xem thi thể này, thực sự nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt. Minh Dịch lẩm bẩm nói, chính là một cái người vật vô hại thảo hoa rắn mà thôi. Loại rắn này, chúng ta có thể đánh ba đầu. Sa lão đại ở một bên nói. Minh Dịch quay đầu lườm nó một chút, nói, Mã Hậu Pháo, ngươi lúc đó không phải ở đây sao? Ngươi lợi hại như vậy làm sao không có thể cứu cái kia hồ được quyền? Nó là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đột nhiên tập kích, mấy cái phát hiện thời điểm, đã tiến vào nửa người. Sa lão đại nói, nếu như không phải đánh lén, hồ điệp quyền cũng sẽ không dễ dàng như vậy được như thế một con rắn giết chết. Nếu như là rắn độc cùng chúng ta chó một vây một, có thể thắng bại còn không biết, loài cỏ này hoa xà, nếu như đối kháng chính diện, một chút là có thể đem nó cắn chết. Minh Dịch nhìn một chút Sa lão đại, giống như không phải đang khoác lác. Hoàn toàn chính xác, mặc dù chó tốc độ phản ứng cùng miêu kém xa, không có cách nào giống miêu giống nhau đem rắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là chỉ cần tìm được cơ hội cắn, hình thể ưu thế còn có thể quyết phân thắng thua. Đương nhiên, loại kia cự mãng coi là chuyện khác. Ngươi nói con rắn này đột nhiên tập kích, vậy nó chui hoa cúc tốc độ cũng khá nhanh. Không chỉ có nhanh, mà lại con rất thiết. Sa lão đại nói, ta nói là, thân thể rất cứng, mới có thể chính mình lực lượng của thân thể chui vào hồ điệp quyển cửa sau bên trong. Minh Dịch đem rắn từ cồn bên trong lấy ra dùng vài xoa xoa, sau đó dùng tay đè lên. Có thể là bởi vì đã ngâm qua một đoạn thời gian nguyên nhân, rắn thi thể cũng không phải là rất cứng, nhưng khi hắn sờ đến rắn đầu thời điểm, lại cơ hồ giật nảy mình. Đầu rắn liên quan thân thể một tấc bộ phận, cứng rắn giống một khối đá. Lúc trước từ chó trong thi thể đem rắn đào lúc đi ra, Minh Dịch cũng không chú ý tới điểm này, bằng vào con mắt nhìn, cũng không có cái gì dị thường. Tam môn, Minh Dịch nói với Sa lão đại, cái này rắn không phải là biến dị a. Quy 1 chương 125, linh khí khôi phục. Đừng dọa dọa người có được hay không? Còn biến dị, nói giống rẻ xi đèn đệ vịu giống như. Sa lão đại sủa loạn đến. Ta dựa vào. Ngươi còn biết rẻ xi đèn đệ vịu a? Minh Dịch lại một lần được con chó này hiểu biết đổi mới nhận biết. Hiểu sơ. Sa lão đại đuổi theo cái đuôi của mình xoay một vòng. Đến lúc đó phải hỏi một chút Đường Kiến Quốc trại nuôi heo con rắn kia, có phải là cũng có đồng dạng đặc thù. Minh Dịch nói.
Cái gì trại nuôi heo?
Sa lão đại hỏi, Minh Dịch liền đem Đường Kiến Quốc nói cho hắn biết cái kia được rắn xuyên ruột lợn cho nó nói một lần.
Khủng bố như vậy.
Sa lão đại nhìn có chút hoảng sợ, nói, cái kia trại nuôi heo tại ngoại địa, thế mà cũng có loại chuyện này.
Theo ta xem, đây là trên trời rơi xuống dị tượng, điểm không may a.
Lời này để Minh Dịch trong lòng giật mình. Khi còn bé ở núi vùng đồng nội bên ngoài chơi đùa thời điểm, không phải là chưa từng thấy qua thảo hoa rắn, đầu rắn độ cứng tuyệt đối với không có hiện tại đầu này ngâm mình ở cồn bên trong rắn chết như thế lớn. Lại liên tưởng đến khác biệt địa khu rắn đều có loại này dị biến chi tượng, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết linh khí khôi phục. Minh Dịch được mình ý nghĩ giật nảy mình, có thể là gần đây tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều, luôn cảm thấy cái này địa cầu trở nên rất kỳ quái. Rõ ràng phổ phổ thông thông thế giới, làm sao đột nhiên liền xuất hiện biến dị rắn? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả như thật là cái gọi là linh khí khôi phục, vậy khẳng định không chỉ là rắn, còn sẽ có cái khác động vật, thậm chí là thực vật, đều sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Bất quá nghĩ lại, bản thân mình chính là lớn nhất biến dị a. Đột nhiên liền có thể cùng những động vật nói chuyện, chẳng lẽ mình liền là linh khí khôi phục thời đại linh chạy người? Minh Dịch nhìn một chút Sa lão đại cùng ở máy chạy bộ trước phi nước đại cầm ma thử, không khỏi cảm thấy có chút lông tơ dựng đứng, không giải thích được có chút hưng phấn. Nếu như mình phỏng đoán là thật, cái kia Sa lão đại có lẽ sẽ biến dị thành Hạo Thiên Quyền, cầm ma thử nói không chừng lại biến thành Phi Thiên tiểu đội trưởng a. Hắn lắc đầu, để cho mình tỉnh táo một chút, cái này náo động vừa mở ra tựa hồ có chút thu lại không được. Nếu thật là thiên địa dị biến, vậy khẳng định không phải chỉ có một con rắn đơn giản như vậy, chính mình hẳn là tự mình đa tình. Huống hồ, còn phải xem Đường Kiến Quốc con rắn kia có phải là có đồng dạng hiện tượng. Minh Dịch đem rắn thả lại cồn cho mình, đình chỉ chính mình tạp nhạp suy nghĩ, mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền tắm rửa một cái, trở về phòng nằm xuống, muốn thư thư phục phục ngủ một giấc. Có lẽ là ăn con cua nguyên nhân, Minh Dịch bối rối mười phần, không có qua khi nào liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, ở trong mơ mơ màng màng, hắn chợt nghe ông thanh âm ông ông. Là con muỗi ở bên giường bay tới bay lui thanh âm. Kỳ quái, rõ ràng chính mình hẳn là có thể nghe hiểu con muỗi ngôn ngữ, mà không nên nghe được là ông thanh âm ông ông, chẳng lẽ mình đột nhiên đã mất đi cùng động vật nói chuyện năng lực. Ông thanh âm ông ông càng lúc càng lớn, Minh Dịch cảm giác làm trò không được. Kỳ quái, lần trước không phải tiêu diệt vài con đã hoài thai con muỗi sao? Hẳn là chạm thảo trừ căn, tại sao lại ra đến như vậy nhiều? Minh Dịch mở to mắt, muốn đuổi đi những này chán ghét người, lại bị cảnh tượng trước mắt hạ nhảy một cái. Này chỗ nào là con muỗi? Rõ ràng là yêu quái a. Trước mắt vài con bay tới bay lui con muỗi, mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên thân thể kết cấu có thể thấy rõ ràng, dài nhỏ trên chân thậm chí có thể trông thấy lông tơ, vừa tròn vừa lớn bụng sung mãn dọa người, cảm giác bay lên đều 10 phút tốn sức. Con muỗi trên đầu mỏ nhìn vô cùng sắc bén, tựa như một cái nho nhỏ dao găm, hàn khí bức người. Những văn tự này ở chung quanh xoay quanh, giống là vừa vặn phát hiện Minh Dịch cái mục tiêu này, đang tính toán đối với hắn phát động công kích. Biến dị. Quả nhiên, đang như Minh Dịch suy đoán, nhà mình con muỗi cũng phát sinh biến dị. Thiên địa dị biến, linh khí khôi phục. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng là dưới mắt cũng không phải quan tâm việc này thời điểm, mấy con muỗi đang muốn đối với mình khởi xướng tấn công mạnh. Con gặp con muỗi ông ông hướng chính mình bay tới, nắm đấm này đại con muỗi nhìn hung mãnh vô cùng, Minh Dịch muốn vung vẩy cánh tay đem bọn nó đuổi đi, nhưng lại không lấy sức nổi. Nói xác thực, là động quấn không được, chỉ có con mắt có thể động dáng vẻ. Con muỗi trực tiếp hướng chính mình bộ mặt bay tới, lớn như thế con muỗi để Minh Dịch tạo thành 10 phần cảm giác áp bách, hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, một con muỗi đứng tại trên mặt của hắn, dùng cái kéo muỗi mổ vào thịt của mình bên trong. 3. Minh Dịch theo bản năng dùng tay phải cho mình trên mặt một bàn tay, đem chính mình đánh thức. Nguyên lai là giấc mộng. Hắn mở ra đèn bàn, nhìn thấy trên tay mình một cái được chụp hình con muỗi. Minh Dịch chưa tỉnh hồn, đứng dậy rót chén nước uống. Nắm đấm lớn con muỗi, quả thực muốn hủ chết cha. Còn tốt, trong hiện thực cũng không tồn tại cái gì biến dị con muỗi. Làm sao lại làm như thế một giấc mộng? Quả nhiên là chính mình ban ngày quá mức suy nghĩ lung tung à, thiên địa dị biến cái gì, càng nghĩ càng mơ hồ. Cũng có thể là hai ngày này áp lực quá lớn. Dù sao muốn chuẩn bị cướp đoạt Hương Thành ngựa đua 8000 vạn tường ao, chuyện này đã trở thành trong lòng của hắn đại sự. Ngươi à, thật sự là không thể tham lam quá nặng, chắc không được Phật đều khiến người buông xuống mới có thể tĩnh tâm, lòng yên tĩnh mới có thể mở ngộ. Một khi được tạp niệm dây dưa, tâm cũng không nhanh, sự tình cũng không thuận. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hóa ra đã nhanh buổi sáng 5 giờ. Đã thời gian này, dứt khoát chớ ngủ. Hắn đi vào phòng khách, Sa lão đại vẫn còn ổ chó bên trong đi ngủ, nhìn giống như nhanh muốn tỉnh. Cầm Mao thử thì còn mở to hai con sáng loáng mắt nhỏ tặc mi thử nhãn xem cái này xem cái kia. Dậy sớm như thế, không phải ngươi phong cách à? Cầm Mao thử hỏi. Ngươi xem bên kia tiền, có phải là có chút tà tính? Minh Dịch nhìn qua phương đông nói, ngoài cửa sổ đã hơi sáng, phương đông lộ ra ngân bạch sắc màu sắc. Lúc sáng sớm xuất hiện ngân bạch sắc, luôn luôn cho người ta một loại thiên mã hành không cảm giác, giống như cả trái tim đều theo ở một chút xíu chậm rãi dâng lên. Dần dần, ngân bạch sắc ranh giới tựa hồ là bị máu dính vào đồng dạng, phát ra một chút xíu màu đỏ, trung quanh mây trắng cũng bị thoa lên rực rỡ sắc thái. Minh Dịch rất sợ cái này màu đỏ lại đột nhiên lan rộng đến cả bầu trời, từ duy mỹ ánh bình minh biến thành khiếp người dị tượng, để thế giới này trở nên không bình yên. Ta nhìn không thấy. Cầm Mao thử chiếc lồng trên mặt đất đặt vào, không nhìn thấy phương xa. Minh Dịch nhìn lại, thật đúng là, liền đem Cầm Mao thử chiếc lồng cầm lên đến, để nó nhìn một chút phương xa không sáng bầu trời. Ta không nhìn ra có cái gì tà tính, ta cảm thấy ngươi có chút chúng ta. Cầm Mao thử nói, mỗi khi ta xem đều mặt trời mọc, nhìn thấy trời chiều, nhìn thấy tinh không vũ trụ, ta đã cảm thấy ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Minh Dịch nói. Sa lão đại cũng bị hai người nói chuyện phiếm đánh thức, rỗi lưng một cái, ngao một tiếng. Làm cái gì? Làm điểm có thể ở vùng vũ trụ này bên trong lưu lại một điểm dấu vết sự tình. Minh Dịch trả lời. Mờ mịt bên trong, mạng sống như bụi trần thoáng qua liền mất, khủng bố như vậy. Quy 1 chương 126, thời cơ đã tới. Mấy ngày không nói chuyện. Minh Dịch trong nhà mấy cái hai chuyện, đầu tiên là Đường Kiến Quốc an bài tham quan Hương Thành luyện chuồng ngựa sự tình, thứ hai chính là chờ đợi mình tham dự Thu Tinh Đồ đại đạo phát sóng. Mặc dù mình cũng không có công việc, nhưng là Minh Dịch hay là có loại khó được nhàn mấy ngày cảm giác. 4 ngày sau đó, Minh Dịch nhận được Đường Kiến Quốc điện thoại. Tham quan huấn luyện trung tâm sự tình, có mặt mày rồi. Nhận điện thoại, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi Đường Kiến Quốc. Ngươi đừng nội. Đường Kiến Quốc chậm rãi nói, là như thế này. Ta trước đó quen biết ngựa đua người biết nói với ta, bây giờ nghĩ đi luyện chuồng ngựa bên trong, không phải dễ dàng như vậy. Muốn tự mình đi vào, không đặc biệt vững vàng quan hệ rất khó làm. Ngươi quan hệ còn chưa đủ cứng rắn sao? Minh Dịch cảm thấy Đường Kiến Quốc luôn luôn giao thiệp rộng hiện, chút người này có lẽ còn là quen biết. Mà Đường Kiến Quốc lại ngượng ngùng nói, lần này thật đúng là không đủ. Mấu chốt là, ngựa đua sẽ bên kia quản rất căng. Trừ phi là chính thức quan phương tổ chức hội nghị, trong âm thầm rất khó có cơ hội. Minh Dịch nghe tin tức này, lập tức cảm thấy 8000 vạn cách mình đã đi xa. Nếu như ngay cả Đường Kiến Quốc đều không giải quyết được chuyện này, vậy hắn tạm thời còn thật nghĩ không ra người thứ hai. Ai để cho mình chỉ là một cái không quyền không thế dân chúng thấp cổ bé học đây? Nói như vậy, đi vào tham quan là không đùa rồi. Tốt ta, quên đi, ta xem một chút. Nói còn chưa dứt lời, Đường Kiến Quốc cắt ngang nói, cũng không phải, muốn nói thời cơ, vẫn phải có. Minh Dịch đông cảm giác tuyệt sử phùng sinh, liền vội hỏi, cơ hội gì? Ta bằng hữu kia đề cập với ta đến, tới tuần lễ Hương Thành sẽ nâng làm một lần ngựa đua phòng dịch quốc tế hội nghị, có rất nhiều quan viên chính phủ cùng các nơi trên thế giới chuyên gia tham dự, mà hội nghị chương trình hội nghị bên trong liền bao quát đến Phúc Hoa ngựa huấn luyện trung tâm tham quan cái này hành trình. Cho nên, ý của ngươi là chỉ cần tham gia cái hội nghị này, liền có thể thuận lý thành chương đi vào ngắm cảnh. Minh Dịch hưng phấn nói. Không sai. Đường Kiến Quốc nói. Đẹp đẽ. Minh Dịch hưng phấn nói, ta liền biết ngươi có thể làm được. Ta chưa nói xong, Đường Kiến Quốc nuốt ngụm nước bọt nói, mấu chốt là chúng ta không có tư cách này. Dựa vào. Minh Dịch đối với Đường Kiến Quốc cảm thấy im lặng, vậy ngươi nói cái gì a? Ngươi đừng đợi a. Đường Kiến Quốc tiếp tục chậm rãi nói, mặc dù chúng ta không có tư cách, nhưng là cũng không phải là không có tranh thủ tư cách thời cơ. Làm sao tranh thủ? Minh Dịch trong lòng lại dấy lên hy vọng, vậy liền tranh thủ một chút ta. Ngươi nghĩ, quan viên chính phủ không làm giả được, nhưng là chúng ta có thể lấy nổi danh chuyên gia danh nghĩa đi tham dự ai chuyên gia thứ này, liền chuyện như vậy, loại hội nghị này tới nói, tư cách thẩm tra mặc dù rất nghiêm khắc, chỉ cần có thích hợp quan hệ, liền không lo cầm tới tư cách này. Vậy liền ok a. Minh Dịch vội hỏi, ngươi có thể làm được a? Ta ngược lại là nghe được lần này hội nghị tổ ủy hội người phụ trách là ai, nhưng là Đường Kiến Quốc nói, người này ta cũng không biết. Minh Dịch nghe muốn thổ huyết, có lầm hay không? Nói tóm lại hay là không đùa thật sao? Không, người này ta mặc dù không biết, nhưng là ta vị bằng hữu nào có thể giới thiệu cho ta, tìm một cơ hội quen biết, hẳn là có thể giúp một tay làm tới tham dự tư cách. Tỷ phu, Minh Dịch bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không một mạch nói hết lời? Ta trái tim không tốt, chịu không được ngươi cái này xe cắp treo giống như. Ta nói xong. Đường Kiến Quốc nói, tóm lại chính là, chỉ cần chúng ta có thể làm được người phụ trách này, để hắn giúp chúng ta cầm tới hội nghị tư cách, cái kia liền có thể quang minh chính đại tiến vào Phúc Hoa ngựa huấn luyện trung tâm quan sát. Ngươi xác định? Minh Dịch luôn cảm thấy hắn còn chưa nói xong, không có những cái khác khó khăn a? Không có a. Minh Dịch xác nhận hắn đã đem tình huống nói rõ hoàn tất sau đó, rốt cục thở dài một hơi, nói, cái kia rõ ràng. Nhưng là, làm sao giải quyết người phụ trách này? Rất đúng giờ chính là, người này liền ở tại Kinh Châu. Đường Kiến Quốc đắc ý nói. Kinh Châu người? Minh Dịch kinh ngạc hỏi, hắn coi là cái này cái gọi là Hương Thành ngựa đua phòng dịch hội nghị, khẳng định là từ Hương Thành người tổ chức. Đúng, liền ở tại địa bàn Trang Viên. Địa bàn Trang Viên chính là phía nam cái kia, Kinh Châu xa hoa nhất khu biệt thự. Minh Dịch kinh ngạc hơn. Không sai, người này họ Hồ, bằng hữu của ta nhóm đều gọi hắn Hồ lão sư. Người này bối cảnh rất sâu, mặc dù mặt ngoài xem chỉ là lần này hội nghị tổ ủy hội người phụ trách, nhưng là trên thực tế năng lượng rất lớn, nghe nói không gần như chỉ ở ngựa đua vòng, ở tài chính, công lý mấy cái trong hội đều rất có địa vị, lần này hội nghị cũng là hắn trước hết nhất hiệu triệu thúc đẩy. Ngươi nghĩ, nhiều như vậy quan viên chính phủ đều tới tham gia hội nghị, bản thân cái này liền có thể nhìn ra người này phân lượng. Cái này ta cũng không quan tâm, Minh Dịch đối với Đường Kiến Quốc trong lòng đánh bản tính lòng dạ biết rõ, hắn khẳng định đối với có thể cùng dạng này người nhờ và chút quan hệ rất là để ý, nhưng Minh Dịch mục đích rất đơn giản, chỉ là vì có thể có một cái tham gia phòng dịch hội nghị, tiến vào huấn luyện trung tâm thời cơ mà thôi. Minh Dịch nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta tiến vào luyện chuồng ngựa là được. Tiểu Từng Ngốc, bằng người này ở ngựa đua trong vòng phân lượng, về sau chúng ta thật muốn đầu tư ngựa đua, cũng không thể rời bỏ cùng hắn liên hệ. Đường Kiến Quốc kiên nhẫn phân tích nói. Minh Dịch nghĩ thầm, trước đó cùng Đường Kiến Quốc kể ngựa đua gây giống đầu tư những sự tình kia, chỉ là vì chính mình tham quan luyện chuồng ngựa tìm lý do, không nghĩ tới hắn thế mà càng ngày càng nghiêm túc. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần mình không quên sơ tâm, rõ ràng mục đích của mình chỉ là cái kia thưởng trong ao 8000 vạn liền tốt. Thế là Minh Dịch qua loa nói. Vậy cũng đúng, nhưng là nhiệm vụ thiết yếu hay là trước tiên giải quyết tư cách. Nhưng mấu chốt là, như thế đại nhân vật, ngươi có thể cùng hắn chen mồm vào được sao? Mặc dù có bằng hữu của ngươi dẫn tiến, nhưng là muốn thật cầu hắn hỗ trợ giải quyết tham dự tư cách, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta muốn nói với ngươi chính là cái này. Đường Kiến Quốc gần từng chữ nói, bằng hữu của ta nói với ta, vị này Hồ lão sư hai ngày nữa muốn trong nhà mình tiệc mừng mời một ít chuyên gia, nghe nói là dự bị tham gia hội nghị chuyên gia bên trong, nhưng hắn đó không quá quen thuộc trong vòng người mới, làm sẽ trước tư cách cá nhân thêm nhiệt, cũng là làm lẫn nhau hiểu rõ. Bởi vì là tư nhân mở tiệc chiêu đãi, ta vị bằng hữu nào có thể đem hai ta dẫn đi? Cái này chẳng phải cùng một tuyến sao? Minh Dịch rõ ràng xáo lộ, nói, nhưng chỉ là có thể cùng gặp mặt hắn ăn cơm, nhận thức một chút, muốn thật muốn cầu hắn làm việc, để chúng ta chuyên gia tham dự tư cách, không có đơn giản như vậy à? Dù sao hai ta tính là cái gì chứ chuyên gia a? Xác thực như lời ngươi nói, không đơn giản. Vị này Hồ lão sư mặc dù là người chịu trách nhiệm, nhưng đối với tham dự chuyên gia xét duyệt cũng chỉ là có một bộ phận quyền quyết định, bởi vì tư cách sàng chọn 10 phút nghiêm ngặt, bình thường tới nói, đều phải từ tổ ủy hội cái khác mấy tên thành viên cộng đồng quyết sách. Minh Dịch lại từ Sơn Phong trượt hướng về phía đáy cốc, tỷ phu, cuối cùng vẫn là hy vọng không lớn thôi. Vậy cũng chưa chắc. Đường Kiến Quốc không biết từ đâu tới tự tin, nói, liền xem chúng ta như thế nào thương lượng. Tóm lại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hắn tư cách xét duyệt lại nghiêm ngặt, quy củ cũng là người định. Chỉ cần có thể trò chuyện, ai biết kết quả. Quy 1 chương 127, Hoa Nhi Tư Tràng Viên Trì Biệt Thự. Mở tiệc chiêu đãi là từ lúc nào? Minh Dịch hỏi Đường Kiến Quốc. Liền sau này, Hoa Nhi Tư Trang Viên Hồ lão sư dinh thự bên trong. Ta là nghĩ như vậy, ngươi là học sinh vật khoa học xuất thân, đối với tại cái gì ngựa phòng dịch loại hình đồ vật, bao nhiêu hiểu chút ra lông a. Minh Dịch bất đắc dĩ cười khan một tiếng, vậy ngươi thật sự là coi trọng ta. Chí ít cũng là động vật tương quan, ngươi bao nhiêu so với ta hiểu. Muốn cầm tới tư cách, cũng không thể chỉ dựa vào cầu người, thậm chí là hối lộ hạ sách, chí ít ngươi muốn hiểu một môn đạo mới được. Tỷ phu, ngươi tinh thông heo mẹ nuôi dưỡng, phòng dịch phương diện này ngươi phải hiểu so với ta nhiều a. Ta đã lâu lắm không tự mình kinh doanh lợn trận, mặc dù hiểu chút, nhưng là sợ hủ không ngừng. Nhưng là ta cảm thấy, hai ta chung sức hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là bao nhiêu có thể gia tăng chút có độ tin cậy. Đến lúc đó ngươi lấy công ty của ta sinh vật cao cấp chuyên gia thân phận đi Hồ lão sư nhà làm khách, ta cùng bằng hữu của ta cũng là nói như vậy. Minh Dịch không nghĩ tới Đường Kiến Quốc vậy mà cho hắn ăn như thế đại một cái tên tuổi, làm cho hắn còn có chút khẩn trương. Sẽ không lòi đôi a? Sẽ không. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, kiến thức chuyên nghiệp giao tiếp cũng không nhiều. Nhưng là, lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất hai ngày này ngươi cũng có thể học tập một chút tương quan tri thức làm hiểu rõ. Đường Kiến Quốc đề nghị nói. Được thôi. Minh Dịch trả lời, hắn không nghĩ tới đi cái luyện chuồng ngựa phức tạp như vậy. Quả nhiên không bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, 8000 vạn cũng không phải dễ nắm như thế. Hai người thương thảo hoàn tất, cúp điện thoại. Minh Dịch nghe được Đường Kiến Quốc kể xong cái này một trận, trong lòng đại khái cũng rõ ràng tình huống trước mắt. Bằng trực giác của hắn, dù cho đi tham gia lần này mở tiệc chiêu đãi, bọn họ chân chính có thể cầu vị này Hồ lão sư hoàn thành chuyện thời cơ cũng liền 20% tả hữu. Nhưng là cho dù chỉ có 1% tỷ lệ, cũng phải đụng một cái. Minh Dịch lập tức bật máy tính lên, chuẩn bị bù lại một chút tương quan tri thức. Phương pháp phòng trừ bằng sinh vật kỹ thuật vaccine, di truyền học, hoàn cảnh khoa học. Đi Hoa Nhĩ Tư Trang Viên tham gia yến thỉnh 2 ngày trước, Minh Dịch chăm chỉ học bù hỏi các loại tri thức, lâm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng, vì mình sinh vật cao cấp chuyên gia thân phận không tiết lộ, chỉ có thể đến khi đột kích. Bất quá thực ra trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ nhìn những này cũng chính là đồ cái tâm lý an ủi, đến lúc đó càng nhiều hơn chính là phó thác cho trời. Hương Thành Phúc Hoa Ngựa huấn luyện trung tâm chuồng ngựa hoàn cảnh thuộc ở quốc tế dẫn trước trình độ, lần này tổ chức phòng dịch hội nghị một cái mục tiêu chủ yếu, cũng là vì ở lấy Hương Thành làm trung tâm một phiến khu vực bên trong kiến thiết không dịch khu, đây là một cái hạng mục lớn. Cần bộ vệ sinh cùng cấp tỉnh cơ quan dẫn đầu cung cấp cho trọng yếu ủng hộ. Cái này không dịch khu kiến thiết, có thể ở một mức độ rất lớn gia tăng trong ngoài nước bác sĩ thu y lĩnh vực hợp tác giao tiếp, xúc tiến ngựa công nghiệp khỏe mạnh có thể cầm tục phát triển. Huấn luyện trung tâm quản lý phương diện, trừ lối mã cứu thanh lý, rửa sạch cùng khử trùng, liên quan tới ngựa đua đến cùng rời đi thời gian bên ngoài, một điểm rất trọng yếu chính là nghiêm ngặt khống chế nhân viên tùy ý xuất nhập, tăng cường nhân viên cửa ra vào cách ly biện pháp. Đây cũng là Minh Dịch vì tiến vào huấn luyện trung tâm đại động can qua như vậy nguyên nhân căn bản. Thi đại học ta đều không có cố gắng như vậy qua. Minh Dịch duỗi lưng một cái nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì 8000 vạn, ngươi là đủ liều. Cẩm Mao thử nói. Hai ngày sau, đến đi Hồ lão sư trong nhà làm khách thời gian. Minh Dịch ngày này cố ý đổi lại Bạch Khiết trước đó đưa cho mình cái kia bộ Âu phục, mặc vào rất lâu không mặc giày ra, mang theo khối kia lãng cầm đồng hồ, đem chính mình ăn mặc dạng chó hình người, tối thiểu nhìn có thể cho người càng nhiều tín nhiệm cảm giác. Mặc xong quần áo, Minh Dịch cảm giác có chút được chính mình đẹp trai đến, bận điệu tự chụp một hình ảnh, để Bạch Khiết phát tới. Tiểu thị tươi, mặc đẹp trai như vậy làm gì đi? Bạch Khiết dây về, tham gia một cái hoạt động, ngươi tặng bộ quần áo này thật đúng là phát huy được tác dụng. Bởi vì kế hoạch là đi ăn cơm chiều, cho nên Đường Kiến Quốc buổi chiều 4-5 giờ đi vào Hương Tạ Viên nối liền Minh Dịch, xuất phát tiến về Hoa Nhĩ Tư Trang Viên. Trên xe còn có bạn của Đường Kiến Quốc, cũng chính là giới thiệu hai người bọn hắn đi Hồ lão sư trong nhà làm khách dẫn tiếng người, là tiên sinh. Đây là La tiên sinh, hai ta hôm nay có thể có cơ hội đi Hồ lão sư trong nhà, cũng là nhờ phúc của hắn. La tiên sinh, cái này là trước kia cùng ngươi đề cập qua, Minh Dịch. Đường Kiến Quốc để Minh Dịch dẫn tiến. Nói quá lời, đều là bằng hữu. Ngài tốt La tiên sinh. Ngươi tốt, nghe lão Đường đề cập qua ngươi, tuổi trẻ tài cao. Không dám không dám. Hai người hàn huyên vài câu, cái này La tiên sinh nhìn qua cùng Đường Kiến Quốc không sai biệt lắm nhân cấp, nhưng là tóc tương đối ít một chút, có chút lão học cứu phong phạm. Thế nào, chuyên gia? Trên đường, Đường Kiến Quốc trêu chọc hỏi rõ dịch. Minh Dịch cười cười, nói, phó thác cho trời đi. Không hoảng hốt, hôm nay chủ yếu chính là đi ăn chút cơm tâm sự mà thôi. Đường Kiến Quốc chân ăn nói. Thực ra Minh Dịch cũng biết, nhiệm vụ chủ yếu là cùng Hồ lão sư giữ gìn mối quan hệ mà thôi, nhưng là hắn luôn cảm giác mình đỉnh lấy sinh vật cao cấp chuyên gia tên tuổi, có chút dở trò dối trá hiểm nghi, cho nên có điểm tâm hư. Hoa Nhĩ Tư Trang Viên ở vào Kinh Châu phía nam vùng ngoại thành, láng giềng một cái sân đánh gôn, cả cái biệt thự khu chỉ có hơn 100 tòa nhà phòng ở, nhưng là chiếm diện tích vô cùng lớn, mỗi hộ biệt thự đều ở 800 mét vuông trở lên, phối hữu chính mình độc lập bể bơi các loại to lớn vườn hoa, mỗi ngôi biệt thự cách nhau rất xa, nhìn qua không giống như là bình thường biệt thự, càng giống cái cổ đại trang viên xa hoa trụ sở. Nơi này biệt thự, một tòa chí ít ở 4000 vạn trở lên, thật không phải người bình thường có thể ở nổi. Dù cho giống Đường Kiến Quốc dạng này tiểu phú thương, cũng chỉ có thể ở tại Long Hoa phủ loại này bình thường khu biệt thự bên trong, giống Hoa Nhị Tư trang viên loại địa phương này, chỉ sợ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Minh Dịch trước đây cũng không có tới qua nơi này, nhưng là một mực có nghe thấy, cũng đối với nơi này xa hoa cùng khí phái có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, chân chính lúc đến nơi này, hắn vẫn là bị chấn động đến. Hồ lão sư dinh thự chung quanh phương viên chừng 200 thước cũng là xanh đúng tươi tốt cỏ xanh cùng cây cao, khoảng cách gần đây mặt khác một tiệm hàng xóm cũng cách xa nhau rất xa. Biệt thự khác một bên, có một gian chất gỗ ngựa phòng. Biệt thự phía trước thảm thực vật thấp bé, đằng sau thì có từng mảnh nhỏ thụ lâm, lộ ra chỉnh thể xen vào nhau tinh tế, đột hiện ra biệt thự cao lớn. Thời gian mùa thu, phim bom tấn lục sắc bên trong điểm xuyết lấy một chút màu vàng, có một loại khác bị lực. Từ đại lộ dừng xe về sau, ba người đi vào một điếu bốn lượn đường nhỏ, ven đường cũng là thấp bé lùm cây, đi gần 100 mét sau đó, mới đi đến biệt thự ngay phía trước. Phòng ở phía trước là một cái 8 chữ hình bể bơi chung quanh có một lương đỉnh. Đi vào phòng ở trước mặt cùng ở phía xa nhìn cảm giác lại là 10 phút khác biệt, nguyên bản tú lệ biệt thự lúc này lộ ra cao lớn uy nghiêm, chỉnh thể màu xám từ ngoài, màu lam xám trên nóc nhà có gạch màu đỏ ông khói tô điểm, toàn bộ kiến trúc để người cảm thấy một loại khiêm tốn xa hoa. Thế nào? Đường Kiến Quốc xem Minh Dịch trên mặt vẻ kinh ngạc, cười hỏi. So với nhà ngươi phòng ở mạnh hơn nhiều. Ba người đi tới cửa, La Tiên Sinh theo vàng chuông cửa, chỉ chốc lát sau, một vị thân mang Âu phục đen áo sơ mi trắng, mang theo màu đen nơ cùng màu trắng găng tay người đàn ông trung niên cho bọn hắn mở ra cổng. La Tiên Sinh tới, trung niên nhân mỉm cười nói, mời đến. Quy một chương 128, Hoa Nhị Tư trang viên chỉ im lặng là vàng. Lão hề, La Tiên Sinh cười trả lời, đã lâu không gặp. Hai vị này là ta mang tới bạn bè, trước đó cùng Hồ lão sư nói qua. Hai vị xong người đến. Vị này họ Hề trung niên nhân nói, ngài tốt. Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc Hàn Huyên đi vào biệt thự cổng. Đây là Hồ lão sư trong nhà quản gia, ở cái này trung thành cảnh cảnh làm rất nhiều năm. Đi tới trên đường, Minh Dịch nghe được La Tiên Sinh cùng Đường Kiến Quốc nhỏ giọng giới thiệu nói, quả nhiên không tầm thường, ở tại nơi này chỗ đều phải mời quản gia. Đường Kiến Quốc xách xuống miệng, chúng ta mời cái bảo mẫu thế là tốt rồi. Minh Dịch ba người được quản gia mang theo đi vào phòng khách, trong phòng trang trí phức tạp mà trang nhã, có loại rồ có phong cách hương vị. Phòng khách chọc cao có 7-8 mét, có một cái đại mái vòm, phía trên vẽ đầy phức tạp màu đậm đồ án, mặc dù nhìn không ra là dạng gì thức, nhưng là đối xứng hình ảnh lộ ra rất có phong cách. Thâm thúy thảm cùng lò sưởi trong tường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lò sưởi trong tường phía trên bên trái trưng bày một cái cổ kính kim sắc đồng hồ, phía bên phải thì đặt vào một tôn mini đàn violon pho tượng. Lò sưởi trong tường phía trên hai bên trái phải chứa hai ngọn đèn áp tường, ở giữa là một bức tranh, họa bên trong là màu vàng kim óng ánh lúa mạch cùng bầu trời xanh thẳm, xa xăm mà giàu có. Phòng khách một bộ phận được tỉnh lại trưng bày tiểu dáng châu Âu cổ điển phong cách ghế sofa làm thành một cái có lỗ hổng hình tròn, ở giữa đặt vào một cái hình bầu dục sắc bàn trà gỗ. Ghế sofa phía sau trên vách tường đều chứa đèn áp tường, trưởng cái gian phòng được giàu có cấp độ cảm giác ánh đèn theo lập thể mà sáng tỏ. Phía trên đèn treo là phục cổ là phòng chế ngọn nến tiểu dáng, cùng phòng bên trong cái khác đèn đóm hô ứng lẫn nhau, liền thành một khối, thả tạo ra thâm trầm bầu không khí. Ở phòng khách khác một bên, có một hình ảnh chất gỗ bàn tròn, phía trên trưng bày hai cái khung hình, cơ bản thư tịch. Bàn tròn bên cạnh là một chút tủ rượu, bên trong trưng bày hỏi các loại bài trí, mà tủ rượu bên cạnh trên vách tường thì là một bức châu Âu nữ nhân bức tranh. Phòng khách trên ghế salon ngồi 4 nam nhân, còn có hai vị nữ sĩ đứng ở bên cạnh bức tranh bên cạnh trò chuyện. Đám người gặp quản gia mang theo Minh Dịch ba người tiến đến, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng bọn họ, người đang ngồi cũng đứng dậy. Tiên sinh, La tiên sinh mang các bằng hữu của hắn tới. Quản gia cùng trong đó một vị thân mang màu trắng tây trang người nói. Minh Dịch không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết Hồ lão sư. Hắn nhìn cùng Đường Kiến Quốc tuổi không sai biệt lắm, mang theo một bộ viền vàng con mắt, tao nhã lễ phép nói, ngươi tốt, La tiên sinh. Ngươi tốt, Hồ lão sư. Đã lâu không gặp. La tiên sinh nở nụ cười. Hai vị này là bằng hữu ta, Đường Kiến Quốc, Minh Dịch, cũng đều là ngựa thuộc động vật phòng dịch phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Các ngươi tốt. Hồ lão sư mỉm cười nói. Ngài tốt. Đường Kiến Quốc cùng Minh Dịch liên tục không ngừng đáp lại. Hồ lão sư bên cạnh ba nam nhân cùng hai nữ nhân cũng đều nhất hàn huyên, mọi người tương hỗ làm sơ giới thiệu. Quản gia rời đi phòng khách chính mình đi bận rộn, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc ở La tiên sinh ra hiệu dưới ngồi xuống. Bốn nam nhân bên trong, trừ Hồ lão sư bên ngoài, có hai vị cũng là chừng 40 tuổi trung niên nhân, một vị chừng 30 tuổi thanh niên nam tử. Hai vị trung niên nhân bên trong, có một vị gọi họ Khương, mang theo một bộ hình vuông kính đen, chán rộng con, nói chuyện lực lượng 10 phần, là Hương Thành Đại học Nông nghiệp bác sĩ thu y chuyên nghiệp phó giáo sư. Vị kia 30 tuổi thanh niên nam tử là hắn tiến sĩ sinh, gọi Tuân Xây, một hình ảnh bậc thang chữ mặt, nhìn như mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói tới nói lui thiếu ôn tồn lễ độ. Một vị khác nam tử là Thuận Đức tập đoàn chủ tịch, họ Lý Danh Nguyên, mấy người này bên trong vóc người cao nhất, nhìn so với tuổi thật trẻ tuổi một chút, dáng người cân xứng, rất có sức sống. Hai vị nữ sĩ thì trẻ tuổi một chút, một vị họ Phùng, trên dưới 30 tuổi, dáng người cao gầy, dáng dấp góc cạnh rõ ràng, ngũ quan rất có lập thể cảm giác, là Hoa Đông một dãy tên tạp chí nổi danh chủ biên. Một vị khác họ Lưu, hơi thấp một ít, tuổi tác 25-26, so sánh Phùng tiểu thư hơi có vẻ yếu đuối, Lý Uyên mang tới trợ lý. Minh Dịch cảm giác chính mình tại dạng này trường hợp có chút đột ngột, bởi vì người chung quanh cả đám đều lộ ra thành thủ cổ trọng, tản ra từ trong ra ngoài cường đại khí chàng, cái này không khỏi lại để cho hắn cảm thấy là một người cái gọi là sinh vật cao cấp chuyên gia rất chuẩn dạng. Đối diện với mấy cái này không phải truyền thụ chính là đại lao bản người, trong lòng thực sự hơi sợ hãi. Tỷ phu, ta xem ta hôm nay rụt rè là tất nhiên, cái này phó giáo sư A tiến sĩ A đều tới, ta vẫn là không nói, im lặng là vàng. Minh Dịch lặng lẽ nói với Đường Kiến Quốc. Vội cái gì, chính là phun chứ. Hiện tại xã hội này, không nhất định ngươi phải có thực học, chỉ cần có thể phun, dám phun, liền có thể phun ra một điểm thiên địa. Đường Kiến Quốc để Minh Dịch cổ động. Mặc dù trong bụng không có hàng, nhưng may mắn thay Minh Dịch có Bạch Khiết tặng một thân nhãn hiệu nổi tiếng gia trì, bao nhiêu tăng lên một điểm tự tin. Hắn lúc này mới ý thức được, có đôi khi những này vật ngoài thân hoàn toàn chính xác có thể tăng lên một người khí chàng, nhất là ở người nội tâm không đủ cường đại thời điểm. Hồ lão sư, gần đây phòng dịch hội nghị chuyện rất bận a. La tiên sinh cùng Hồ lão sư tùy tiện trò chuyện. Ừm, chuyện là thật nhiều, bất quá rất nhiều cụ thể sự vụ ta cũng không tham dự, có tổ ủy hội người thi hành. Hồ lão sư chậm rãi nói, lần này hội nghị rất quan trọng, bận điệu một bận điệu cũng là nên. Vị kia người cao chủ tịch Lý Huyền cũng cùng La tiên sinh là quen biết cũ, sủa bậy nói, lão la, ngươi cũng biết, không dịch khu kiến thiết rất thiếu tiền, chính phủ cũng ra không có bao nhiêu tiền, lần này hội nghị cũng là chiêu thương trọng yếu thời cơ. Đúng thế, cho nên nói, muốn đem lần này đối với Hương Thành ngựa huấn luyện trung tâm quan sát làm tốt, tương lai phải làm là địa khu chiêu bài khai hỏa mới được, mới có lực hấp dẫn. Hồ lão sư nói, lấy Hương Thành làm trung tâm, đầy đủ lợi dụng dãy núi, dòng sông mấy cái tấm chắn thiên nhiên, kiến thiết không dịch khu chí ít thiên thời địa lợi là có Hồ lão sư dẫn đầu, Quảng Giang tỉnh chính phủ làm kiên cường hậu thuẫn cùng chủ đạo sức mạnh, khẳng định không có vấn đề. Khương giáo sư nói. Khương giáo sư nói cực phải, không dịch khu xây xong sau đó, không riêng gì ngựa đua công nghiệp rất có phát triển, đối cái khác chăn nuôi công nghiệp cũng có rất lớn kéo theo tác dụng. Phùng tiểu thư nói. Minh Dịch đối với bọn hắn trò chuyện chủ đề cái hiểu cái không, cảm giác căn bản không chen lời vào. Đường Kiến Quốc ở một bên liên tiếp gật đầu, giống như hiểu được giống như. Thị phu, ta cái này có chút xấu hổ a, không chen lời vào a. Minh Dịch ở một bên thấp giọng nói với Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc có chút nghiêng đầu, hồi đáp, đừng nóng nổi, im lặng là vàng. Minh Dịch thật muốn một trường tát hướng Đường Kiến Quốc đầu to bên trên. Ta rất không dẫn đầu, đây đều là thời đại phát triển tất nhiên, nước chảy thành sông chuyện. Hồ lão sư nói, chính phủ muốn kiến thiết không dịch khu quyết tâm là có, đương nhiên dân gian sức mạnh cũng là không thể thiếu, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể nhìn thấy rõ rệt hiệu quả. Hồ lão sư nói đúng lắm. Đường Kiến Quốc cùng người bên ngoài cùng nhau tán đồng nói. Một lát sau, vị kia họ Hề quản gia đi vào phòng khách, đi vào Hồ tiên sinh bên người dì thai nói, tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Hồ lão sư nghe, đối với trong phòng khách người nói, chư vị, trên lệch thời gian không nhiều nên ăn cơm, dù sao đây mới là chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Quy một chương 129, Hoa Nhĩ Tư Trang Viên Chi không trả lời. Minh Dịch cũng có chút đói bụng, ước gì hiện tại liền ăn cơm, huống chi ở đây lại cùng mọi người trò chuyện không lên cái gì, còn không bằng đến trên bàn cơm, có lẽ uống chút rượu sau đó, còn có thể thoải mái hồ khán một phen. Những người ở chỗ này đều biểu thị đồng ý, thế là tại quản gia cùng Hồ lão sư dẫn đầu dưới, mọi người cùng nhau đi vào hiệu ăn. Hiệu ăn ở cùng phòng khách cách một đạo hành lang, trần nhà là cũng là kim sắc hình lục giác, bốn phía treo trên tường các loại ảnh hình người bức tranh, ở giữa đặt một hình ảnh trưởng hình cái bàn, trên mặt bàn phủ lên màu trắng khăn trải bàn. Trong nhà ăn mỗi một cái góc cũng là trải qua bố trí tỉ mỉ, xinh đẹp đèn đóm ném xuống thẳng nhiên ánh sáng, làm toàn bộ hiệu ăn lộ ra ấm áp mà tĩnh mịch. Trung quanh trong hộp tủ bày biện màu đỏ chót thiên trúc quỷ, mùi thơm nhàn nhạt cùng tiên diễm sắc thái để người muốn ăn tăng nhiều. Hề tiên sinh, ta có thể hay không đi nhà cầu? Minh Dịch đống nhiên có chút quá mót, hỏi quản gia. A, có thể, bên này đi thẳng chuyển biến liền có một cái phòng vệ sinh. Quản gia nói. Còn có ai muốn thuận tiện, bên này còn có một cái, lầu 2 cũng có. Ta cũng đi. Lý Huyên cùng Chu Kiến nói. Minh Dịch hướng phía quản gia chỉ phương hướng đi tới. Trong phòng vệ sinh bộ 10 phút rộng rãi, nhìn có một hai chục mét vuông, cùng Minh Dịch ở phòng ngủ không chênh lệch nhiều. Vách tường cùng sàn nhà cũng là nền trắng màu xám bạc, đương nhiên đường vân đá cẩm thạch gạch, nhìn xinh đẹp mà không khuôn sáo cũ, trước sau đều có hai cái bằng sắt màu đen cỡ nhỏ đen treo, cùng tường gạch màu sắc so sánh rõ ràng. Sau khi vào cửa, còn có một mặt bình phong, sau tấm bình phong là tắm gội không gian. Minh Dịch chợt chợt ngợi khen. Một trận sau khi sảng khoái, hắn nâng lên quần, rửa tay một cái, đi ra phòng vệ sinh, đối diện vừa vặn nhìn thấy Khương giáo sư. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền rất kỳ quái, cái này Khương giáo sư rõ ràng rất lớn tuổi, nhìn qua có sắp 50 tuổi, còn như thế trào lưu mang theo một bộ đen khung tấm vật liệu kính mắt. Minh Dịch cùng hắn gật đầu ra hiệu, Khương giáo sư đi vào phòng vệ sinh đi nhà xí, Minh Dịch liền về tới hiệu ăn. Một lát sau, Lý Huyên cùng Chu Kiến lần lượt trở về, Phùng tiểu thư ở hai người sau đó cũng đi tới, đám người ngồi xuống, Minh Dịch ngồi ở Đường Kiến Quốc bên cạnh. Ngay cả phòng vệ sinh đều như thế xa hoa. Bàn ăn bên trên, Minh Dịch thấp giọng nói với Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc nghe không để ý tới hắn, chuyên chú nghe Hồ lão sư cùng những người khác nói chuyện. Gọi phòng bếp mang thức ăn lên đi. Hồ lão sư dặn dò quản gia đạo, ngược lại cười nói với mọi người, "Hôm nay ta chuyên môn mời năm sao đầu bếp đến cho mọi người nấu cơm, mọi người có lộc ăn." "Thật sao?" Phùng tiểu thư một mặt chờ mong, "Ta có thể là cái thâm niên kẻ tham ăn, xem ra hôm nay có lộc ăn." Lý Huyên nói tiếp nói, "Phùng tiểu thư thật biết nói đùa, kẻ tham ăn dáng người còn có thể tốt như vậy." Phùng tiểu thư hơi thẹn thùng hướng hắn cười một cái nói, "Đều mập thành như vậy, còn tốt đây. Quá khiêm tốn, ngươi cái này có thể coi là mập, cái kia chớ để chúng ta những người này sống." Minh Dịch cảm giác chính mình nghe được xấu hổ ung thư trọng phạm, may mắn Hồ lão sư kịp thời nói tiếp. Bất kể có phải hay không là kẻ tham ăn, hôm nay đều không cần để lại bụng. Hôm nay mời chính là nguyên bộ ngoại giao phục vụ cục bếp trưởng, sớm hẹn thật lâu mới có cơ hội mời vào nhà, chư vị nếu là không biện ăn một bữa, nhưng có điểm phung phí của trời. Đám người nghe nói, đều vui vẻ biểu thị chờ mong, Minh Dịch cũng muốn kiến thức một chút này danh xưng quan phương đầu bếp nổi danh tay nghề đến tuột cùng như thế nào. Đang trò chuyện, Hồ lão sư chợt phát hiện còn kém một người, hỏi: "Khương giáo sư đâu?" "A, Khương giáo sư hắn vừa mới nói muốn đi dưới phòng vệ sinh." Chu Kiến trả lời. À xong vậy chúng ta chờ một chút đi. Hồ Lao Sư nói. Quản gia dẫn đầu người hầu đem món ăn lần lượt đã bưng lên. Hồ Lao Sư vốn muốn cho mọi người bắt đầu ăn cơm, nhưng trở ngại vừa mới Khương giáo sư vẫn còn phòng vệ sinh không có trở về, liền để mọi người làm sơ chờ đợi. Đám người nhìn lên trước mắt mỹ vị món ngon, mặc dù sớm đã thèm nhỏ dãi, nhưng là vẫn nhẫn mại tính tình chờ lấy Khương giáo sư. Vì chuyển di lực chú ý, mọi người liền tiếp theo trò chuyện. Mười mấy phút qua đi, phát hiện Khương giáo sư vẫn chưa trở về, Chu Kiện cứ gọi điện thoại cũng không có người nghe. Minh Dịch bụng đói cũng bắt đầu kêu lên. Nghĩ thầm cái này lão học cứu liền xem như táo bón cũng nên đi ra rồi hả? Lão hề, nếu không ngươi đi nhìn một chút. Hồ Lao sư đối với quản gia nói, quản gia ứng thanh mà đi. Đám người tiếp tục bên cạnh trò chuyện vừa chờ, một lát sau, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập, con gặp quản gia chạy về hiệu ăn, thở hồng hộc đối với Hồ Lao sư nói, ta tại cửa ra vào hô nửa ngày, đều không ai đáp lại. Không trong phòng vệ sinh. Hồ Lao sư hỏi, hẳn là ở cửa phòng vệ sinh được khóa trái, bên trong có người. Quản gia đáp, bên cạnh Chu Kiện nghe nói, khẳng định là ở bên trong, hắn cùng ta nói là đi phòng vệ sinh. Minh Dịch thấy thế cũng nói, là mang kính đen vị tiên sinh kia a. Ta vừa mới từ phòng vệ sinh lúc đi ra, còn đụng phải hắn, hắn đúng là tiến vào nhà vệ sinh không sai. Hồ Lao sư nghe lời của hai người, kỳ quái hỏi, nếu như người ở bên trong, làm sao gõ cửa cũng không có đáp lại? Gọi điện thoại a. Chu Kiện bộ nói, vừa mới liền đánh qua, ta thử lại lần nữa. Thế là lại gọi một lần điện thoại, vang lên nửa ngày, hay là không ai tiếp. Nếu không đi cửa phòng vệ sinh đánh, xem phải chăng nghe thấy tiếng chuông, xác nhận một chút người có phải là trong phòng vệ sinh. Minh Dịch đề nghị đến. Hồ Lao sư cảm thấy có đạo lý, liền để Chu Kiện cùng quản gia cùng nhau lại đi phòng vệ sinh xác nhận một chút, những người khác vẫn là ở hiệu ăn làm sơ chờ đợi. Hai người đi đến cửa phòng vệ sinh, đồng bạn bấm Khương giáo sư điện thoại. Cửa phòng vệ sinh cách âm cũng không khá lắm, mà lại Khương giáo sư chuông điện thoại di động âm lượng rất lớn, vài giây đồng hồ sau đó, hai người liền nghe được bên trong truyền tới chuông điện thoại di động. Nhưng là tiếng chuông reo nửa ngày, hay là không ai tiếp. Khương giáo sư, Chu Kiện dùng sức gõ cửa phòng vệ sinh, hay là không ai trả lời. Chu Kiện cảm giác chuyện rất quỷ dị, có thể xác định người khẳng định ở phòng vệ sinh, không nghe cũng không đáp lời khẳng định là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua Khương giáo sư có cái gì tắc máu não loại hình bệnh, nhưng là dù sao không phải người trẻ tuổi, cũng chưa chừng có tình huống tương tự phát sinh. Cũng đừng nội nhớ có nguy hiểm, ngươi tìm chìa khóa mở cửa a. Môn này từ bên trong khóa trái, bên ngoài dùng chìa khóa là có mở hay không? Quản gia trả lời. Đi, chúng ta đi bên ngoài cửa sổ nhìn xem. Hai người lập tức đi ra biệt thự, từ bên ngoài tường vây dọc theo chân tường đi đến phòng vệ sinh chỗ bên cửa sổ. Phòng vệ sinh cửa sổ so với bình thường người ta phòng vệ sinh cửa sổ lớn hơn một chút. Từ cửa sổ đi đến xem, được một mặt bình phong ngăn trở, cũng không thể nhìn thấy nội bộ toàn cảnh, cũng không có thấy Khương giáo sư bóng người. Thực sự không được, chúng ta từ cửa sổ nhảy đi vào đi. Chu Kiến lo lắng đạo sư của mình, đề nghị nói. Cũng tốt. Quản gia thử một chút, phát hiện cửa sổ không có từ nội bộ khóa lại, hắn lập tức mở cửa sổ ra, bò lên trên bệ cửa sổ, từ cửa sổ chui vào. Cửa sổ cũng không tính cao, Chu Kiện theo sát phía sau, cũng lật ra đi vào. Hai người đi qua bình phòng, muốn tìm Khương giáo sư, lại bị cảnh tượng trước mắt bị hù suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Quy 1 chương 130, Hoa Nhĩ Tư chàng viên chim mưu sát. Không, không xong, Khương giáo sư, được giết. Quản gia cùng Chu Kiện đem phòng vệ sinh môn từ bên trong mở ra, chạy đến hiệu ăn thở không ra hơi nói. Đám người không thể tin vào tai của mình, tựa hồ cũng đang suy tư có phải là quản gia đang nói đùa. Hai vị nữ sĩ dùng tay che miệng há to, Hồ Lao sư càng là con mắt đều sắp trừng ra, ngươi nói cái gì? Khương giáo sư chết ở phòng vệ sinh. Quản gia nuốt nước miếng một cái, ổn định hô hấp, lặp lại một lần. Hồ Lao sư đằng một chút từ chỗ ngồi đứng lên, xông ra hiệu ăn thẳng đến phòng vệ sinh. Đám người cũng lập tức chạy theo đi qua. Minh Dịch nghĩ thầm, không thể nào. Như thế cầu hết kịch bản. Mọi người đi tới phòng vệ sinh, môn còn mở. Con gặp Khương giáo sư ngửa mặt nghiêng đầu nghiêng vào ở bồn cầu bên cạnh, quần còn không có hoàn toàn buộc lại, kính mắt lệch ra xuống dưới, bên cạnh có mấy quán nhỏ vết máu, trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn không ra một điểm sống sót dấu hiệu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi lãnh khí, một vị nữ sĩ tức thì bị dọa đến nghẹn ngào mà khóc, quay đầu không dám nhìn thẳng. Đường Kiến Quốc cũng vẻ mặt nhăn nhó, không dám nhìn nhiều Khương giáo sư thi thể một chút, mà Minh Dịch ngược lại là ngoại ý muốn tỉnh táo. Có thể là bởi vì người bình thường cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy máu tanh như thế chẳng cảnh, nhưng Minh Dịch trước đó cũng đã gặp qua ruột đều từ trong bụng ra người tới, cho nên hắn đối với tình cảnh này bảo đảm có nhất định sức miễn dịch. Khương giáo sư mặc trên người áo sơ mi trắng, trước ngực vết máu thoạt nhìn như là thương kích, huyết từ trong vết thương chảy ra, vẻ mặt nhăn nhó, tử trạng tàn nhẫn. Người đã không có hít thở. Quản gia đối với Hồ Lao sư nói, báo cảnh sát sao? Hồ Lao sư hỏi, làm chủ nhân nơi này, hắn giờ phút này đang ép mình tỉnh táo lại. Đã báo cảnh sát. Quản gia trả lời. Hồ Lao sư xoay người nghiêm túc nói với mọi người trước tiên tỉnh táo, đừng hốt hoảng, cảnh sát trước khi đến, chúng ta muốn bảo vệ tốt hiện trường, mọi người nén bi thương, việc này giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta về trước hiệu ăn. Tất cả mọi người không nghĩ tới cố gắng một trận tụ hội, vậy mà lại biến thành huyết sắc tiệc tối. Từ trên vết thương xem, Khương giáo sư giống như là được thương kích chí tử. Nhưng là vừa vặn ở phòng vệ sinh tất cả mọi người không chú ý tới có hung khí, mà lại ở hiệu ăn thời điểm cũng đều không có nghe được tiếng súng. Hồ Lao sư dinh thử trung khí phân biến lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người cảm thấy trong không khí khủng hoảng từ phía. Khương giáo sư tử trạng như thế dữ tợn, phòng vệ sinh hiện trường cũng 10 phút lộn xộn, ở tăng thêm hiện trường cũng không phát hiện bất luận cái gì hung khí, tổng hợp đến xem cơ hồ hoàn toàn loại bỏ tự sát. Mà cái này mang ý nghĩa hung thủ chí ít ở ngôi biệt thự này phụ cận. Nếu như đã chạy còn tốt, nội nhờ không có chạy, mà lại muốn tiếp tục hành hung, đây chẳng phải là tất cả mọi người ở vào trong nguy hiểm. Muốn đến nơi này, Minh Dịch có chút lo sợ bất an. hai vị nữ tính hướng Hồ lão sư tìm kiếm an ủi, "Hồ tiên sinh, tại sao có thể như vậy? Chúng ta sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ?" Các nàng đương nhiên muốn lấy được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là Hồ lão sư chính mình cũng không dự liệu được có như thế đột phát tình huống, hắn cũng vô pháp trả lời vấn đề này. "Trước tiên tỉnh táo, hiện tại trọng yếu nhất chính là tỉnh táo, mọi người chúng ta tập hợp một chỗ, chí ít ở cảnh sát trước khi đến cam đoan chúng ta còn lại người an toàn." Minh Dịch cũng có chút không rét mà run, lúc đầu đang chuẩn bị nhấm nháp cấp 5 sao đầu bếp tự mình làm xử lý, bây giờ lại muốn vì một cọc cán giết người lo lắng hãi hùng. Tình huống như thế nào, tỷ phu, ăn một bữa cơm còn đưa tặng kinh hỉ gói quà lớn. Đường Kiến Quốc cũng không có trải qua loại chuyện này, thậm chí so với Minh Dịch còn muốn sợ, nói, mà nó, lao la, cái này tình huống như thế nào. La lão sư càng là một bộ dáng như lâm đại địch, ngươi hỏi ta hỏi ai. Hồ lão sư trong nhà trừ khách nhân, còn có Hồ lão sư chính mình, quản gia, cùng phong bếp một chủ sư cùng một người hầu. Vì cam đoan trong nhà tất cả mọi người an toàn, Hồ lão sư làm cho tất cả mọi người đều đi vào hiệu ăn bên cạnh nhỏ một chút khách phòng ở trong. Hắn dặn dò lão hề đem băng vệ sinh cửa sổ từ bên trong khóa lại, cũng đem phòng vệ sinh môn từ bên ngoài đã khóa lại, để bảo vệ hiện trường phát hiện án. Cứ như vậy, trừ phi đập hư cửa sổ phá cửa mà vào, không phải dù ai cũng không cách nào tiến vào phòng vệ sinh. Phụ nữ sĩ giờ phút này hoàn toàn không có nữ cường nhân sức mạnh, nàng có chút nhát gan hỏi, "Hồ lão sư, ta có thể hay không? Về trước đi, ta sợ ở đây quá nguy hiểm, ta muốn về nhà." Hồ lão sư trả lời, "Phùng tiểu thư, hiện tại chúng ta tất cả mọi người không thể rời đi nơi này. Hiện tại Khương giáo sư xảy ra chuyện, cũng không biết ngã xuống đất là tình huống như thế nào, nộ nhỡ có kẻ xấu ở bên ngoài, ngươi ra ngoài một khi phát sinh nguy hiểm làm cái gì? Ai cũng phụ trách không dậy nổi. Cho nên, hiện tại tất cả chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ cảnh sát đến, ai cũng chớ hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người yên tâm, chúng ta ở trong gian phòng này, giữ cửa khóa lại, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau là tuyệt đối an toàn." Chúng nhiều người mấy cũng đồng ý cái nhìn này. Đương nhiên, có thể có người có thể ý thức được, Hồ lão sư làm như vậy còn có một cái khác mục đích, chính là khống chế hiện trường nhân viên, chờ đợi cảnh sát điều tra. Nếu như ngộ nhỡ hung thủ là ở đây người nào đó, làm như vậy cũng có thể phòng ngừa hung thủ vẽ sầu thoát xác. Minh Dịch cũng đang suy nghĩ chuyện này. Mẹ nó, cũng không thể tiểu thuyết trinh thám đồng dạng, thật hiện trường người nào đó là hung thủ. Hắn nhìn quanh người ở chỗ này, ai có thể có không ở tại chỗ chứng minh. Khi hắn từ phòng vệ sinh lúc đi ra, Khương giáo sư cùng hắn trước sau chân đi vào phòng vệ sinh, sau đó không có trở ra. Hắn trở lại trên bàn ăn thời điểm, ở đây có Hồ lão sư, La tiên sinh, Đường Kiến Quốc cùng Lý Liên trợ lý Lưu nữ sĩ. Ở trong tầm mắt của hắn, mấy người này không có thời gian gây án. Ở ngoài sáng dịch sau đó trở lại trên bàn ăn, là Lý Uyên, Chu Kiến cùng Phùng nữ sĩ. Lý Uyên cùng Chu Kiến là đi nhà cậu, Phùng nữ sĩ đi làm cái gì rồi? Minh Dịch không biết, nhưng là cũng không tốt hỏi. Dù sao mình cũng không phải cảnh sát. Nói trở lại, hung thủ đại khái xuất sớm liền chạy mất dạng, chính mình còn ở lại chỗ này phân tích không ở tại chỗ chứng minh, sợ là thám tử lừng danh cổ nạn đã thấy nhiều. Ta vừa mới xem Khương giáo sư thi thể, giống như là súng giết, trước ngực có không chỉ một vết thương. Đang ngồi tất cả mọi người ở chính mình suy tư điều gì, Hồ lão sư dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Khi đó không nghe thấy súng vang lên a? Không nghe thấy. Là tiên sinh nói. Nghe được liền không đến mức hiện tại mới phát hiện. Nếu thật là súng giết, cái kia có khả năng có ống giảm thanh. Đường Kiến Quốc nói. Súng giết. Dựa vào, nếu như là súng giết, lại hung thủ là người trong phòng, đây chẳng phải là xuất hiện trong phòng có người mang theo súng. Minh Dịch nhanh lên đem tất cả mọi người quần áo quét mắt một lần, nhưng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Nếu như hung thủ đã chạy đâu? Từ Minh Dịch gặp được Khương giáo sư đi vào phòng vệ sinh bắt đầu, đến quản gia phát hiện thi thể, có chừng khoảng 20 phút. 20 phút, không biết có thể chạy đi bao xa. Báo cảnh sát thời điểm, cùng cảnh sát có nói hay chưa phát hiện hung khí cùng hung thủ a? Tốt nhất có thể để bọn chúng lập tức khống chế chung quanh đây con đường. Minh Dịch hỏi. Ừm, nói. Chu Kiến nhìn thoáng qua Minh Dịch, đáp. Quy một chương 131, Hoa Nhĩ Tư trang viên chi biến mất hung thủ. Minh Dịch suýt nữa quên mất chính mình bụng còn đói của cuộc gọi. Mọi người ở phòng khách chờ lấy cảnh sát, đều cảm thấy có chút đói, Hồ lão sư liền để đầu bếp cầm chút dự chuẩn bị tốt sau bữa ăn món điểm tâm ngọt để mọi người lót dạ một chút. Mặc dù ăn không được năm sao đầu bếp thức ăn, có thể ăn chút lương khô cũng không tệ lắm phải không? Minh Dịch nếm điểm tâm, thế mà thật ăn thật ngon. Thì phu, món điểm tâm ngọt vẫn được. Ngươi còn có tâm tư ăn. Đường Kiến Quốc hưu khí vô lực nói. Ngươi không ăn cho ta. Minh Dịch đưa tay cầm Đường Kiến Quốc trên tay điểm tâm, kết quả được hắn né tránh, không có cầm tới. Minh Dịch gặp những này trung niên nhân từng cái lo lắng, cảm giác bầu không khí không tốt lắm, nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng sĩ khí, thế là đã ăn xong món điểm tâm ngọt về sau, hắng giọng một cái, nói với mọi người. Mọi người đừng hốt hoảng, ta cho rằng, chúng ta ở trong phòng này là rất an toàn, dù sao chúng ta có nhiều người như vậy, coi như hung thủ không đào tẩu, hẳn là cũng không có khả năng mạo muội hành hung. Mà lại, đại khái suất hung thủ đã trốn. Mọi người thấy Minh Dịch, không ai nói tiếp, tựa hồ cũng đang chờ hắn nói tiếp. Minh Dịch đành phải tiếp tục nói. Nào có ngốc như vậy người. Giết người sau đó còn không mau trốn đi, ngồi chờ chết. Đúng không? Mà lại, nếu như hung thủ mục tiêu không chỉ là Khương giáo sư một người, như vậy hắn cũng không có khả năng chĩa mũi nhọn vào một mình hắn hạ thủ. Như vậy đánh cỏ động rắn, không phù hợp logic. Nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch Lý Viên nói. Không sai, chỉ cần chúng ta là an toàn, lát nữa cảnh sát tới, tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Đường Kiến Quốc cũng nói. Đám người gật đầu. Sau 10 phút, xe cảnh sát đi tới Hồ lão sư cửa nhà. Trên xe dưới kéo mấy cảnh sát, đám người gặp cảnh sát tới, tăng lên không ít cảm giác an toàn, mọi người và Hồ lão sư đem cảnh sát mở cửa nên tiến đến. Trương đội. Minh Dịch kinh ngạc phát hiện thế mà cục thành phố hình sự trinh sát đại đội Trương đội trưởng. Trương đội thấy hắn cũng kinh ngạc không thôi, ngươi làm sao ở cái này? Ta cũng không muốn, chính là vô tội quần chúng bị cuốn vào không phải là bên trong. Minh Dịch nói, tại sao là ngươi tới?
Đương nhiên là ta tới, nghiêm trọng như vậy vụ án ta không đến ai đến.
Minh Dịch đối với Đường Kiến Quốc nhỏ giọng nói, đây là cục thành phố hình sự trinh sát đại đội Trương đội trưởng.
Đường Kiến Quốc lập tức nói, Trương đội trưởng, ngươi được, cục thành phố Ngô cục trưởng ta biết, quan hệ rất không tệ.
Minh Dịch kéo hắn một cái, ngươi nói cái này có ích lợi gì?
Hắn đối với Đường Kiến Quốc rất im lặng, đến lúc nào rồi, còn muốn hỏi chấp đối.
Tiểu nói này, tốt như chính mình có tật giật mình giống như.
Trương đội nhẹ gật đầu, để Hồ Lao sư dẫn đầu mấy tên cảnh sát đi vụ án phát sinh phòng vệ sinh.
Cảnh sát đồng chí, chúng ta là vô tội là của chúng, mời hỏi chúng ta trước tiên có thể trở về sao?
Phùng tiểu thư hướng Trương đội xin giúp đỡ đến.
Tạm thời không được.
Trương đội nói, hung thủ không có tìm được trước, các ngươi không thể trở về đi, lát nữa còn phải cùng ta về cục cảnh sát phối hợp điều tra.
Phùng tiểu thư nghe, cảm giác có chút sụp đổ dáng vẻ.
Những người khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng.
Bạn muốn hảo hảo ngon lành là ăn một bữa xa hoa tiệc tối, kết quả thế mà còn muốn đi cục công an du lịch một ngày.
Thật làm cho người sụp đổ.
Minh Dịch cùng Hồ lão sư đem ngay lúc đó trước sau tình huống nói rõ với Trương đội, pháp y còn chưa tới nơi hiện trường, Trương đội để điều tra viên trước tiên đối với hiện trường thi thể tiến hành bề ngoài cùng vết thương kiểm nghiệm. Căn cứ thi thể nghiêng nằm ngửa ở bồn cầu bên cạnh tư thế, cùng chưa hoàn toàn nâng lên quần trạng thái, sơ bộ kết luận là đang đi vê đút cờ lúc trước ngực chúng liền ba phát chí tử, trên tay không huyết dịch về tung tóe, cũng không phát hiện hung khí, bài trừ tự sát có thể.
Đúng là súng giết, nhưng là chúng ta đều không nghe thấy tiếng súng.
Minh Dịch nói với Trương đội, ta từ phòng vệ sinh bên trong ra trở lại trên bàn ăn thời điểm, nhìn thoáng qua điện thoại, khi đó thời gian đại khái là 6 điểm chừng 50.
Tử vong thời gian đại khái ở 6 điểm 50 đến 710 ở giữa.
Trừ tiếng súng bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường thanh âm.
Trương đội hỏi,
không.
Đám người đáp.
Căn cứ điều tra viên đối với thi thể nhiệt độ kiểm tra suy đoán tử vong thời gian cùng Minh Dịch cung cấp lời chứng ăn khớp.
Hiện trường mặc dù tương đối lộn xộn, nhưng là chủ yếu là vết máu, điều tra viên đối với hiện trường hoàn cảnh bên trong tiến hành cẩn thận kiểm tra, cũng không phát hiện cái khác khả nghi vật phẩm.
Ngươi nói ngươi từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn tiến đến.
Trương đội hỏi.
Không sai.
Cảm giác hắn có cái gì dị thường sao?
Minh Dịch nhớ lại một chút, nói, hai chúng ta đánh cái đối mặt, không có phát hiện cái gì dị thường.
Muốn không phải nói kỳ quái chỗ, chính là hắn thật lớn số tuổi còn đeo như vậy một bộ rất chiều kính đen.
Truyền thụ mang cái kia cặp mắt kiếng đã rất nhiều năm.
Chu Kiến ở một bên chen vào nói.
Trương đội suy nghĩ một chút, nói.
Sau đó các ngươi đi phòng vệ sinh tìm người thời điểm phát hiện môn từ nội bộ khóa trái, nói rõ một mực không ai từ môn đi vào qua.
Cửa sổ từ bên ngoài có thể mở ra. Hung thủ hẳn là chưa từng khóa cửa sổ tiến vào phòng vệ sinh, hành hung sau lại từ cửa sổ đào tẩu.
Hiện trường không đánh nhau vết tích, hung thủ hẳn là thừa dịp người bị hại không sẵn sàng tình huống dưới trực tiếp nổ súng xạ kích chí tử.
Giống như ta nghĩ.
Minh Dịch nói.
Trương đội, hung thủ từ nơi này đào tẩu, có phải là phải ở phụ cận đây bày ra thiên la địa võng?
Đã an bài khả nghi nhân viên cùng xe cộ loại bỏ.
Trương đội trả lời nói, thời gian vừa qua khỏi không bao lâu, chạy cũng chạy không ra được bao xa.
Hồ lão sư nghe, nói với Trương đội, bên ngoài biệt thự con đường trước đều có camera, chỉ cần có người ra ngoài, liền có thể tìm tới.
Đã sắp xếp người đi tra.
Trương đội nói xong liền gọi điện thoại, Vương Cương, giám sát bên kia thế nào?
Chủ yếu tra 6 điểm 50 về sau thu hình lại, nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên ra ngoài.
Hóa ra ở Trương đội đi vào hiện trường phát hiện án đồng thời, hắn đã an bài người khác đến khu biệt thự vật nghiệp điều lấy màn hình giám sát.
Hoa Nhĩ Tư trang viên chiếm diện tích rất lớn, chỉ có đi về ngoại bộ đại lộ lắp đặt camera, mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ cần hung thủ chạy đi, liền nhất định sẽ được đập tới.
Nhưng là nếu như hung thủ không đốc, cũng rất có thể tìm đến góc chết, leo tường ra ngoài.
Điều tra, trước mắt không có phát hiện điểm đáng ngờ.
Vương Cương trả lời nói, có khả năng hung thủ biết camera góc chết ở nơi đó, trốn thời điểm ra đi tránh đi.
Tiếp tục tra, ở từ Hoa Nhĩ Tư trang viên đi ra mỗi đầu giao thông yếu đạo thiết lập trạm, cẩn thận loại bỏ.
Hung thủ có súng, chú ý an toàn.
Phải.
Cúp điện thoại, Trương đội hỏi hiện trường người xế chiều hôm nay sau đó có hay không ở hiện trường phát hiện qua khả nghi nhân viên, tất cả mọi người nói cũng không có ấn tượng gì.
Trương đội, ta có một cái ý nghĩ.
Minh Dịch nhỏ giọng cùng Trương đội nói.
Ừm.
Trương đội dương mắt hỏi.
Nếu như bên ngoài tất cả camera đều không đập tới khả nghi nhân viên, phía ngoài trên đường cũng không có tra được, đó có phải hay không chứng minh hung thủ có thể không có rời đi Hoa Nhĩ Tư trang viên, cần ở khu biệt thự bên trong lật cái út sốc?
Có khả năng.
Trương đội nói.
Còn có thể, hung thủ không chỉ không có rời đi khu biệt thự.
Minh Dịch nói, thậm chí ngay cả căn biệt thự này đều không có rời đi.
Quy 1 chương 132, Hoa Nhĩ Tư trang viên chi hiện trường viếng thăm.
Trương đội đương nhiên không đốc, đương nhiên cân nhắc qua khả năng này.
Hai loại khả năng, nếu như hung thủ còn giấu ở trong biệt thự một góc nào đó, cái kia cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt, cho nên, nếu như hung thủ không đi, vậy chỉ có thể là giấu ở hiện tại mấy người này bên trong.
Rõ ràng ngươi ý tứ.
Trương đội trả lời, tất cả mọi người đều có hiểm nghi.
Bao quát ta.
Minh Dịch hỏi.
Bao quát ngươi.
Trương đội nói.
Dựa vào, người và người còn có hay không tín nhiệm.
Trương đội quay đầu nói với mọi người, vừa mới nói người chết là Hương Thành Đại học Nông nghiệp giáo người chuyên nghiệp viên, vị nào là đồng bạn của hắn tới.
Chu Kiến vội vàng giơ tay phải lên, đắp, ta là học sinh của hắn.
Trương đội để cảnh sát bên cạnh ghi chép tin tức, hỏi, tên.
Chu Kiện.
Khóe Mạnh Kiện.
Người chết tình huống ngươi cũng hiểu rõ thứ gì.
Gần đây có cùng cái gì người khả nghi kết giao sao?
Chu Kiến suy nghĩ một chút, đắp, cái này ta không có phát hiện, mọi thứ đều rất bình thường.
Bởi vì gần đây đang bận bịu Hương Thành phòng dịch hội nghị chuyện, ta cũng phải làm trợ thủ của hắn tham dự, cho nên cũng đang giúp bận bịu chuẩn bị hội nghị vật liệu. Cho tới hôm nay đến Hồ lão sư nơi này trước đó, đều không có cái gì tình huống dị thường.
À không, phải nói ở hắn tiến vào nhà vệ sinh trước đó, đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Nói thật, ta đến bây giờ đều có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Người bị hại có hay không đắc tội người nào? Cùng ai kết thủ? Hoặc là nợ nần vấn đề?
Sẽ không, ta không nghe nói Khương giáo sư có vấn đề kinh tế, trong nhà hắn điều kiện một mực rất được, hẳn là sẽ không thiếu nợ gì.
Chu Kiện trả lời nói, Khương giáo sư mang các học sinh đều cùng hắn quan hệ rất được, bình thường tiếp xúc người cũng phần lớn là trong trường học hoặc là học thuật giới người, kết thủ cái gì?
Không thể nào nói đến a.
Trương đội cao mày suy nghĩ một chút, chúng ba phát, nhưng từ hung thủ cầm thương điểm này xem, khẳng định đến có chuẩn bị.
Động cơ giết người là cái gì?
Đơn giản mấy loại khả năng, báo thủ, tình sát, nhu tài hại mệnh, giết người diệt khẩu các loại.
Hung sát án phát sinh ở hồ lao sư dinh thự, mà không phải trong nhà người chết, nhu tài khả năng không lớn.
Ngươi biết trên người người chết có cái gì vật phẩm quý giá mất đi sao?
Trương đội hỏi.
Không có, Khương giáo sư bình thường cũng không mang thứ gì đáng tiền.
Sinh hoạt cá nhân phương diện có vấn đề gì sao?
Trương đội tiếp tục hỏi.
Cái này ta không rõ lắm.
Dù sao ta chỉ là học sinh của hắn, không phải con của hắn, những này ta bản thân cũng không quá quan tâm.
Chu Kiến nói.
Nói như vậy, báo thù hoặc bị diệt khẩu khả năng cao hơn một chút.
Trương đội đem đám người tụ tập lại, hỏi, mọi người đối với chuyện này có cái gì muốn nói, hoặc là có ý nghĩ gì không có.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đều không dám nói gì.
Không sao, bởi vì các ngươi cũng là quen biết, tương hỗ hiểu rõ, có tình huống như thế nào, có thể cung cấp cho chúng ta làm manh mối.
Trương đội nói.
Mọi người suy nghĩ một chút, rốt cục có người nói chuyện.
Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn, không quá quen thuộc.
Người nói chuyện là Lý Huyên, nhưng là ta cảm giác, hắn hôm nay thực ra có chút cổ quái.
Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, cảm giác hắn giống như là có đầu mối gì.
Các ngươi không có phát hiện sao?
Lý Huyên nói tiếp, hắn hôm nay đi nhà xí số lần rất nhiều.
Buổi chiều mấy người chúng ta ở phòng khách nói chuyện trời đất thời điểm, ta nhớ không lầm, hắn hẳn là trải qua 3-4 lần nhà vệ sinh.
Lúc ấy Minh Dịch bọn họ còn chưa tới, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình.
Phùng tiểu thư nghe Lý Huyên, chính mình cũng đi dạo con mắt nhớ lại một chút, nói, còn giống như thực sự là.
Mà lại ta nhớ được lúc ấy chúng ta cũng không có uống rất nhiều nước.
Trương đội nghe hai người bọn họ nói, phòng vệ sinh cũng không có cái gì dị thường chỗ, các ngươi biết hắn đến nhà vệ sinh làm gì sao?
Cái này ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy cuối cùng hắn lại tại phòng vệ sinh nội hại, luôn cảm thấy hai chuyện ở giữa có chút liên quan.
Lý Viên nói.
Phùng tiểu thư ở bên liên tiếp gật đầu.
Có phải hay không là
có nước tiểu nhiều lần bệnh?
Hồ lão sư suy đoán nói, đã lớn tuổi rồi khó tránh khỏi có loại vấn đề này.
Cái này ta ngược lại là không có phát hiện,
bình thường không có cảm giác ra.
Chu Kiện nói.
Trương đội nhẹ gật đầu, nói, còn có cái gì những cái khác sao?
Không một người nói chuyện.
Lúc này, Trương đội điện thoại vang lên, hắn kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại nói, "Trương đội, giám sát sắp xếp điều tra, từ 6 giờ rưỡi cho tới bây giờ, chỉ có mấy tên vật nghiệp nhân viên cùng quen biết chủ xí nghiệp xuất nhập khu biệt thự, không phát hiện khả nghi nhân viên."
"Được, giữ vững cổng, tiếp tục nhìn chằm chằm.
Phía ngoài đường thẻ tình huống thế nào?"
"Còn không có phát hiện tình huống."
"Được."
Trương đội cúp điện thoại, Minh Dịch hỏi, "Không có phát hiện hung thủ tung tích?"
"Ừm."
"Xem ra đến ta ra sân thời điểm."
Minh Dịch cảm giác chính mình cô nạn phụ thể, giờ phút này hẳn là dùng trên đồng hồ gây tê tiêm đem Trương đội bắn choáng. Sau đó đem thật tương đối lớn nhà em hay nói, đồng thời dùng không thể phủ nhận ngựa khí vạch hung thủ. Nhưng là hắn còn không biết hung thủ là ai.
Hắn cần muốn tìm tới người chứng kiến.
Ở cái này miễn cưỡng xem như mật thất trong phòng vệ sinh, phát sinh cùng nhau thương kết án, không người chính mắt trông thấy hiện trường, chẳng lẽ còn không có động vật người chứng kiến sao?
Chỉ cần tìm được ở phòng vệ sinh mắt thấy vụ án toàn bộ quá trình sinh vật, mọi thứ liền sẽ chân tướng rõ ràng.
Minh Dịch giống như thấy được chính mình lại một lần nữa đứng tại thấy việc nghĩa hăng hái làm tuyên dương đại hội trên giảng đài lấp lánh toàn trường dáng vẻ. Hắn ở phòng vệ sinh bắt đầu dò xét, thử tìm tới có thể cùng hắn giao tiếp sinh vật. Hắn từ bồn cầu bên cạnh tìm tới tắm gội phòng, lại tìm đến bồn tắm lớn, sau đó lật ra ao nước trước kính tủ. Hắn thử tìm kiếm lấy phòng vệ sinh thường gặp côn trùng, ví dụ như con muỗi, thiêu thân, tiểu cường, hoặc là không biết tên tiểu phi trùng. Không phát hiện bất cứ sinh vật nào. Hắn quay người ngồi xuống ở cạnh góc tường tử quan sát kỹ, ý đồ tìm tới cho dù là một con kiến loại hình sinh linh.
"Ngươi đang làm gì?"
Đường Kiến Quốc hỏi, Trương đội dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn.
"Ta đang tìm manh mối."
Minh Dịch cũng không quay đầu lại nói.
Minh Dịch cố gắng tìm kiếm lấy, nhưng là vẫn không phát hiện động vật bóng dáng.
Đáng ghét, vì cái gì trong nhà người hầu đem nhà vệ sinh cũng thu dọn như vậy sạch sẽ, ngay cả một cái tiểu cường cũng không có. Chẳng lẽ năng lực của mình lần này không cách nào thi triển sao?
Đáng giận.
Minh Dịch ngẩng đầu vô ý thức nhìn một chút cái kia cái đứng tại quản phía sau nhà người hầu. Người hầu đứng tại quản gia sau lưng, cũng chính thần tình khẩn trương nhìn xem Minh Dịch. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, người hầu gấp hướng điện giật giống nhau tránh khỏi Minh Dịch ánh mắt, giả vờ như không có việc gì nhìn về phía nơi khác, nhưng là đã né tránh không kịp. Hắn bối rối đã sớm bị Minh Dịch nhìn ở trong mắt.
Minh Dịch nở nụ cười gằn.
Hắn sờ lên trên cổ tay ổ mẹ gà đồng hồ. Giống như cảm giác được gần nút ở bên trong gây tê tiêm liền muốn đăng tràng.
Quy 1 chương 133, Hoa Nhị Tư trang viên chi hung thủ chính là ngươi.
Trương đội, ta có chút sự tình nói cho ngươi.
Minh Dịch đứng người lên, lôi kéo Trương đội đi sang một bên.
Đường Kiến Quốc nghi ngờ nhìn xem hắn.
Chuyện gì?
Đã trước mắt ở bên ngoài đều không phát hiện người chết hành tung, ta cảm thấy rất có thể hung thủ liền giấu ở trong biệt thự, mà lại, ngay tại chúng ta người ở chỗ này ở giữa.
Minh Dịch thần bí nói.
Ta đã để người kiểm tra qua, hiện tại những người này trên thân đều không vũ khí.
Minh Dịch nghe cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi, ta làm sao không có bị kiểm tra?
Sau đó vừa cười nói, xem ra ngươi hay là tín nhiệm của ta.
Trương đội cười lạnh một tiếng, kiểm tra ngươi cũng không nhất định phải soát người.
Nói đi, ngươi hoài nghi ai?
Không hổ là Trương đội, trong lòng ta suy nghĩ gì đều được ngươi đoán được.
Minh Dịch nói, không nói trước ta hoài nghi người,
ta cho ngươi phân tích một chút hai hiểm nghi lớn nhất, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng ta.
Nói đi.
Trương đội cũng là muốn nghe xem cao kiến của hắn, dù sao cũng là giúp đỡ hắn phá qua hai lần án người. Đầu tiên, khi đó ta từ phòng vệ sinh lúc đi ra, Khương giáo sư vừa vặn đi vào, sau đó không có trở ra. Ta sau đó liền trở lại bàn ăn, khi đó bàn ăn trên có Hồ lão sư, La tiên sinh, tỷ phu của ta Đường Kiến Quốc còn có Lý Uyên trợ lý, Lưu nữ sĩ. Lấy góc độ của ta đến xem, mấy người này ở Khương giáo sư đi vào nhà vệ sinh về sau, mời ra làm chứng phát trước đó, không hề rời đi qua bàn ăn, cho nên không có trực tiếp hành hung điều kiện.
Ừm.
Trương đội ra hiệu hắn tiếp tục. Ở ta sau đó trở lại trên bàn ăn, có Lý Uyên, Chu Kiến cùng Phùng tiểu thư. Lý Uyên cùng Chu Kiến là đi nhà cầu, Phùng nữ sĩ đi làm cái gì ta không biết. Như vậy, có gây án thời cơ chính là ba người này, lại thêm khi đó không ở tại chỗ quản gia Hề tiên sinh, đầu bếp cùng người hầu ba người, chung sáu người.
Không sai.
Chu Kiến là Khương giáo sư học sinh, mới vừa từ hắn nói chuyện bộ dáng đến xem, không giống như là hung thủ. Cái này cũng không dám khẳng định, trạng thái là có thể ngụy trang, không thể bởi vì cái này bài trừ hiểm nghi.
Trương đội vạch.
Ừm, nhưng là dù sao cũng là học sinh của hắn, động cơ gây án rất nhỏ. Tiếp theo, Lý Uyên cùng Phùng tiểu thư ở trên bàn cơm thời điểm còn có chút lẫn nhau liếc mắt đưa tình nói đùa, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, ta cảm thấy cũng không giống hung thủ. Vậy còn dư lại chính là quản gia, đầu bếp cùng người hầu.
Trương đội biểu lộ hơi nghi ngờ, nhưng còn không có cắt ngang hắn.
Thực ra Minh Dịch lần này phân tích, hoàn toàn là trước tiên kết luận, lại suy luận, các loại miễn cưỡng gắn ghép, không có đạo lý gì có thể nói. Bởi vì hắn mới vừa cùng người hầu đối mặt một sát na kia, đã đem hắn xem như trong suy nghĩ số một người hiểm nghi. Cho nên, Minh Dịch hiện tại là đang tìm lý do bằng chứng chính mình suy đoán. Đầu bếp là Hồ lão sư chuyên môn hẹn rất lâu mới tới, đối với khách nhân là ai cũng không biết, không có mưu sát nhưng kế hoạch tính. Quản gia đã ở đây công tác rất nhiều năm, không có tất muốn giết mình chủ nhân khách nhân, động cơ trước ta cảm thấy không thể nào nói nổi. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, ta nhận làm người giúp việc hiểm nghi lớn nhất. Nói xong, Minh Dịch lại liếc mắt nhìn người hầu. Trương đội đối với Minh Dịch phân tích từ chối cho ý kiến, đã không thể hoàn toàn thuyết phục hắn, cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạo lý, hắn nói, ngươi nói những này, có thể làm tham khảo.
Trực giác của ta, Trương đội, người hầu hẳn là hung phạm.
Trương đội ra hiệu người hầu tới, hỏi, người tên là gì?
Phó Nhĩ Khang.
Cảnh quan đại nhân, ta cái gì cũng không biết, một mực tại phòng bếp giúp việc bếp núc, mang thức ăn lên. Người hầu nhìn rất khẩn trương, nghiên kỷ của hắn nhìn cùng Minh Dịch không chênh lệch nhiều, hẳn là không có trải qua trường hợp như vậy, đối mặt biểu lộ nghiêm túc đội trưởng cảnh sát hình sự, không khỏi có chút khiếp đảm.
Đối với người chết có cái gì hiểu rõ?
Cảnh quan đại nhân, ta không biết người chết, hắn cùng ta không có quan hệ gì.
Ta tới đây không lâu, chủ yếu là làm quản gia trợ thủ.
Phó Nhĩ Khang nói chuyện rất nhanh, nói xong nhìn thoáng qua Minh Dịch.
Minh Dịch cũng nhìn xem hắn.
Đừng giả bộ, hung thủ chính là ngươi.
Minh Dịch nhìn xem tâm hắn hư biểu lộ hô.
Đám người nghe được lại có người xác nhận hung thủ.
Nhao nhao liếc nhìn, ánh mắt tập trung ở Minh Dịch, Trương đội cùng Phó Nhĩ Khang ba trên thân người.
Ta không.
Thậm chí còn không đợi Minh Dịch thoại âm rơi xuống, Phó Nhĩ Khang liền lớn tiếng phản bác, ngươi chớ ngậm máu phun người.
Đường Kiến Quốc đi vào Minh Dịch bên này, dì thai nói, làm sao ngươi biết?
Trương đội để Minh Dịch tạm thời đừng nói chuyện.
Minh Dịch cười lạnh một tiếng, âm vang hữu lực nói, à, ta sớm từ trong ánh mắt của ngươi đưa ngươi xem thấu.
Vừa mới ta ở phòng vệ sinh bên tường dưới mặt đất tìm kiếm manh mối lúc, chỉ có ngươi đang khẩn trương mà nhìn xem ta, giống như sợ ta phát hiện cái gì.
Trương đội lúc này cũng nhíu mày, vừa mới Minh Dịch cũng không có nói tới điểm ấy.
Phó Nhĩ Khang tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, nhưng không nói gì.
Trương đội, ta vừa mới kiểm tra thời điểm hắn như vậy sợ hãi, nói rõ ở phòng vệ sinh nhất định còn ẩn giấu đi bí mật, chúng ta có thể lại cẩn thận điều tra, đều xem trọng điểm thẩm vấn hắn.
Minh Dịch nói với Trương đội.
Trương đội không nói gì, ở tử quan sát kỹ Phó Nhĩ Khang biểu tình biến hóa.
Ta không.
Phó Nhĩ Khang có hô.
Minh Dịch hừ một tiếng, khinh thường tới lại phí miệng lưỡi, mọi thứ đều sẽ theo điều tra mà chân tướng rõ ràng, lại giả hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn truy tung.
Ta vừa mới cho là ngươi là tới kiểm tra vệ sinh, cho nên mới sẽ có chút khẩn trương chú ý ngươi đang làm gì.
Phó Nhĩ Khang thốt ra nói ra trong lòng ẩn giấu bí mật.
Minh Dịch khẽ giật mình.
Ngươi ngồi xổm ở góc tường xem như vậy cẩn thận, ta cho là ngươi đang kiểm tra bụi bặm.
Ta buổi sáng hôm nay quét dọn phòng vệ sinh thời điểm, trộn một điểm lười nơi đó không kéo.
Phó Nhĩ Khang nói, sợ hãi nhìn thoáng qua quản gia.
Ta cho là ngươi là quản gia phái tới âm thầm kiểm tra, mới khẩn trương như vậy, lần trước hắn liền phê bình qua ta, ta sợ lại bị phát hiện qua không được thử việc.
Một cái lao huyết nuốt xuống.
Lý do này như thế có lý có cứ, Minh Dịch muốn phản bác chợt cảm giác trong lòng có lực không sử dụng ra được.
Đáng giận.
Bằng trực giác của ta, ta cảm thấy hắn không giống như là hung thủ.
Trương đội nói với Minh Dịch.
Vậy cũng không thể tẩy thoát hiểm nghi, bao quát ta, chúng ta đều cần tiếp tục phối hợp điều tra.
Minh Dịch cảm thấy có chút xấu hổ, nói điểm mảnh canh nói vãn hồi cục diện.
Đó là đương nhiên.
Trương đội nói.
Phó Nhĩ Khang nhìn xem Minh Dịch, trong mắt mang theo ưu oán, Minh Dịch lại không muốn tới đối mặt.
Trương đội đi đến phòng vệ sinh chỗ cửa sổ, quan sát phía ngoài hoàn cảnh.
Phía bên ngoài cửa sổ là phim bom tấn bãi cỏ, trên đồng cỏ có mấy gốc cây, xuyên qua bãi cỏ ước chừng 100-200 mét liền đến khu biệt thự bên trong đại lộ.
Nếu như dựa theo trước đó phân tích, hung thủ từ cửa sổ tiến vào, sau đó chạy trốn, cái kia phía bên ngoài cửa sổ có khả năng lưu lại vết tích.
Mặc dù trước mắt ở khu biệt thự nội bộ giám sát bên trong không nhìn thấy khả nghi tin tức, nhưng là hiện trường manh mối trọng yếu giống vậy.
Trương đội quyết định đi bên ngoài nhìn xem.
Hắn để điều tra viên mang đám người đến phòng khách chờ đợi, chính mình đi ra ngoài đi vào phòng vệ sinh ngoài cửa sổ.
Quy 1 chương 134, Hoa Nhị Tư trang viên chi không nói lời nào ngựa.
Minh Dịch cùng Hồ lão sư đi theo Trương đội cùng đi đến phía bên ngoài cửa sổ.
Nếu như từ cửa sổ chạy đi, tóm lại sẽ lưu lại chút vết tích, dấu chân loại hình, có thể là nơi này trừ đất xi măng chính là mặt cỏ, rất khó coi ra.
Minh Dịch nói. Không sai, nếu như hung thủ thật là từ nơi này chạy đi, vậy chỉ có thể ở cửa ra cùng phía ngoài giao lộ bao vây chặn đánh. Trương đội nói, bên kia phòng ở là cái gì? Trương đội chỉ vào biệt thự đông bắc phương hướng thấp bé kiến trúc hỏi. Ngựa phòng. Hồ lão sư đáp nói, ta có một con giải nghệ ngựa đua, nuôi rất lâu, đi xem một chút. Trương đội nói, được. Hồ lão sư nói, vừa mang Trương đội cùng Minh Dịch đi tới. Ngựa phòng trung quanh có rất nhiều cây cối, kiến trúc bản thân rất đơn giản, bên ngoài nhìn chính là một cái đơn giản mục lều. Mục lều mặc dù đơn giản, lại cũng không đơn sơ, nhìn qua cũng là dùng cao cấp vật liệu gỗ dựng. Từ biệt thự trước viện có một cái nát đá cẩm thạch trải đường nối thẳng ngựa cửa phòng, phòng nội bộ là màu xanh đen gạch đá lát thành sàn nhà, vách tường là trần trụi cưa tấm ván gỗ, ở giữa có một cái chuồng ngựa, bên tường có một hình ảnh ghế dài. Phối hữu ngựa phòng biệt thự ngược lại thật sự là không thấy nhiều. Trương đội nói, là ta về sau tự xây, cũng không phải là hóa ra liền có. Hồ lão sư nói, không có cách, cùng con ngựa này tình cảm rất sâu, nuôi vài chục năm. Minh Dịch vừa tới cửa, liền bị cái này ngựa trong phòng ương cái này con tuấn mã hấp dẫn lực chú ý. Con ngựa này một thân toàn thân màu nâu, lông bờm màu nâu, tựa như vừa dùng biển tơ bay, đôi chân mà phiêu dật. Ngựa cái đầu đều có 1m6, 7 tả hữu, ngẩng đầu đứng tại chuồng ngựa trước, tuấn mỹ mà lạnh lùng. Nó nhìn thấy Hồ lão sư đến, có chút ngẩng đầu, tựa hồ đang nên tiếp chủ nhân của mình. Minh Dịch còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn đến ngựa đua, hắn vừa vặn cẩn thận quan sát một phen. Con ngựa này hình thể trắng kiện, mặt ngoài thân thể tỉ mỉ khô ráo, đùi ngựa nhìn rất nhỏ, nhưng là cho người ta cảm giác rất có sức mạnh. Ngựa trên người cơ bắp hiện lên dài mảnh hình, khớp nối cùng gân nhượng chân hình dáng rất rõ ràng, xem xét chính là thần kinh bách chiến, sức mạnh cùng tốc độ đều phi thường ưu tú tên loại ngựa đua. Quả nhiên cùng bình thường ngựa khác nhau rất lớn. Con ngựa này trước đó phục dịch qua. Minh Dịch hỏi. Đương nhiên, mắt tinh tường không tệ. Hồ lão sư nhìn thoáng qua Minh Dịch, một mặt kiêu ngạo mà vớt ve con ngựa này nói, nó gọi Gia Tổng. Phụ thân là châu Âu danh mã gạ lầy ổ dòng dõi, thuần huyết ngựa, tốc độ phản ứng cực nhanh, động tác linh hoạt, ở mức độ cao nhanh nhẹn nhưng không nóng nảy. Năm đó ở khoảng cách dài trong trận đấu, Dạ Tổng quát tháo phong vân, không thể địch nổi. Nó chinh chiến đấu trường tính gộp lại thắng được tiền thưởng vượt qua 2.000 vạn, ở giải nghệ năm đó, thậm chí giữ vững 10 thi đấu 8 quan một đá chiến tích. Càng quan trọng hơn là, nó phi thường thông minh, chúng ta thật giống như tâm linh tương thông giống như tên là Dạ Tổng ngựa giật giật con, tựa hồ ở đáp lại chủ nhân vuốt ve. Lợi hại. Minh Dịch nghe nói qua gạ lầy ổ, cái kia là đương kim thế giới xếp hạng thứ nhất loại ngựa được. Nó dòng dõi trải rộng toàn cầu, ở ngựa đua trong trận đấu rực rỡ hào quang, nghe nói lai giống một lần phí tổn cao tới 30 vạn tệ. Hồ lão sư quả nhiên danh bất hư truyền, nhà gỗ giấu lương câu cũng là thế giới đỉnh cấp. Nơi này ngược lại là nhìn không ra có người đến qua. Trương đội ở phân tích hung thủ từ biệt thự trốn tới sau có hay không tới qua ngựa phòng. Minh Dịch nghe, cảm giác chính mình ra sân thời điểm đến, liền hỏi cái này thất tên là Dạ Tổng ngựa nói, "Tiểu Mã ca, có thể hay không nói cho ta, trừ ba người chúng ta người bên ngoài, trước đó có hay không người khác tới qua nơi này?" Dạ Tổng trong mắt tựa hồ cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, con mắt nhìn chằm chằm Minh Dịch. Không nói gì. Minh Dịch đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, nói tiếp đi, chớ kinh ngạc, ta có thể nói chuyện của ngươi, còn có giữa chúng ta có thể nghe hiểu. Dạ Tổng hay là không nói chuyện, không nhúc nhích nhìn xem Minh Dịch. Cao như vậy lạnh sao? Tiểu Mã ca, nói một câu. Minh Dịch từ ngựa biểu lộ xem, nó hẳn là nghe hiểu Minh Dịch lời nói, nhưng không biết là ra ngoài kinh ngạc quá độ hay là đối với người xa lạ đề phòng, hay là không có lên tiếng. Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ ngựa cũng có câm điếc? Ngươi không phải là câm điếc à? Minh Dịch hỏi. Thời gian dài như vậy, hay là con về gặp được cùng hắn một câu đều không nói động vật? Dạ Tổng nhìn một chút hắn, quay đầu dùng cái mũi đụng đụng chủ nhân của mình, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Hồ lão sư, nhà ngươi mã hội gọi sao? Minh Dịch không có cách, đành phải hỏi Hồ lão sư. Lời gì? Hồ lão sư đối với vấn đề này cảm thấy kỳ quái, nơi nào có sẽ không kêu ngựa? Tất nhiên sẽ gọi, khẳng định không phải câm điếc, vậy hắn khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì, không muốn nói chuyện với Minh Dịch, hoặc là nhận lấy kinh hãi. Minh Dịch nghĩ đến lúc trước bị chính mắt trông thấy Quách Tiểu giết người con mèo kia, cũng là kinh hãi quá độ, nói chuyện khó khăn. Nhưng là một mực tại ngựa trong phòng ở lại Dạ Tổng, từ nơi này cũng không có khả năng nhìn thấy thương kích hiện trường, không có lý do bị hù dọa a, hay là có sự tình khác phát sinh. Minh Dịch suy nghĩ miên man. Tốt à, nếu như các ngươi nhìn thấy có người đến qua nơi này, liền nói cho ta một tiếng, không coi như xong. Minh Dịch dự định từ bỏ, cuối cùng nói với Dạ Tổng một câu. Dạ Tổng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trương đội lại quan sát một chút ngựa phòng hiện trường, nói, trước mắt không có phát hiện tới qua người vết tích cùng chứng cứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hung thủ muốn chạy trốn cũng không có tới nơi này động cơ, dù cho đến rồi cũng hẳn là cưỡi một con ngựa đào tẩu đi. Vậy cũng đúng. Minh Dịch nói đến, mắt không chấp nhìn xem Dạ Tổng. Đã ngựa phòng không có gì gây án tương quan manh mối, ba người liền về đi đến trong phòng. Trương đội, ba phát đạn lấy ra. Trình diện pháp y giống Trương đội báo cáo, căn cứ hiện trường rút ra đầu đạn cùng vỏ đạn, xác định là cùng một loại hình, 7.62mm đạn. Ta xem một chút. Trương đội kết quả vật chứng túi, thử quan sát kỹ trong túi đạn. Minh Dịch nhìn xem tinh xảo vỏ đạn, lúc nhỏ vẫn nghĩ có như vậy một cái vỏ đạn làm đồ chơi. Kỳ quái. Trương đội lẩm bẩm. Cái này cùng thường gặp 7.62 đường kính đạn không giống nhau lắm. Bên cạnh điều tra viên cũng cẩn thận quan sát đến vật chứng trong túi vỏ đạn. Trương đội nói tiếp, trong nước cảnh sát vũ trang thường dùng chính là 7.62x25mm hoặc là 7.62x17mm đường kính súng ngắn đạn, mà hiện trường cái này mấy phát đạn phải chiều dài nhìn ra phải có 40mm. Tiếp cận súng trường đạn. Minh Dịch nghe xong, không thể nào. Súng trường. Cái kia không được đem người đánh thành cái sàng. Pháp y nói, khẳng định không phải súng trường. Đạn không tạo thành rất vết thương rất lớn. Điều tra viên một lần nữa cẩn thận đo lượng vỏ đạn chiều dài, nói 41.5mm. Trương đội nghe nói, thì ra là thế. Dùng loại này chế thức đạn, chỉ có Liên Xô đặc vụ dùng đặc thù súng ngắn, loại này súng dùng chính là chuyên môn thiết kế đạn. Chắc không được các ngươi nghe không được tiếng súng vang lên.
Súng vang lên.
Minh Dịch hỏi. Loại này súng ngắn thể tích nhỏ, đại khái chỉ có dài 17, 18cm độ, mấu chốt là, lợi dụng loại này đặc thù thiết kế đạn, thanh thương này có thể không cần ống giảm thanh liền có thể hoàn toàn tiêu trừ xạ kích tạc âm. Minh Dịch nghe bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được không súng vang lên. Còn có như bức như vậy súng. Có thể lấy được loại này súng, cũng không phải bình thường người. Bất quá, Trương Đội nói, cái này manh mối đối với truy tra hung thủ ý nghĩa trọng đại. Quy 1 chương 135, Hoa Nhị Tư trang viên chi làm ta sợ một ngày. Súng giết, động cơ giết người không rõ, tử vong thời gian 6 giờ chiều 50 đến 7 giờ 10 phút tả hữu. Sơ bộ phán đoán người hiểm nghi phạm tội từ phòng vệ sinh cửa sổ lật vào phòng bên trong hành hung, xác nhận người bị hại sau khi chết đường cũng đào tẩu. Trương Đội để điều tra viên căn cứ tình huống hiện trường làm lấy vụ án điều tra ghi chép. Hắn lại để chịu trách nhiệm giám sát cùng con đường loại bỏ cảnh sát vũ trang cùng đội trị an gọi điện thoại, đều nói còn chưa phát hiện khả nghi đối tượng. Không đúng, Trương Đội, ta xem trong tin tức nói, nếu như loại tình huống này chỉ cần lên đường lượng lớn cảnh lực tiến hành thám thức điều tra, tội phạm hẳn là mọc cánh khó thoát. Minh Dịch hỏi Trương Đội.
Không sai, ta đã điều động trong đội phần lớn cảnh lực, nhưng còn cần thời gian. Dưới tình huống bình thường, 24 giờ bên trong có thể đem tội phạm phạm vi hoạt động lật một lần. Kinh Châu nhà ga cùng ô tô đường dài đứng đã báo tin đề phòng. Nghe Trương Đội lúc nói, Minh Dịch còn tại quan sát người trong phòng. Lý Tổng, ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi. Minh Dịch cùng Lý Huyên nói riêng, bữa ăn trước, ngươi đi nhà xí thời điểm, trông thấy Chu Kiệt sao? Lý Huyên nhìn một chút Minh Dịch, nói, ngươi hoài nghi hắn?
Chỉ là hỏi một chút. Chuyện này ta không cùng ngươi nói mỏ, hai ta đi chính là cùng một nhà cầu, trước sau chân, cái kia nhà cầu là dùng chung, có thể hai người đồng thời đi vào, cho nên chúng ta cơ bản có thể là đối phương làm chứng cùng người bị hại không quan hệ.
Vậy liền ok. Kể từ đó, trừ phi Lý Huyên cùng Chu Kiện là đồng bọn, nếu không có thể nói có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Còn có một cái điểm đáng ngờ, chính là ở bọn họ đi nhà xí thời điểm, tất cả mọi người từ phòng khách đi vào hiệu ăn, chỉ có Phùng Tiểu Thư chậm một chút đoán được. Minh Dịch còn không biết nàng đi đã làm gì. Chuyện này hắn không tiện lắm hỏi, dù sao mình không là cảnh sát, loại này giống thẩm vấn giống nhau vấn đề vẫn là để Trương Đội xuất mã phù hợp.
Ta không làm cái gì a, chỉ là đến chậm một điểm.
Phùng Tiểu Thư đối mặt Trương Đội tra hỏi, hơi có vẻ khẩn trương nói.
Khoảng thời gian này, ngươi ở đâu?
Ta ở phòng khách.
Ngươi ở phòng khách làm gì?
Không làm gì.
Dù sao ta cùng chuyện này không quan hệ.
Cảnh quan đại nhân, ngươi sao có thể hoài nghi đến ta đây? Ta một cái nhược nữ tử, làm sao có thể là hung thủ giết người?
Phùng Tiểu Thư có chút cấp bách.
Không phải hoài nghi ngươi, mà là hiện tại nhất định phải biết rõ ràng vụ án phát sinh khi đó tất cả ở cái này cái người trong biệt thự đều đang làm cái gì. Đây cũng là điều tra một bộ phận.
Ta chỉ bất quá ở phòng khách.
Đi thoáng muộn một chút.
Phùng Tiểu Thư hay là chấp này một lời.
Vì cái gì muộn? Ai có thể chứng minh ngươi ở phòng khách?
Trương Đội tiếp tục làm áp lực. Nếu như ngươi nói không rõ ràng, sẽ bị xem như trọng điểm người hiểm nghi mang về cục cảnh sát tiếp tục phối hợp điều tra. Nếu như ngươi giống Hồ Lão sư bọn người giống nhau có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, cái kia lát nữa ngươi liền có thể đi.
Nghe Trương Đội nói như vậy, Phùng Tiểu Thư do dự mãi, cuối cùng từ trong túi sách lấy ra một cái hòa điện ngọc như ý, thẳng thắn nói, ngươi không nên cùng Hồ Lão sư nói.
Ta một hồi liền trả về.
Ta khi đó ở phòng khách đợi mọi người đều đi, sau đó nâng cốc trong tủ cái này cầm đi.
Trương Đội nhíu mày nhìn một chút nàng cùng trong tay như ý, Phùng Tiểu Thư vội vàng nói bổ sung, ta chỉ là cầm nhìn xem.
Lát nữa muốn trả về.
Nhưng là ngươi không nên cùng Hồ Lão sư nói.
Trương Đội đành phải đáp ứng, hắn cũng không dành truy cứu trộm đạo sự tình.
Vậy bây giờ con có còn ra, người hầu cùng đầu bếp ba người.
Minh Dịch nói.
Minh Dịch đang tiếp tục suy nghĩ còn lại mấy người phạm tội có thể, đồng nhiên nghe có người ở bên ngoài biệt thự gõ cửa.
Chuyện gì xảy ra, không phải kéo cảnh giới sao?
Trương Đội một bên nói, một bên đi ra ngoài xem xét.
Mở cửa, một vị 20-30 tuổi người trẻ tuổi cùng cảnh sát đứng tại cửa ra vào.
Trương Đội, ta không cho hắn tiền đến, hắn không phải nói đến kéo cày, chậm trễ sự tình.
Cổng cảnh sát nói.
Không đợi Trương Đội nói chuyện, người tuổi trẻ kia mở miệng nói, cảnh quan đại nhân, ta cùng cái này chủ nhân hẹn xong, hôm nay tới kéo ngựa, hôm nay không đi ta chuyến lần sau việc liền không còn kịp rồi, phiền phức giúp một chút.
Ngựa.
Trương Đội còn đang nghi hoặc, quản gia nhanh bước ra ngoài, nói ra, a, ngươi đã đến.
Là như thế này, cảnh sát, ta sớm hẹn xong, hôm nay đem Hồ Lão sư ngựa kéo đến Hương Thành.
Nói xong, lại đối Hồ Lão sư gọi, tiên sinh, vận chuyển ngựa lái xe đến.
Cái này đến lúc nào rồi, còn vận cái gì ngựa?
Trương Đội nói.
Hồ Lão sư cũng đi tới cửa, nói, cảnh sát, ta xác thực hôm nay muốn đem ngựa trở đi. Phiền phức ngài giúp một chút, ngài để cảnh sát đồng chí cùng nhau nhìn xem đem ngựa xếp lên xe, chắc chắn sẽ không ra cái gì sai lầm.
Trương Đội mặc dù bất mãn, nhưng là trở ngại Hồ thân phận lão sư, con phải đáp ứng, liền nói, tốt ta, nhanh lên chứa lên xe, chớ ảnh hưởng chúng ta phá án.
Nói xong, phái một cảnh sát cùng quản gia cùng đi ngựa phòng đem ngựa dắt qua đến, bởi vì ngựa phòng bên kia xe hàng vào không được, chỉ có thể dắt đến biệt thự ngoài cửa lớn đại lộ bên cạnh.
Cái này đêm hôm khuya khoắt vận ngựa, là a.
Minh Dịch cùng bên người Đường Kiến Quốc nói.
Bình thường.
Đường Kiến Quốc trả lời, xe ngựa ban đêm đi chậm, chuyến tàu đêm một đêm buổi sáng ngày mai liền đến.
Một lát sau, Dạ Tổng bị quản gia cùng nhau cảnh sát dắt đến cửa biệt thự, Hồ Lão sư đi qua sờ lên Dạ Tổng, giống như là ở tạm biệt.
Dạ Tổng ngoan ngoãn đứng tại chủ nhân bên người.
Minh Dịch đối với cái này thật không nói lời nào, ngựa vẫn tâm còn lo nghĩ, luôn cảm thấy là lạ, liền đi tới cửa muốn nhìn lại.
Đường Kiến Quốc đối với ngựa đua cũng nhiều hứng thú, đi theo đi qua.
Người muốn đi đâu?
Minh Dịch hỏi Dạ Tổng, hắn còn trong lòng còn có một chút hy vọng Dạ Tổng sẽ trả lời hắn.
Nhưng nó hay là không lên tiếng.
Ta cho ngươi biết một cái bí mật.
Dạ Tông ngẩng đầu lại nhìn một chút hắn. Nhưng là ngươi trước tiên cần phải nói với ta câu nói. Dạ Tông lại đem con chuyển trở về. Hiện tại ngựa đều khó như vậy lừa gạt sao? Minh Dịch bất đắc dĩ, liền quay người hỏi Hồ Lao sư nói, các người con ngựa này, rất lâu không gọi, có phải là bị bệnh hay không a? Nào có ngựa không có việc gì liền kêu to, rất bình thường. Hồ Lao sư trả lời. Nhưng nó hay là rất hoạt bát. Ngựa dưới tình huống bình thường xác thực không gọi. Đường Kiến Quốc nói. Minh Dịch đương nhiên biết Đường Kiến Quốc nói, nhưng là không yêu gọi cũng không để ý Minh Dịch cái này có thể nói chuyện cùng nó người, không phải một mã sự tình. Dạ Tổng càng là không nói lời nào, Minh Dịch càng cảm thấy kỳ quái, cũng liền càng nghĩ cách để nó mở miệng. Đồng nhiên, tâm hắn sinh một kế. Thì phu, ngươi nghe qua một cái chuyện mà không? Minh Dịch lặng lẽ thấp giọng nói với Đường Kiến Quốc, nói là có một người, mỗi ngày cưỡi lừa đi làm. Cưỡi, đồng nhiên có một ngày bắt đầu, đầu này con lừa mỗi ngày đi đến rời nhà 20 mét chỗ, liền dừng lại, chết sống không đi nữa. Bất kể thế nào quất nó chính là không đi, cuối cùng không có cách, chủ nhân đành phải đem nó con về nhà. Đường Kiến Quốc một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt, không biết Minh Dịch đang nói cái gì. Minh Dịch lôi kéo Đường Kiến Quốc đi đến bên cạnh đi, một bên lặng lẽ vây quanh Dạ Tổng sau lưng, một bên tiếp tục lặng lẽ nói, về sau chủ nhân thực sự không có cách, nghĩ ra một cái diệu chiêu. Ngày hôm nay hết giờ làm về nhà, con lừa lại đứng tại cổng bất động. Chủ nhân liền chậm rãi đi đến con lừa sau lưng, hô lớn một tiếng, có quỷ a. Doa đến con lừa nhanh như chớp chạy trở về nhà. Minh Dịch để Đường Kiến Quốc kể thời điểm, một mực đè thấp hỏi thanh âm, đến có quỷ a thời điểm đột nhiên hô to một tiếng, doa Đường Kiến Quốc kêu to một tiếng. Mà Minh Dịch mục dĩ nhiên không phải hù dọa Đường Kiến Quốc, hắn là hướng về phía Dạ Tổng kêu, con ngựa này cũng bị Minh Dịch đột nhiên gọi dọa một đại giật mình, thân thể run bóng nhúc nhích, vô ý thức há hốc miệng ra. Một cây súng lục từ trong miệng của nó rơi ra. Quy 1 chương 136, Hoa Nhĩ Tư trang viên chi biến mất súng. Tất cả mọi người bị Minh Dịch một tiếng có quỷ a giật này mình, sau đó chỉ nghe được cầm một thanh âm vang lên, là súng rơi xuống đất thanh âm. Nhưng sắc trời đã tối, dù có đèn đường sáng ngời, nhưng là đám người trong khoảnh khắc đó đều còn tại trong hoảng hốt, cũng chưa kịp phản ứng có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Dù sao ai sẽ nghĩ tới ngựa miệng bên trong vậy mà lại rơi ra đồ vật đến. Chỉ có một người tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xông đi lên ngồi xổm người xuống, đem súng nhặt lên. Là quản gia. Đám người thậm chí đều không thấy rõ là cái gì, nhưng Minh Dịch một mực chú ý đến Dạ Tổng nhất cử nhất động, hắn ý thức được đó là một thanh súng ngắn. Chắc không được Dạ Tổng nãy giờ không nói gì, nguyên lai là miệng bên trong cất giấu đồ vật. Quả nhiên Minh Dịch trực giác có tác dụng, đối với hắn hở hững ngựa vốn là rất kỳ quái. Đã không phải câm điếc, dù là ngươi mắng ta một câu cút cũng tốt, vì cái gì không nói một lời đâu. Minh Dịch âm thầm may mắn hắn không cam lòng hù dọa lôi dừng một cái. Quản gia hai tay khẩu súng phóng tới phía sau. Có súng. Minh Dịch la lớn. Cảnh sát lập tức đề phòng, móc ra súng lục. Đường Kiến Quốc giống như biết tuấn gian di động, tư trượt một tiếng chui được cảnh sát sau lưng. Lái xe tại khoa trương hơn, trực tiếp tiến vào phòng điều khiển lái xe chạy mất. Mới vừa từ ngựa miệng bên trong rơi ra đến một khẩu súng. Minh Dịch nói, "Không phải, ngươi nhìn lầm." Quản gia bản năng phản bác, nhưng là lại nói ra về sau, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy tái nhợt. Bỏ súng xuống, nắm tay giơ lên. Cảnh sát dùng súng chỉ vào quản gia nói, "Trong phòng trương đội nghe phía bên ngoài bạo động đội vàng bỏ ra." Còn lại cảnh sát cũng đều đi vào mấy người chung quanh, đem quản gia bao bọc vây quanh. "Tiểu Hề, ngươi cầm là súng." Hồ lão sư kềm chế cơ hồ muốn thanh âm run rẩy nói. Quản gia không nói gì. Hắn hối hận chính mình ra ngoài ẩn giấu bản năng ngay lập tức nhặt lên cái này đem khẩu súng, vốn định không bị người khác phát hiện, ai ngờ ngược lại càng che càng lộ, lúc này lại nghĩ thể thốt phủ nhận chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Còn không bằng không nên nhặt, như vậy cũng sẽ không đem chính mình biến thành sự kiện tiêu điểm cùng số một đối tượng nghi. "Hề tiên sinh, không đánh đã khai đi." Minh Dịch nói, "Không nên đủ thành đại họa, khẩu súng giao cho cảnh sát, mọi thứ đều có đường lui." "Không phải ta làm." Quản gia nói. "Trương đội, mới vừa từ ngựa miệng bên trong đến rơi xuống một cây súng lục, có thể là bản án hung khí, bị quản gia nhặt lên." Dơ thương cảnh sát hướng Trương đội báo cáo. Trương đội nghe, lập tức đối với quản gia nói, "Chớ bị kích thích, khẩu súng giao ra, chớ tiếc đuối chính mình nửa đời sau." "Không phải ta làm." Quản gia lập lại. "Ta chỉ là nhìn thấy đồ vật mất liền nhặt lên." Quản gia tựa hồ tại làm trong lòng đấu tranh, ở tự thú cùng dãy rủa ở giữa xoắn xuýt bồi hồi. "Vậy ngươi giao ra?" Trương đội nói, "Có phải là ngươi làm hay không, không lại bởi vì ngươi nhặt không nhặt lên súng liền làm ra phán đoán." Coi như không phải ngươi nhặt lên, chúng ta căn cứ thanh thương này tin tức giống nhau có thể tra được hung thủ. Quản gia đã chậm rãi tỉnh táo lại, hắn hiểu được lúc này tình thế đã không thể vãn hồi, tuy nói Trương đội nói như vậy, nhưng là rất rõ ràng, chính mình biểu hiện ra muốn ẩn giấu súng ngắn dục vọng đã không thể nghi ngờ đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, chính mình sở tác sở vi đã chịu tội khó thoát. Quản gia khẩu súng từ phía sau lấy ra, tay đã biến thành cầm thương tư thế. Mọi người vẻ mặt một chút biến càng khẩn trương, đã tiến vào cấp một tình trạng giới bị. Đường Kiến Quốc giống như có lẽ đã không tín nhiệm trước mắt cảnh sát, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lôi kéo nhỏ giọng Minh Dịch nói, "Đi nhanh đi." Hai ta chạy trước à? Minh Dịch không để ý tới hắn, cũng không hề động. Đường Kiến Quốc gặp kéo không nhúc nhích hắn, chính mình lấy thi chạy 100 mét buộc phát tốc độ chạy trở về biệt thự trong phòng. Hồ lão sư đứng không nhúc nhích. "Đừng nhúc nhích." Quan sát được quản gia động tác, Trương đội nổ súng cảnh báo, sau đó nhắm chuẩn quản gia cánh tay, "Nếu không ta nổ súng." Trung quanh súng lục cảnh sát cũng đều nhắm chuẩn quản gia. Quản gia tay phải khẩu súng từ phía sau mang lấy ra, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. "Chớ làm chuyện điên rồ." Trương đội hô. Minh Dịch cũng không nghĩ tới hắn là muốn dùng súng nhắm ngay chính mình, cũng không cần thiết che giấu. Quản gia lúc này ngữ khí 10 phút bình tĩnh, việc đã đến nước này, sớm tối cũng là bị các ngươi điều tra ra. Thực nói trở lại, ngay từ đầu ta cũng không có cảm thấy mình có thể trốn được. Đã trốn không thoát, liền bỏ súng xuống, theo chúng ta đi, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Trương đội hô. "Ngươi bây giờ bỏ súng xuống, còn có thể tính ngươi tự thú.
Ha ha, quản gia cười lạnh nói, tự thú có cái gì tốt? Nên tới đến, nên đi đi, ta đã nên đi.
Tự sát rất dũng cảm.
Minh Dịch nói, tự sát là rất hèn nhát hành động. Dám làm liền dám đảm đương, bị phát hiện liền nhận tội nhận phạt, dùng hướng đầu mình nã một phát súng loại này chuyện đơn giản trốn tránh trách nhiệm, nói còn nghe được sao?
Quản gia nhìn một chút Minh Dịch, nói, đơn giản.
Ngươi cho mình một thương ta xem một chút.
Minh Dịch bị nẹn nhất thời nghẹn lời, ma đản, người này làm sao không theo kịch bản đi a?
Ngươi đem súng cho ta cho ngươi xem.
Một giây đồng hồ sau đó, Minh Dịch cái khó lo cái khôn, đem viên này bóng đá trở về.
Ha ha, ngươi làm tăng đốc.
Quản gia cười ha ha, chỉ vào Trương đội nói, ngươi dùng thương của hắn.
Nóa.
Vì cái gì đối thoại giống như trở nên càng ngày càng kỳ quái.
Muốn người nhà của ngươi.
Minh Dịch thay đổi chủ đề, định dùng trong nhân loại tâm mềm nhất bộ phận hiểu chi lấy tình, chính ngươi dễ dàng, vừa chết xong hết mọi chuyện, cha mẹ làm cái gì?
Ngươi như thế lớn, cũng hẳn là có nhi nữ đi, ngươi chết bọn họ làm cái gì?
Trương đội cũng nghĩ đến đánh thân tình bài, phụ họa Minh Dịch nói, không sai, muốn người nhà của ngươi, ngươi không đối với mình chịu trách nhiệm, cũng phải với người nhà chịu trách nhiệm.
Nghe lời của hai người, quản gia tựa hồ trở nên càng thêm tuyệt vọng, nói, người nhà.
Ha ha, nói đến người nhà, ta càng không có sống tiếp ý nghĩa.
Lời này nghe tới, tất có ẩn tình, Trương đội cùng Minh Dịch đều ý thức được không thể dùng chiêu này.
Ngươi trước tiên bỏ xuống, có lời gì cố gắng nói.
Có khó khăn, chính phủ đều sẽ giúp ngươi giải quyết.
Quản gia nói mà không có biểu cảm gì, có một số việc, con có thể tự mình giải quyết.
Tiểu Hề, ngươi không nghe bọn hắn, còn không nghe ta sao?
Bỏ xuống.
Hồ lão sư mở miệng nói.
Thiên sinh, thật xin lỗi.
Tình huống càng thêm khẩn trương, hiện trường nghìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm hết sức căng thẳng, rằng cô song phương mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm, riêng phần mình nội tâm đều ở bài sơn đảo hải.
Minh Dịch trong lòng đều nghĩ thầm nói thầm, ma đản, muốn chết thì chết, bày lâu như vậy bỏ sợ đều không bắn súng là thật muốn chết hay là làm bộ dạng a?
Dạ tổng.
Minh Dịch gọi con ngựa kia, ngươi còn không nói lời nào?
Súng đều từ trong miệng ngươi rơi ra đến rồi, ngươi còn trang cái gì câm điếc?
Ta.
Dạ tổng tựa hồ có chút ngượng bức.
Ngươi cái gì ngươi?
Minh Dịch hướng nó hô, ngươi không nhìn thấy nhà ngươi quản gia muốn tự sát sao?
Còn không mau đi ngăn cản.
Bởi vì vừa mới quản gia đi nhặt lên từ dạ tổng trong miệng đến rơi xuống súng ngắn, lúc này hắn đang đứng ở dạ tổng bên cạnh.
Dạ tổng tựa hồ còn không có phản ứng tới chuyện phát sinh trước mắt, nháy một cái kia to lớn mã nhãn.
Nhanh a.
Minh Dịch đối với nó hô.
Ngay tại rằng co thời điểm, quản gia giống như có lẽ đã đối người ở giữa hoàn thành sau cùng cáo biệt, thể hiện tất cả sau cùng nuốt ve an ủi, chết độc đã quyết, tuần gấp lông mày, cắn chặt răng, cánh tay phải căng cứng, sắp trúng đạn tự sát.
Ở ngón tay của hắn bóp có trước một giây đồng hồ, dạ tổng tựa như đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, nháy mắt đong đưa cổ ngựa, một trở tay không kịp hữu lực đánh vào quản gia trên tay phải, đem khẩu súng đánh bay rơi xuống đất.
Trương đội một cái đi nhanh xông đi lên, cầm lên súng ngắn.
Quy một chương 137, Hoa Nhi Tư chàng viên chi giảng co.
Đừng lúc đích.
Cảnh sát chung quanh nháy mắt hơi đi tới, đem quản gia ngăn chặn, hai tay động quân không được. Quản gia bị dạ tổng cái này đột nhiên va chạm làm cho có chút ngộng, nhưng là thoáng qua lại tựa hồ đối với mọi thứ đều lạnh nhạt.
Minh Dịch cho tới bây giờ đến hồ lão sư trong nhà đến bây giờ, lần thứ nhất thấy hắn như thế bình tĩnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn dạ tổng, trong mắt bao hàm phức tạp cảm xúc.
Tựa hồ là đang cảm tạ nó, cũng tựa hồ ở đoán trước nó.
Dạ tổng đem đầu hướng phía trước hết, muốn va vào quản gia thân thể, nhưng hắn đã bị cảnh sát khống chế lại.
Hồ lão sư đi đến dạ tổng bên người, sờ lên mặt của nó, nói, làm được tốt, dạ tổng.
Dạ tổng ngửa đầu đáp lại chủ nhân của mình.
Trương đội tiến lên đối với quản gia nói, có chuyện gì không có thể giải quyết, nhất định phải giết người.
Quản gia a một tiếng, lạnh lùng nói ra, mặc dù ta giết người chết chưa hết tội, ta cũng biết mình tội ác tày trời, nhưng vậy thì thế nào?
Nói xong, quản gia bị cảnh sát áp giải đến trong xe cảnh sát.
Hồ lão sư nắm dạ tổng, đưa mắt nhìn quản gia lên xe, trong lòng kinh ngạc vẫn không yên tĩnh hơi thở, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trong lòng hắn, quản gia một cái cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, đối với hắn trung thành cảnh cảnh, đem trong nhà phản ứng ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ có chuyện gì đó không hay.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay cái này ra án giết người, vậy mà là quản gia gây nên.
Hồ lão sư, ngươi gần đây cũng không có phát hiện nhà ngươi người quản gia này, có cái gì trô không đúng sao?
Trương đội hỏi.
Thiên địa lương tâm, thật không?
Hồ lão sư trả lời, trong giọng nói mang theo tự trách, trách ta, bề bộn nhiều việc làm việc, không chú ý tới người bên cạnh biến hóa.
Là ta sơ sót.
Cảnh sát đồng chí, Tiểu Hề hắn nhất định có cái gì nỗi khổ, nhất định là bị buộc đến làm ra loại sự tình này, hắn không phải là người như thế.
Trương đội nói, yên tâm, pháp luật tự do kết luận,
sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu.
Nói, Trương đội cùng đám cảnh sát an bài xử lý hiện trường, chuẩn bị đem quản gia áp giải về cục công an.
Vậy mà lại nghĩ đến đem khẩu súng giấu đến ngựa miệng bên trong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Minh Dịch đối với Hồ lão sư nói, ta liền cảm giác nó một mực không ra, rất kỳ quái dáng vẻ.
Ngươi tiểu nói này, quả thật có chút quái dị.
Hồ lão sư nói,
bất quá cũng không bình thường, hắn thế mà lại nghĩ đến đem khẩu súng giấu đến ngựa miệng bên trong.
Cái này thật không phải người bình thường mạch suy nghĩ.
Minh Dịch nói,
ta nuôi dạ tổng vài chục năm, nhưng những năm gần đây cũng là quản gia ở chăm sóc xử lý.
Hồ lão sư nói, nó cùng ta tâm linh tương thông, có lẽ theo ý của ngươi rất thần kỳ, nhưng là có lúc, nó giống như thật có thể hiểu ta ý tứ.
Quản gia cũng giống như vậy, hắn mỗi ngày để dạ tổng lao thân thể, cho ăn lương thảo, dẫn nó tản bộ, cảm giác liền giống như bằng hữu.
Có lẽ hắn ở thỉnh cầu dạ tổng giúp hắn cái này thời điểm bận rộn, liền đối với nó ôm lấy cực đoan tín nhiệm đi.
Minh Dịch nhìn một chút dạ tổng, con ngựa này yên lặng đi tới.
Nhưng là dạ tổng, ngươi không nên giúp hắn a.
Hồ lão sư sờ lấy ngựa lông bẩm, nói tiếp, đây là để hắn đi lên không đường về.
Dù cho dạ tổng không giúp hắn dùng miệng cất giấu,
quản gia cũng sẽ tìm được những phương pháp khác. Minh Dịch nói, lên sát tâm người, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói đến, lúc đầu ta kế hoạch là ngày mai mới đem Dạ tổng trở đi, chắc không được quản gia để ta an bài vào hôm nay. Hóa ra hắn là tính xong Khương giáo sư sẽ đến, sớm đã làm tốt khẩu súng giấu đến Dạ tổng miệng bên trong kế hoạch, để lành nghề hung ác sau lợi dụng chuyển vận xe hàng đem hung khí trở đi, tiêu diệt duy nhất khả năng tiết lộ chứng cứ. Không sai, Minh Dịch đồng ý nói, mà lại, rất có thể vừa mới xe lửa lái xe là quản gia tiêu diệt hung khí đồng lõa, nếu không súng sớm muộn cũng sẽ từ ngựa miệng bên trong rơi ra ngoài. Cái này cũng không biết. Xe đã lái đi, Dạ tổng hôm nay cũng không thể đi, hai người liền đem nó mang về ngựa phòng. Hồ lão sư, ngài đi về trước đi, ta ở nhìn chỗ này một chút nó. Minh Dịch thỉnh cầu đến. Hồ lão sư nhìn một chút Minh Dịch, đồng ý thỉnh cầu của hắn, chính mình trước tiên trở về phòng. "Tốt," Minh Dịch nói với Dạ tổng, "hiện tại không cần cùng ta giả câm đi." Dạ tổng trầm mặc 2 giây, nói, "Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta muốn biết ngươi tại sao phải giúp hắn giấu thanh thương này đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn muốn đi giết người?" "Ta biết, ta còn biết, hắn giết người chết chưa hết tội." "Ngươi nói là Khương giáo sư?" Minh Dịch ý thức được, con ngựa này biết đến tin tức so với hắn tưởng tượng còn nhiều. "Ta không biết cái gì Khương giáo sư, ta chỉ biết là quản gia muốn giết người, so với ma quỷ ghê tởm hơn." Dạ tổng ghét gác như cừu nói, "Cớ gì nói ra lời ấy?" "Rất lâu, hắn cùng ta nói những việc này, đã nói rất lâu." Dạ tổng êm hay nói, "Từ đại khái hơn 1 năm trước kia, hắn tựa như biến thành người khác. Đương nhiên, chỉ là ở trước mặt ta, ở chủ nhân của ta trước mặt, hắn vẫn là cái kia chăm chỉ không ngừng quản gia tốt. Có lẽ những sự tình này hắn không cách nào cùng những người khác nói, chỉ có thể cùng ta cái này thất sẽ không tiết lộ bí mật ngựa thổ lộ hết." Minh Dịch lặng lặng mà nhìn xem Dạ tổng, chờ nghe tiếp. "Quản gia là một cái độc thân 33, có một cái lên tiểu học nhưng ái nữ nhi. Ta còn gặp qua nữ hài kia, hồn nhiên ngây thơ, làm cho người ta yêu thích. Nhưng là đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, lại bởi vì một lần trường học tổ chức thi đua, tao ngộ nhân sinh lớn nhất bất hạnh. Lần kia thi đua, người kia chịu trách nhiệm để mấy đứa bé tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo, mà liền tại chỉ đạo thời điểm, hắn thu tính đại phát, thế mà đối với quản gia con gái lên lòng xấu xa. Hắn ỷ vào giáo sư quyền uy cùng chức vụ tiện lợi, lấy cơ đối với cô gái tiến một bước phụ đạo, đem cô gái mang vào một cái gian phòng của mình, cũng từng bước một áp dụng cưỡng hiếp." Minh Dịch nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới phía sau còn có dạng này cố sự, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo Khương giáo sư, vậy mà là một cái luyến đồng dị thường. Hắn cảm thấy 10 phút buồn nôn, hắn không thể lại đối với thi thể của hắn nổ vài phát súng. Chuyện này, tên cầm thú kia làm không chỉ một lần. Tiểu nữ hài mặc dù tỉnh tỉnh mê mê không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là chuyện này đối với thương tổn của nàng là không thể nghi ngờ. Nàng bắt đầu trở nên quái gở, trở nên không thích cùng quản gia nói chuyện, nhưng là cái này xấu hổ mở miệng chuyện nàng không dám cùng phụ thân của mình nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Quản gia bề bộn nhiều việc làm việc, cũng không có đem con gái biến hóa quá coi ra gì, chỉ coi là cùng trong đám bạn học không vui mà thôi. Nhưng ai biết, trong lòng cô bé vết sẹo cuối cùng ủ thành đại họa. Tâm linh của cô bé không chịu nổi tên cầm thú kia vũ nhục, rốt cục lựa chọn kết thúc chính mình tuổi nhỏ mạng sống. Nàng dùng lưỡi dao cắt vỡ cổ tay của mình, cứ như vậy rời đi nhân thế. Quản gia là về sau từ cô gái trong nhật ký biết đến những chuyện này, hắn mới biết mình con gái cho tới nay thừa nhận như thế nào thống khổ. Quản gia mỗi lần cùng ta nói những này, đều sẽ rơi lệ, đều sẽ làm mình nữ nhi cảm thấy vô cùng đau lòng. Những chuyện này, hắn sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại cùng ta nói, ta cũng không nhớ ra được đã nghe qua mấy lần. Khi hắn rốt cục cùng ta nói ra muốn làm mình nữ nhi lúc báo thủ, ta không có chút nào kỳ quái. Khi hắn nói ra bản thân giết người kế hoạch lúc, ta không chút nào muốn ngăn cản. Khi hắn thỉnh cầu ta giúp hắn giấu kín súng ngắn thời điểm, ta cũng không do dự chút nào. Quy 1 chương 138, Hoa Nhi Tư trang viên chi ngựa giảng thuật. Minh Dịch nghe Dạ tổng giảng thuật, rốt cuộc hiểu rõ quản gia vì sao muốn làm ra như thế hung tàn sự tình. Chính mình nữ nhi duy nhất bị một cầm thú trà đạp chí tử, loại này nhân thần cũng căm phẫn sự tình, hắn là một người cha muốn báo thù cũng là không thể bình thường hơn được. Khó trách quản gia sẽ ở thời khắc sống còn lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, mình nữ nhi đã không ở nhân thế, báo thù cũng đã hoàn thành, chắc hẳn lòng như cho ngồi hắn lưu tại nhân thế cũng cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, có thể thật nghĩ đến thế giới một bên khác cùng con gái đoàn tụ đi. Nhưng là chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, theo người ngoài, quản gia vẫn là phải tiếp tục kiên cường sống sót, chắc hẳn đây cũng là nữ nhi của hắn trên trời có linh thiêng càng muốn nhìn thấy. Cảm ơn ngươi ở thời khắc sống còn cứu được hắn. Minh Dịch nói với Dạ tổng. Dạ tổng chớp chớp mã nhãn, không có lại nói tiếp. Minh Dịch về tới trong biệt thự, trương đội cùng hiện trường pháp y đem thi thể xử lý sau đó, mang đám người rút lui rời hiện trường, Đường Kiến Quốc tiến lên nói đến, ngươi là không đốc, súng đều lấy ra, vẫn còn cái kia đâm. Không chạy chờ cái gì? Cái này không phải cũng không có chuyện gì sao? Minh Dịch xem thường nói, có việc sẽ trễ. Hồ lão sư đối với mọi người biểu thị ấy nấy, hứa hẹn nói lần sau nhất định đem 5 sao đầu bếp đồ ăn để mọi người bù lại. Phòng dịch hội nghị tham dự tư cách sự tình. Minh Dịch hỏi Đường Kiến Quốc nói, để nói sau, hiện tại cũng không phải lúc. Ta biết, ta là sợ ngươi quên. Thời gian không còn sớm, đám người trải qua như thế mạo hiểm kích thích ban đêm, đều vội vã về nhà hoãn một chút, liền tương hô tạm biệt, ai về nhà nấy. Minh Dịch cùng La Tiên Sinh ở trên Đường Kiến Quốc xe. Lão La, hôm nay ngươi tính cho ta thêm kiến thức. Đừng nhìn ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, không sợ ngươi chê cười, loại trang diện này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Đường Kiến Quốc vừa lái xe một bên nói. La Tiên Sinh đáp, đừng nói ngươi, ta không phải cũng là con về gặp được. Ta suýt chút nữa cho ta lão bà phát gì thư. Việc này thật sự là kỳ quặc, Khương giáo sư làm sao lại cùng quản gia kết ân oán sống chết rồi? Bán đại bắc cũng không tới 2 người, một cái lão sư, một quản gia, có thể hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đường Kiến Quốc nói, việc này khó mà nói, vụ trộm 2 người có cái gì gặp nhau, chúng ta làm sao biết? Minh Dịch nghe 2 người nói chuyện tiếm, không có đem quản gia cùng Khương giáo sư ân oán nói ra. thuận theo đương nhiên đi, nên biết đến lúc đó đương nhiên biết. Nhất làm cho người khó hiểu chính là súng ngắn thế mà bị giấu ở ngựa miệng bên trong, ngươi nói ngươi có thể làm được chuyện này đến. Đường Kiến Quốc bất khả tư nghị nói, ta là làm không được. Hắn liền không sợ rơi ra đến. Cuối cùng không phải là rơi ra tới rồi sao? Là tiên sinh nói. Đó là bởi vì ta cái này em trai đem con ngựa kia giật nảy mình. Đường Kiến Quốc nhìn thoáng qua Minh Dịch nói, việc này ta cũng không có nghĩ rõ ràng, ngươi không có chuyện nhàn hù dọa nó làm gì? Ngươi liền không sợ nó cho ngươi một móng? Mèo mù gặp cá rán. Minh Dịch nói, ta chỉ là từ nơi sâu xa cảm thấy con ngựa này kỳ quái mà thôi. Bất quá ta trước đó ngược lại là thật nghe nói qua có người đem hung khí giấu đến ngựa miệng bên trong, La tiên sinh nói, ngựa miệng rất lớn, giấu chút gì rất dễ dàng. Không sai. Minh Dịch nói, cái này ngựa thông nhân tính, nếu như ngươi là chủ nhân của nó, để nó ngậm lấy chớ đến rơi xuống, cũng không phải là không được. Ngươi nhìn thấy cái kia ngựa lúc, không có cảm thấy trong ánh mắt lộ ra một cỗ thông minh? Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút, nói, còn thật không có. Nhưng là ngươi nói nó thông nhân tính, ta ngược lại tin. Ta luôn luôn đối với vạn vật sinh linh tràn ngập kính sợ, có đôi khi bọn chúng so với ngươi tưởng tượng muốn thần kỳ. Lời này từ Đường Kiến Quốc miệng bên trong nói ra, Minh Dịch luôn cảm giác không phải khẩu vị, hắn nói, cho nên ngươi liền đi làm mổ heo lão. La tiên sinh cười ha ha một tiếng, Đường Kiến Quốc phản bác, trại nuôi heo cùng lò sát sinh nhưng là hai chuyện khác nhau, không nên nói nhập là một. Giống như ngươi chăn heo là vì làm sủng vật giống như, ta là vì con người sinh tồn cùng phát triển. Đường Kiến Quốc làm như có thật nói, thật, có nhiều thứ thả rằng tin là có. Không thể tin không. Mặc kệ là thần tiên yêu ma hay là vạn vật sinh linh, tuyệt đối không nên làm thương thiên hại lý sự tình, dễ dàng gặp báo ứng. Xem ra là bị thua thiệt như vậy. La tiên sinh trêu ghẹo nói, ta xem cũng giống. Minh Dịch phụ hòa nói, ta thật không có, nhưng là ta gặp qua cùng loại sự tình. Đường Kiến Quốc chậm rãi mà nói, mười mấy năm trước chỗ ta ở, có cái hàng xóm sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Vậy nhân gia có cái tiểu nữ hài, 2-3 tuổi, còn không biết nói chuyện, chỉ biết đơn giản gọi cái mẹ, ngay cả bà cũng sẽ không để. Lúc đầu cái này cũng không có gì, mỗi đứa bé phát dục thời gian khác biệt, nói chuyện sớm một chút tối nay không có gì đáng ngại, lại nói số tuổi cũng tiểu, người nhà ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không có vội vã như vậy. Đúng đấy, cái này có gì gấp, ta cháu trai nhà tiểu nhi tử, đến 3 tuổi mới có thể nói một câu cả lời nói, hiện tại không như thường dáng rất tốt. La tiên sinh chen vào nói. Đúng, ngươi nghe ta nói. Lúc đầu không có việc gì, nhưng về sau có lần ăn Tết, cô bé này chú bắt một con chim sẻ cho nàng chơi, lần này làm ra chuyện. Đường Kiến Quốc vẻ mặt trầm xuống nói, cái này chim sẻ cánh không có xấu, chỉ là bị dây thừng của chân, không bay lên được. Cô gái nắm lấy dây thừng cùng nó chơi, dù không gây thương tổn được nó, nhưng tiểu chim sẻ cũng rất thống khổ, liễu diễu réo lên không ngừng. Về sau không biết là chơi chán còn là thế nào, cô gái đem chim sẻ con trực tiếp vặn xuống, còn để thúc thúc hắn dùng dây thừng đem đầu mặc vào đeo trên cổ khi đổ trang sức. Minh Dịch nghe trong lòng một trận ác hàn, không khỏi nhíu mày. Tàn nhẫn như vậy, gia trưởng cũng thật làm cho mang theo. Là tiên sinh nói. Nói là được. Đường Kiến Quốc nói, mang theo mấy ngày, về sau ngươi đoán làm gì? Cô bé này từ đây về sau một câu cũng không nói ra qua, thật thành người câm. A. Minh Dịch kinh ngạc nói, tỷ phu, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi chớ biên cố sự hù dọa người được chứ? Hù dọa ngươi làm gì? Đường Kiến Quốc bên ngoài lườm Minh Dịch một chút nói, chuyện thật mà. Từ đó về sau, ta đối với tất cả động vật, mặc kệ to to nhỏ nhỏ bay chạy, cũng là lòng dạ từ bi, tôn trọng có thừa, tuyệt không làm quá mức tàn nhẫn sự tình. Minh Dịch quả thật bị cố sự này làm cho có chút hại phải sợ, hắn nói với Đường Kiến Quốc, cái kia muốn nói như vậy, ngươi trại nuôi heo thật phải đóng cửa. Cũng không phải. Đường Kiến Quốc nói, loại sự tình này, chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình là được. Ăn thịt heo thịt bò những này thuộc về bình thường, là bọn chúng bình thường kết cục. Mà lại, mỗi lần những cái kia đợi làm thịt lợn vận đến lò sát sinh trước đó, ta cũng sẽ ở tâm trong lặng lẽ nói với chúng thật xin lỗi, nói cho bọn chúng biết thực ra rời đi đây là thế giới không thống khổ như vậy, đời sau đầu thai là người, tận hưởng thế gian phồn hoa, chết sớm sớm siêu sinh nha. Minh Dịch bị Đường Kiến Quốc bộ này lý luận đánh bại, nói, vậy ngươi đối với mấy cái này lợn, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vậy cũng không, Đường Kiến Quốc đắc ý nói, ta liền nhanh mời hòa thượng của Thiếu Lâm tự đến cho chúng nó siêu độ. Quy 1 chương 139, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Cái này là một thanh màu vàng dao gọt trái cây. Dao gọt trái cây không dài, cũng liền khoảng 10 cm, là trồng chất thức, mở ra sau đó có 20 phút. Đừng nhìn nó rất ngắn, nhưng lại rất sắc bén, bình thường đừng nói cắt táo tây dưa, chính là cắt trái bưởi vỏ ngoài cũng không đáng kể. Minh Dịch đem dao trồng chất lại mở ra lại trồng chất, phản phục quan sát đến cây tiểu dao này. Bên cạnh xa lão đại dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hắn, hay là dao trục trong chiều tương đối phù hợp. Nói, Minh Dịch một tay nắm chặt xa lão đại con, để nó hé miệng, một tay đem dao nhỏ nhét vào trong miệng của nó. Nhắm lại. Minh Dịch mệnh lệnh. Xa lão đại chậm rãi im lặng, nhưng là dao từ miệng bên trong tuột ra. Ngươi liền không thể cắn chặt điểm nha. Minh Dịch lại đem đến nhét đi vào. Không chơi. Xa lão đại đem đến phun ra, quay người đi tới một bên. Ta tại sao muốn đùa với ngươi cái này, ta thật sự là đầu óc quát. Cái này chỗ nào là chơi, ta là để ngươi luyện tập một chút tùy thân tàng đao, như vậy về sau vạn vừa gặp phải sự tình gì, cũng tốt có cái phòng thân biện pháp không phải. Minh Dịch nói. Xa lão đại thử ra răng nanh, phát ra trầm thấp tiếng giống, làm ra hung manh tư thái, sau đó nói, nhìn thấy sao? Chân chính có thể phòng thân chính là cái này, không phải ngươi cái kia đem nho nhỏ dao gọt trái cây. Minh Dịch bất đắc dĩ nhặt lên dao gọt trái cây, phóng tới trên mặt bàn, nói lầm bầm, thật sự là trẻ con chó không thể giáo. Từ ngày đó từ hồ lão sư trong biệt thự xa hoa trở về, đã qua 2 ngày, lại 2 ngày nữa liền đến Hương Thành Quốc tế phòng dịch hội nghị triệu khai thời gian, Minh Dịch trong lòng đã lo lắng lại thấp vọng, không biết Đường Kiến Quốc có thể hay không để La tiên sinh cùng hồ lão sư hỗ trợ nói mấy câu, lấy giải quyết hai người bọn hắn tham gia hội nghị tư cách. Theo lý thuyết, ngày đó bởi vì phát sinh hung sát án nguyên nhân, Minh Dịch cùng Hồ lão sư giao tiếp tương đối nhiều, đồng thời cũng ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng không tồi. Thậm chí so với Đường Kiến Quốc, Minh Dịch cảm thấy càng hẳn là chính mình đi cùng Hồ lão sư thương lượng tham dự tư cách sự tình. Hiện tại Đường Kiến Quốc bên kia cũng không biết thương lượng trình độ như thế nào, có thể hay không làm định. Thực sự không được, Minh Dịch định tìm cái làm chứng, xem có thể hay không định chế một cái tham dự chứng ra, để cầu lừa dối quá quan. Hắn cũng không muốn ra hạ sách này, nhưng là dù sao cũng so không đi được tốt. Dù sao, cái này nhưng quan hệ đến Hương Thành Cực Đua Ngựa 3T thưởng ao 8000 vạn tiền thưởng. Đang phát ra sầu, đông nhiên điện thoại di động kêu lên, là Đường Kiến Quốc gọi điện thoại tới. Thật sự là nhắc Tào Tháo, chân cơ công công liền đến, Minh Dịch cũng đang muốn tìm hắn hỏi một chút tình huống. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Đường Kiến Quốc nói. Nói tin tức tốt, xấu không nghe. Nghe. Tin tức xấu chính là, Hương Thành phòng dịch hội nghị, Hồ lão sư bên kia không cho được hai ta tham dự tư cách. Ta thương lượng với hắn nửa ngày, còn để lão la giúp ta cầu nửa ngày tỉnh, hay là dàn xếp không được. Hắn nói lần này tham dự thẩm tra đặc biệt nghiêm, thực sự không có cách nào dàn xếp, đây cũng không phải là Hồ lão sư một người có thể quyết định sự tình. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để Minh Dịch đánh đòn cảnh cáo, 8000 vạn lại không có. Nói không nghe tin tức xấu, ngươi nhất định phải nói. Minh Dịch oán trách Đường Kiến Quốc, tin tức này đều xấu đến mức này, còn có thể có tin tức tốt gì? Ngươi bây giờ coi như nói với ta ta mua sổ số chúng 500 vạn ta cũng không thấy thật tốt, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Vậy ngươi nghe hay là không nghe a? Nghe. Tin tức tốt chính là, mặc dù sẽ nghỉ không tham gia được, nhưng là đi Phúc Hoa luyện chuồng ngựa thực địa khảo sát, chúng ta có thể đi. Quá, vậy ngươi phí nhiều như vậy nước miếng làm gì? Nói thẳng có thể đi không được sao? Minh Dịch có tin mừng vừa tức. Ta phải đem đầu đuôi sự tình cùng ngươi nói rõ không phải? Đường Kiến Quốc cười nói, chút chuyện này còn có thể làm khó ta. Lúc đầu hội nghị cũng không phải đang luyện chuồng ngựa bên trong làm, khảo sát huấn luyện trung tâm chỉ là hội nghị cuối cùng một hạng mà thôi, thuộc về một cái ngoại tràng hoạt động. Mặc dù tham dự tư cách không lấy được, nhưng là bằng vào ta cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, Hồ lão sư đồng ý để chúng ta lấy huấn luyện trung tâm khảo sát trợ thủ thân phận đi vào. Ngươi cũng có thể lý giải những chuyên gia kia cùng lãnh đạo cùng đi, giúp đỡ đánh trợ thủ cái gì? Chỉ cần có thể đi vào, liền xem như đi vào cho người ta chủ ý, cũng không quan trọng a. Minh Dịch nói. Quá, người trẻ tuổi có chút tự trọng. Lần này cũng có ngươi công lao, trước mấy ngày ở Hồ lão sư trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, cuối cùng bởi vì ngươi hạ con ngựa kia nhảy một cái, để cảnh sát phát hiện súng ngắn, Hồ lão sư đối với biểu hiện của ngươi khen ngợi có thừa. Đương nhiên, đây là thứ yếu, chủ yếu vẫn là dựa vào ta người mạnh cùng thương lượng năng lực. Không có ta chuyện gì, chủ yếu là ngươi công lao. Minh Dịch khiêm tốn nói. Xác định lại không có vấn đề khác ca. Chỉ cần địa cầu không bạo tạc, việc này hẳn là liền thỏa. Đường Kiến Quốc nói, hội nghị thứ 2 chính thức bắt đầu, thứ 3 buổi chiều chính là huấn luyện trung tâm hành trình, đến lúc đó chúng ta sớm điểm qua đi là được, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, không có sai lầm. Minh Dịch cúp điện thoại, cao hứng dùng tay tại xa lão đại nông rộng trên da dùng sức xoa nắn, một bên nói, thời gian không phụ lòng người, việc này liền xem như thành công một nửa. Xa lão đại sinh không thể luyến mặc hắn giày xéo chính mình cho ra. Đừng nói, còn thật thoải mái. Nói đi, các ngươi có nguyện vọng gì? Chờ ta có tiền, có thể thỏa mãn các ngươi. Minh Dịch có chút đắc ý quên hình đối với hai con động vật nói, ta muốn 20 con tuổi trẻ mỹ mạo, gợi cảm nhiều chất lỏng, quyến rũ động lòng người chuột cái. Cầm Mao thử hai mắt tựa hồ đang bước lên hồng tâm, không sợ đem ngươi mà chết. Còn 20 con, ngươi làm sao không nên 200 con a? Cũng được, Cầm Mao thử đi lòng vòng con mắt, tựa hồ tại tính toán thể lực của mình phải trang đầy đủ ứng phó. 200 con, ta cảm thấy ta vẫn được. Cút! Minh Dịch mắng, ngươi muốn đem nhà ta biến thành con chuột ổ a? Chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy chuột cái, các ngươi lại cho ta sinh tiểu thể lại sinh tiểu thể, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy, ngươi nghỉ cơm đi. Nói không giữ lời, thật chán. Cầm Mao thử u và nói, ngươi đây, lão Sa. Minh Dịch không thèm để ý cái này lòng tham không đáy chuột, nói với Sa lão đại, ta ngược lại không có gì đặc biệt. Sa lão đại chậm rãi nói, ta muốn có một cái phòng, bên trong đầy bánh bao thịt, sườn lợn rán, đùi dê, bò xương sườn, mãi mãi cũng ăn không hết. Xuất hiện tại mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đều chán ăn, chỉ có biết ăn, xem ngươi chút tiền đồ này. Minh Dịch khịt mũi coi thường, bất quá cái này cũng không khó, đến lúc đó để ngươi ăn đủ. Ảo tưởng về ảo tưởng, đã xuất hiện khi tiến vào luyện chuồng ngựa vấn đề giải quyết, bước kế tiếp chính là càng khó khăn nhiệm vụ, nếu như giải quyết những này ngựa đua, để bọn hắn dựa theo ý nguyện của mình tiến hành giả chạy. Đối với vấn đề này, Minh Dịch đã suy nghĩ thật lâu, nhưng là cũng đều không có cái gì có thể thay đổi thực tiễn biện pháp tốt. Quy 1 chương 140, bên đường ngựa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay thứ 3, đến đi Hương Thành Phúc Hoa ngựa vấn luyện trung tâm quan sát thời gian. Ngày này gió thật to, Minh Dịch ở ban công vừa nhìn thấy mặt ngoài nhánh cây theo gió chập chờn, cảm giác liền giống lòng của mình đã phiêu dãng. Hôm nay gió quá lớn, chúng ta liền đừng đi ra đi tản bộ đi. Minh Dịch thương lượng với Sa lão đại đến. Cũng được, vậy ta lát nữa nước tiểu trên ghế salon. Minh Dịch cắn răng dắt lấy nó ra ngoài đi dạo. Tham dự lãnh đạo cùng chuyên gia muốn buổi chiều mới đến trung tâm, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc vì không ra cái gì được rẽ, thương lượng xong buổi sáng liền xuất phát. Hương Thành khoảng cách Kinh Châu không tính rất gần, lái xe ít nhất phải 7, 8 tiếng, nhưng là từ khi có đường sắt cao tốc, hơn 1 giờ liền đến, quả thực là như bay tốc độ. Đường Kiến Quốc để lái xe nối liền Minh Dịch, ba người lái xe tiến về đường sắt cao tốc đứng. Lần này có thể đi luyện chuồng ngựa, có thể là phí không ít tình, nhất định phải có thu hoạch mới được. Chủ yếu tiêm đối với mấy cái này ngựa vận động tiếp sống, cùng giải nghệ sau đó chuyển thành ngựa giống những phương diện này nhiều lưu ý thêm. Trên đường, Đường Kiến Quốc thương lượng với Minh Dịch hỏi lần này hành trình mục tiêu chủ yếu. Cái này dĩ nhiên không phải Minh Dịch mục đích thực sự, hắn cũng biết đại bộ phận ngựa đua cũng là phiến ngựa, giải nghệ sau chuyển thành ngựa giống lắc đắc không có mấy. Bất quá những vật này cũng có thể làm hiểu rõ, nếu có thời cơ, về sau có thể làm đến vài thất ưu tú ngựa giống, cũng vẫn có thể xem là phát tài một cái thủ đoạn. Đó là khẳng định. Minh Dịch trả lời Đường Kiến Quốc, đương nhiên lần này dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất đi, trước tiên có một cái bước đầu quen biết, ai cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp không phải.
Vậy cũng đúng. Bất quá nếu là thật ăn vào 8000 vạn, vậy liền không chỉ là ăn quá no mập mạp, hẳn là đều sắp muốn căng hết cỡ. Gần đây hắn phát hiện mình luôn luôn bất chi bất giác ảo tưởng ra chúng thưởng sau tình cảnh, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn suy nghĩ như thế nào làm những này ngựa đua tư tưởng làm việc.
Thị phu, ngươi xe này bao nhiêu tiền mua?
Xe này khoảng 100 vạn đi.
Đường Kiến Quốc Vân Đạm Phong khinh đáp nói, mù mờ.
Cái này vô hình trăng bức, để Minh Dịch muốn mắng hắn lại cảm giác không có cách nào mở miệng.
Ta cái kia bằng lái đều thi mấy năm, cũng muốn mua một chiếc xe mở một chút.
Minh Dịch nói.
Vậy còn không đơn giản, Đường Kiến Quốc nói, để ngươi cha cho ngươi bỏ tiền chứ?
Khó mà làm được, Minh Dịch nói, người lớn như vậy, chỗ nào có thể còn để lão nhân bỏ tiền.
Đường Kiến Quốc nghe cười cười, nói, chính ngươi từ đầu tới tiền,
không có tốt nghiệp bao lâu, lại nói ngươi bây giờ không phải là cũng không có đi làm.
Tiền nhiều ít vẫn là có chút.
Minh Dịch thần bí nói.
Vậy ngươi chân tướng bên trong cái gì xe?
Đường Kiến Quốc nói.
Ta nghĩ đến, Minh Dịch dừng một chút nói, làm sao cũng phải đến chiếc phe ra gì à?
Ta vẫn tương đối thích lái dùng tay cản.
Đường Kiến Quốc cười ha ha một tiếng, chèn gẳng sờ ta cũng là dùng tay, cái kia tương đối thực tế.
Minh Dịch cũng cười cười, nói ra, thị phu, đừng khinh thiếu niên nghèo a.
Hai người câu được câu không trò chuyện, lái xe đem bọn hắn đưa đến đường sắt cao tốc đứng liền đi.
Buổi sáng ra quá sớm, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc ở đường sắt cao tốc trước hít một giấc, liền đến Hương Thành.
Hạ đường sắt cao tốc, Minh Dịch nhìn thấy đường sắt cao tốc đứng dáng vẻ liền bị nho nhỏ mà kinh diễm một chút. Nhà ga đầu tiên cho người ta ảnh hưởng khắc sâu là to lớn lớn cao pha lê màn trời, từ rất nhiều yên bất quy tắc pha lê cùng nhôm tấm tạo thành, khiến cho toàn bộ nhà ga trước được đặc biệt rộng vắng, to lớn màu trắng cây cột cũng vì nhà ga tăng lên tinh khiết đẹp. Nghĩ không ra một cái nhà ga xây cùng sân bay giống như.
Minh Dịch nói.
Đường Kiến Quốc cười nói, đương nhiên, ngươi cho rằng là Kinh Châu đây?
Hương Thành là một cái rất phát đạt thành phố lớn, cũng là một cái rất nhiều mỹ thành thị.
Nói nó nhiều mặt, là bởi vì nó đã có cao lầu đứng vững cấp cao khu buôn bán, cũng có rách nát không chịu nổi khu ổ chuột, cả hai đồng thời ở thành phố này bên trong tồn tại, cũng đồng thời chán phóng chính mình hoạt bát sinh mệnh lực.
Ở Hương Thành, ngươi có thể phấn đấu, cũng có thể thối nát.
Có thể ở đây trở thành qua lại văn phòng tinh anh, cũng có thể đang đánh cược chuồng ngựa ngập trong vàng son, mọi thứ đều là chính ngươi quyết định, ngươi sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có tự do.
Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc đi ra đường sắt cao tốc đứng, chuẩn bị đánh cái xe đi thẳng đến Phúc Hoa Ngựa huấn luyện trung tâm, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là sớm đến dù sao cũng so đến chết tốt. Xuất trạm miệng đón xe quá nhiều người, hai người hướng đi ra ngoài một khoảng cách, đến một cái giao lộ chờ lấy.
Minh Dịch đang nhiều hứng thú nhìn xem Hương Thành trạng thái, đống nhiên bị phía trước ven đường vây quanh 7-8 người hấp dẫn lực chú ý.
Cái kia 7-8 người, giống như vây tại một chỗ xem trên mặt đất thứ gì.
Thị phu, Minh Dịch gọi vào, bên kia giống như có đồ vật gì.
Đường Kiến Quốc hướng bên kia xem xét, nói, không biết, này ăn mày a.
Giống như không phải. Minh Dịch nhìn kỹ một chút, trên đất đồ vật không giống người, liền nói, tỷ phu, đi qua nhìn một chút.
Có gì đáng xem, đi nhanh lên đi.
Đường Kiến Quốc sốt ruột đi luyện chuồng ngựa, nhưng là Minh Dịch không có còn hắn, đã hướng đám người đi tới, Đường Kiến Quốc đành phải đuổi theo.
Minh Dịch đến gần đám người đi đến xem xét, lấy làm kinh hãi, nguyên lai là một con ngựa nằm trên mặt đất. Con ngựa này quặng lông là màu nâu, nhưng nhìn cũng không ánh sáng trượt cảm giác, tương phản lộ ra có chút thô ráp, màu nâu cũng có chút phát nhạt. Nó mang theo màu lam hàm thiết và dây cương, trên đùi cột màu vàng hộ thối, cái này chứng minh nó hẳn là một con ngựa đua.
Thượng như là đã chết.
Người chung quanh nhìn xem ngựa nghị luận,
tựa như là người mắt nhìn con người đều đã nhắm lại.
Thật đáng thương, còn có hô hấp sao?
Vừa mới thử qua, tựa như là không có.
Minh Dịch nhìn một chút con ngựa này, nói, tỉnh, có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Ngựa không trả lời, không núp đích.
Minh Dịch dùng để tay ở ngựa lỗ mũi phỏng, xác nhận một chút, quả nhiên không có hô hấp,
hẳn là chết rồi.
Đường Kiến Quốc nói,
con ngựa này thật đáng thương.
Bên cạnh một vị tựa hồ là người biết chuyện nói, nó ở cuối cùng một trận đấu bên trong không được, chạy xong sau tinh bị lừa tẫn, vương mình ở nơi này. Chủ nhân của nó nhìn thấy nó thoi thoát, liền đem nó ném tại đây bên trong tự hành rời đi, lưu lại chính nó chậm rãi chết đi.
A,
Minh Dịch kinh ngạc nói, tàn nhẫn như vậy.
Người cho rằng đây, người kia nói, ngựa đua vận mệnh cũng là như thế.
Nếu như chủ nhân của ngươi không phải loại kia trọng cảm tình người nhân tử, như vậy những này con ngựa đang chạy xong một số lần mỏi mệt tranh tài, mất đi giá trị lợi dụng sau đó, phần lớn cũng là loại kết cục này.
Ngươi nói là, đại đa số ngựa đua vận mệnh cũng là như thế.
Minh Dịch hỏi.
Người kia đánh giá vài lần Minh Dịch, nói ra, ngươi là người bên ngoài a,
đến Hương Thành du lịch,
ngươi có thể không hiểu rõ. Nơi này ngựa đua nghiệp mặt ngoài 10 phút phát đạt, nhưng là phía sau loại này thê lương cố sự nhưng có nhiều lắm.
Lời này đối với Minh Dịch đến nói giống như thể hồ quán đỉnh, hắn chỉ muốn cược đua ngựa thắng tiền, từ không nghĩ tới những này ngựa đua vận mệnh vậy mà như thế bi thảm, cả đời ở đấu trường ngươi tranh ta đuổi, sinh tử tranh đấu, vì chủ nhân liều mạng thắng được tiền thưởng, cuối cùng lại rơi phải mệnh chết đầu đường hạ chẳng, thật là khiến người ta thổn thức không thôi.
Quy 1 chương 141, chuồng ngựa cứu tinh.
Ta có vị bằng hữu, hắn cái kia con ngựa đua ở giải nghệ sau đó, hắn còn chuyên môn xây dựng cái chuồng ngựa, nuôi trong nhà cùng nó cùng chung quãng đời còn lại. Ta còn tưởng rằng đó mới là đa số ngựa đua kết cục.
Minh Dịch nói là hồ lão sư chuyện.
Ngươi quá ngây thơ, bạn bè.
Ngươi kia nói, hoàn toàn chính xác có một ít thành tích xuất sắc danh mã có cái kia đãi ngộ, nhưng là đây chẳng qua là đỉnh cao kim tự tháp, càng nhiều dưới ngựa trận chỉ có một cái, nhân đạo hủy diệt.
Nhân đạo hủy diệt.
Không sai.
Chính là không thống khổ, người vì kết thúc tính mạng của bọn nó.
Minh Dịch nhìn xem cái này con nằm ngang ở bên đường ngựa đua, không biết nên nói cái gì. Cho nên nếu như ngươi là đến Hương Thành cực địa, ta đề nghị ngươi nhiều hiểu rõ một chút thi đấu sau lưng ngựa cố sự. Người kia nói tiếp, những này đáng thương ngựa đua một mực thừa nhận to lớn tra tấn, tranh tài huấn luyện 10 phút khắc nghiệt cùng thống khổ, dù sao cũng là động vật, loại thống khổ này đến trong trận đấu sẽ một mực tiếp tục đến bọn chúng chỉ còn lại cuối cùng một hơi lúc, biết bọn chúng không còn có khí lực, ngựa các chủ nhân mới có thể đem giam cầm bọn chúng dây thừng mở ra, sau đó đem những này ngựa trực tiếp bị ném ở ven đường. Mà lại, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Thật đáng sợ, Minh Dịch nói, cảm ơn ngài nhắc nhở. Hắn dùng di động chụp mấy bức ảnh chụp, đi tới mấy cái thân mang đồng phục người, đem hai khối vải trắng che tại ngựa đua trên thi thể, để nó thoáng lộ ra không khó chịu như vậy. Bình thường. Đường Kiến Quốc xem Minh Dịch không nói một lời, người trẻ tuổi, đừng như vậy đa sầu đa cảm, những sự tình này ở xã hội loài người là tránh không khỏi. Liên giống như ta, chúng ta có thể làm được không làm thương hại những động vật này, nhưng là cuối cùng không quản được người khác. Minh Dịch đưa ánh mắt từ cái kia con đáng thương ngựa đua trên thân rời đi, nói, ta còn thật không biết ngựa đua tranh tài phía sau có tàn nhẫn như vậy sự tình. Ngựa đua là động vật tranh tài, cuối cùng là vì nhân loại chuẩn bị biểu diễn. Nếu là động vật biểu diễn, như vậy đều là đạo lý giống nhau. Đường Kiến Quốc nói, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia gánh xiếc thú những động vật, nào không phải bị tuần thú sư dùng tàn nhẫn thủ đoạn bức bách tiến hành biểu diễn. Bọn chúng muốn là chủ nhân của mình kiếm tiền, là danh phủ kỳ thực máy kiếm tiền. Ngươi đang ngẫm nghĩ Thái Lan những cái kia dũng cảm biểu diễn voi, đều là giống nhau mệnh vận. Minh Dịch không nói chuyện. Đường Kiến Quốc nói không sai, Minh Dịch chính mình trước đó đi Thái Lan chơi thời điểm, cũng từng nhìn qua voi biểu diễn. Những cái kia voi giống như so với trẻ con còn linh hoạt, thậm chí có thể dùng vòi voi tử cuốn lấy bút vẽ làm một bức sinh đẹp họa. Ở thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay đồng thời, thật tình không biết phía sau là tuần thú sư dùng bén nhọn móc sắt lần lượt câu đánh vào voi trên đầu, mới huấn luyện được như thế thông minh họa sĩ. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những cái kia voi nhóm trên da đầu vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, mà bọn chúng mỗi ngày đều ở chịu đựng hỏi đồng dạng thống khổ. Từ đó về sau, Minh Dịch chưa từng quan sát cùng loại biểu diễn, mặc dù cái này ở trong ngắn hạn cũng không thể ngăn cản cái gì, nhưng là hắn tin tưởng, không mua bán liền không có sát hại, mọi người bảo vệ động vật ý thức đều đề cao, loại này biểu diễn tự nhiên sẽ chậm rãi bị trợ viện vứt bỏ. Ngựa đua mặc dù không giống dùng tới biểu diễn voi nhóm, phải kinh thụ trực tiếp ra thịt nỗi khổ, nhưng ngày qua ngày chạy đồng dạng để bọn chúng thống khổ không chịu nổi, càng đừng đề cập ở thể lực chống đỡ hết nổi lúc bị chủ nhân vứt bỏ bị thương. Đi thôi. Đường Kiến Quốc cản dưới một chiếc xe taxi. Minh Dịch lên xe, trong lòng vẫn đang suy tư. Cứ việc ngựa đua tranh tài phía sau tàn nhẫn như vậy, nhưng với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt ta. Nếu như mình có thể cứu vớt những này ở vào nước sôi lửa bỏng ngựa đua, cái kia còn sầu bọn chúng không phối hợp chính mình thao túng tranh tài sao? Cái này lộ tuyến nhất định không sai. Thử nghĩ, ngươi ở Di Hồng Viện làm pháo hoa cô gái, không gia đình, không dựa vào, không chân ái, chỉ dựa vào là tú bà hầu hạ đàn ông, lấy bọn họ niềm vui sống qua, một tháng con nghỉ ngơi vài ngày như vậy, mỗi ngày tiếp đãi không phải địa chủ nhà nhi tử ngốc chính là vương gia nhà Lăng thiếu gia, trong lòng được nhiều chua xót. Lúc này, một đóa tường vân thổi qua, một vị phong lưu phong khoáng, ngọc diện hoa đảo phú gia công tử nói muốn chuộc ngươi cưới hỏi đàng hoàng làm chính phòng. Ngươi có thể không kích động khóc ròng ròng. Đối với hắn mang ơn sao? Thử lại nghĩ, ngươi trên mặt đất chủ gia làm đứa ở, không đất này, chỉ dựa vào bán sức lao động, là địa chủ nhà nhọc nhằn khổ sở trồng trọt địa, quanh năm suốt tháng mệt gần chết kiếm được chỉ đủ chính mình ăn uống. Chịu khổ gặp cảnh khốn cùng được bóc lột, trong lòng oán khí có thể thiếu sao? Không cẩn thận liền thành chuồn ngựa chúa cứu thế a. Để những cái kia ngựa đua minh xác nhận thức đến chính mình gian khổ tình cảnh, cùng thê thảm tương lai, đồng thời nói cho bọn chúng biết, còn phải phối hợp chính mình chạy ra kế hoạch thứ tự, liền đem bọn nó từ hiện hữu chủ trong tay người mua lại, từ đây cũng không tiếp tục huấn luyện luyện nỗi khổ, mỗi ngày ở nông trường bên trong tiêu giao tự tại, khi ong chuẩn bị bướm, không lo ăn uống, phóng đãng không bị trói buộc, há không nhạt hay. Minh Dịch cảm thấy kế hoạch này khả thi rất cao. Ở đến Hương Thành trước đó, hắn còn vì làm sao thuyết phục những này ngựa đua mà vắt hết óc, nghĩ không ra bây giờ nước chảy thành sông, kế hoạch đã nổi lên mặt nước. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chính mình thắng được tiền thưởng, những này ngựa đua nhóm cũng có thể thoát ly khổ hải, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, công đức vô lượng sự tình. Muốn đến nơi này, Minh Dịch tâm tình cũng tốt, nhìn xem ngoài cửa sổ xe Hương Thành mỹ cảnh, trong lòng không khỏi đắc ý. Bác tài, bao lâu có thể tới? Minh Dịch hỏi lái xe. Luyện chuồng ngựa rất xa, còn không chiếm được một giờ đi. Đường Kiến Quốc đáp. Xem ra ngài là người địa phương. Lái xe gặp Đường Kiến Quốc đối với Hương Thành thị có vẻ như rất quen, liền hỏi: "Chỗ nào?" Đường Kiến Quốc cười trả lời: "Không phải người địa phương, nhưng là đối luyện chuồng ngựa rất quen. Cái này luyện chuồng ngựa là ta tổ chức kiến thiết, năm đó xây thời điểm cũng thường đến bên này." Hương Thành thị thị trưởng ta biết, lúc trước kiến thiết huấn luyện trung tâm thời điểm không ít hao tâm tổ trí, là một quan tốt. Lái xe nghe lời này, đối với Đường Kiến Quốc lau mắt mà nhìn. Minh Dịch im lặng, người ta cũng là tài xế xe taxi cùng khách nhân thổi ngựa bước, chưa thấy qua khách nhân cùng lái xe cũng như thế thổi. Phúc Hoa luyện chuồng ngựa ở vào Hương Thành Tây Nam, chỗ thành thị danh giới, xây dựng lưng vào núi. Tây Nam hai bên núi vây quanh, cảnh sát tú lệ, phong thủy cũng không tệ. Theo Đường Kiến Quốc nói, lúc trước tuyên chỉ thời điểm, liền coi trọng cái này một mảnh hoàn cảnh. Hương Thành ngựa đua trận ở vào bên trong thị khu, mặc dù tranh tài ngựa vận chuyển hội phí điểm kình, nhưng là vì khiến cái này ngựa đua ở tốt đẹp hoàn cảnh bên trong huấn luyện, để có thể lấy được tốt hơn thành tích, liền tuyển núi này bên cạnh một mảnh đất. Minh Dịch nhìn ngoài cửa sổ san sát nối tiếp nhau cao ốc, vẫn là rất khó mà đem tòa thành thị này cùng bên cạnh ngọn núi cảnh tượng liên hệ tới. Hôn hôn độn độn nghe Đường Kiến Quốc cùng lái xe trò chuyện, hắn lại mơ mơ màng màng ngủ một giấc, thẳng đến một trận nghe thấy Đường Kiến Quốc gọi hắn. Sắp tới, thỉnh đi. Quy 1 chương 142, Phúc Hoa luyện chuồng ngựa. Minh Dịch mở mắt ra, xe còn trên đường đi, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, bị trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc cả kinh khốn kình một chút liền bay đến lên 9 tầng mây. Đập vào mi mắt đúng vậy toàn bộ Phúc Điền ngựa huấn luyện trung tâm toàn cảnh. Xe vẫn còn một cái trên sơn đạo mở ra, ngay tại hướng chỗ lái, cho nên từ góc độ của bọn hắn đang dễ dàng nhìn xuống toàn bộ luyện chuồng ngựa toàn cảnh. Toàn bộ luyện chuồng ngựa hai mặt cũng là bị xanh um tươi tốt thụ lâm bao trùm ngọn núi, khía cạnh cùng ở giữa đều có một cái 10 phút rộng lớn lục cấm đường băng, ở giữa đứng toàn bộ luyện chuồng ngựa lớn nhất bộ phận là một cái hình bầu dục đường băng vòng ngoài là lục sắc bãi cỏ, bên trong vòng là đất ai, ở giữa cũng là mặt cỏ. Đang chạy đạo hai bên là hai mảnh thấp bé phòng, xem ra hẳn là ngựa phòng cùng nhân viên công tác ký túc xá cùng văn phòng. Luyện chuồng ngựa ranh giới sơn phong từ gần đến xa, liên miên chập trùng, nhìn không thấy bờ, cùng trời xanh mây trắng tương xứng, để cho lòng người thư sướng. Quả thực là thế ngoại đảo nguyên a. Minh Dịch cảm thán nói. Quả thực phương không tệ a. Đường Kiến Quốc tự hào nói, giống như nơi này là nhà hắn giống như. Không tệ, lúc nào ngươi cái kia trại nuôi heo cũng biến thành như vậy là được rồi. Minh Dịch nói. Xe chạy chậm rãi, chỉ chốc lát sau liền đến luyện chuồng ngựa cửa chính, hai người xuống xe cùng gác cổng nói rõ ý đồ đến, lấy ra giấy chứng nhận, liền đi vào. Thời gian vừa vặn đến trưa, chuồng ngựa nhân viên công tác mang theo hai người đi nhà ăn ăn cơm, liền ở văn phòng chờ lấy buổi chiều người tham gia hội nghị. Chúng ta nơi này hiện tại có bao nhiêu con ngựa? Minh Dịch cùng dẫn đầu bọn họ người tiến vào tùy ý cho chuyện, cũng đúng lúc tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Hiện tại có tiếp cận 300 con đi, cái này chuồng ngựa đưa vào sử dụng thời gian không dài, từ từ chả sẽ lục tục no ngoe vào ở một chút ngựa. Cái kia cũng không ít. Những này ngựa có phải là gần đây đều muốn tham gia trận đấu? Một bộ phận tranh tài, chủ nhật là buổi chiếu phim tối phi ngựa này, mặt này có hơn 100 con ngựa muốn dự thi, những này ngựa cũng là bởi vì có tranh tài, cho nên mới ở trước đó vài ngày vận đến Phúc Hoa nơi này huấn luyện, ngay tại A4 khu ngựa phòng, hoàn cảnh nơi này tương đối tốt, có trợ giúp bọn chúng lấy được thành tích. Cùng nhân viên công tác trò chuyện trong chốc lát, Minh Dịch hiểu rõ nơi này ngựa đua tình huống. Hóa ra những này luyện chuồng ngựa mỗi tuần đều sẽ có 4 lần ngựa ra vào, có đi dự thi hoặc là tham gia một chút cạn nghỉ vạn mấy cái hoạt động, mấy cái tranh tài hoặc hoạt động kết thúc sau trở lại, những này ngựa ra vào cũng là thống nhất an bài. Mà vừa mới hắn nói cái này hơn 100 con, đều là chuẩn bị chủ nhật tham gia trận đấu. Tranh tài phân tổ đã đặt trước được, đang luyện chuồng ngựa để cho tiện, cũng là dựa theo phân tổ đến phân phối ngựa phòng. Cái này cùng Minh Dịch kế hoạch vừa vặn ăn khớp. Mục tiêu của hắn cướp sạch 3T thường ao, chủ nhật tranh tài chính là một cái cơ hội tốt. Dựa theo trước mắt Hương Thành cược đua ngựa quy tắc tranh tài, chủ nhật đêm trận đấu hết thể có 8 trận, mỗi trận 1-4 con ngựa dự thi. Mà bên trong 3T quy tắc là áp chúng cùng ngày thứ tư, ngũ, sáu chung 3 trận đấu 3 hạng đầu. Chủ nhật dự thi ngựa đều tập trung ở A4 khu ngựa phòng, cái kia Minh Dịch chỉ cần đi cùng ngựa trong phòng cái này 3 tổ ngựa thương lượng kế hoạch là được rồi. Hai người lại đợi hơn nửa giờ, Hồ Tiên Sinh để văn phòng điện thoại tới, báo tin nhân viên lập tức đến, chuẩn bị nên đón. Thế là Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đến ngựa phòng trong cửa lớn trông coi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe buýt lái vào, xuống tới một đám Âu phục dày da chuyên gia lãnh đạo. Hồ lão sư. Đường Kiến Quốc cùng Minh Dịch tiến lên cùng Hồ lão sư chào hỏi, liền đi theo nhân viên tiếp đại bắt đầu bận rộn. Nói là cùng đi khảo sát, chủ yếu chính là giúp đỡ chút, tại thời điểm cần thiết, trả lời một chút khách nhân đơn giản vấn đề mà thôi. Các vị lãnh đạo, các vị chuyên gia, hiện tại chúng ta đây, liền đến Hương Thành lớn nhất ngựa huấn luyện trung tâm. Một cái ngăn chứa rất cao luyện chuồng ngựa người phụ trách đối với mấy cái này lãnh đạo nói, Phúc Hoa ngựa huấn luyện trung tâm có được cấp thế giới công trình, trước mắt trung tâm ngựa cũng là tại ngũ thi đấu câu. Trung tâm quốc tế ngựa đua đường băng chia làm hai bộ phận chủ yếu là dùng tại ngựa đua huấn luyện cùng tranh tài dùng hình khuyên đường băng. Bao quát thảm cỏ xanh đường băng cùng mọi thời tiết trên mặt đất đường băng. Trong đó, thảm cỏ xanh đường băng trưởng 2600m, ở vào thảm cỏ xanh đường băng bên trong hai đầu trên mặt đất đường băng thì phân biệt trưởng 1780m, 1600m. Trung tâm người phụ trách giới thiệu sơ lược luyện chuồng ngựa tình huống, liền để mấy người cùng Minh Dịch hai người cùng nhau đi theo khảo sát đoàn người tiến về đường băng tiến hành tham quan. Lục ấm trên đường chạy có linh tinh mấy thất ngựa ở đi tới, tựa hồ là huấn luyện sau khôi phục vận động. Nơi này bãi cỏ tình trạng vô cùng tốt. Này đường băng nói tóm lại tương đương bằng thẳng, cứ việc ở trong có một chút lên cao nghiêng độ, nhưng liền không hiểu rõ lắm hiện. Nơi này hoàn cảnh rộng lớn lại thoải mái. Bốn phía phong cảnh làm người tâm thần thanh thản, để người cảm thấy phi thường nhẹ nhõm tự tại. Nếu như không phải là vì tranh tài, so sánh ngựa đua nhóm ở trong hoàn cảnh như vậy chạy, cũng là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Khảo sát đoàn đám người từ đường băng đi qua, đi vào trung tâm khu kiến trúc bộ phận, người phụ trách giới thiệu nói, trung tâm bao hàm chuồng ngựa, ngựa bệnh viện, phòng chứa đồ cùng ký túc xá công nhân viên, tháp quan sát, hội cao cấp viện cùng nghỉ phép khách sạn các loại. Minh Dịch không có nghĩ tới đây còn có cái gì hội sở cùng khách sạn, Đường Kiến Quốc nghe tin tức này ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, lãnh đạo các chuyên gia chủ yếu tham quan mục tiêu hay là ngựa phòng cùng bên trong ngựa. Từ đường băng đi vòng qua đi qua nhìn tháp, liền đi tới tập trung 300 con ngựa phòng xử. Vào cửa xem xét, quả nhiên ngựa đua cùng nông trường ngựa đãi ngộ chính là không giống, ngựa phòng hoàn toàn không phải một cái quy cách. Ngựa nóc nhà rất cao, ở giữa là một cái rộng rãi lối đi, hai bên là bị tấm cách ly ngăn cách phòng đơn, mỗi cái phòng đơn bên trong có một con ngựa. Mỗi cái phòng đơn dưới vách tường mì là thực thể, phía trên là lan can, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong ngựa dáng vẻ. Căn này ngựa trong phòng, cũng là chủ nhật chuẩn bị dự thi ngựa đua A. Minh Dịch hỏi chuồng ngựa nhân viên công tác. Đúng, bên trái là chủ nhật tranh tài tổ thứ nhất hợp tổ thứ hai, bên phải là tổ thứ hai cùng tổ thứ ba. Cái kia lát nữa chúng ta muốn đi mặt khác ngựa phòng sao? Minh Dịch hỏi. Mặt khác? Không đi, chủ yếu chính là cho lãnh đạo cùng chuyên gia nhìn xem ngựa phòng dáng vẻ. Những con ngựa khác phòng cũng giống như vậy, không cần thiết lặp lại đi tham quan. Nghĩ đến cũng là, Minh Dịch cũng đoán được sẽ không lại đi những cái khác, nhưng trước đây ba tổ cũng không phải là không phải Minh Dịch mục tiêu. Hắn đối tượng hợp tác là 4 5 6 tổ. Tỷ phu, ngươi trước tiên ở cái này cùng đi một chút, ta đi nhà cầu. Thừa dịp chuồng ngựa nhân viên công tác để các vị lãnh đạo lúc giới thiệu, Minh Dịch cùng Đường Kiến Quốc nói một tiếng, liền chính mình đi ra ngoài, đi bên cạnh cái kia mở gian. Căn này ngựa cửa phòng có người, Minh Dịch hỏi, cái này ngựa trong phòng là chủ nhật tranh tài 4563 đứa tổ sao?
Không sai. Đã tìm đúng vị trí, Minh Dịch liền cùng hắn nói mình khảo sát đoàn cùng đi nhân viên, cần muốn đi vào một chút, người kia gặp Minh Dịch có giấy chứng nhận, liền đem Minh Dịch bỏ vào, chính mình cũng theo ở phía sau. Ngựa trong phòng không những người khác, chỉ có 42 con ngựa đùa, đều đứng tại riêng phần mình phòng đơn bên trong dưỡng sinh nghỉ ngơi. Quy 1 chương 143, khẩu chiến nhóm ngựa. Khu khu, Minh Dịch háng giọng một cái, sau đó đứng tại ngựa trong phòng ở giữa, đối với bọn này ngựa nói đến, các vị mã ca nhóm, mọi người trước tiên ngừng một chút, chờ ăn, có cái tin mừng đặc biệt nói cho mọi người. Chúng ngựa nghe được có người nói chuyện với chúng, đầu tiên là sững sờ, ở ngoài sáng dịch bên cạnh cách gần đó ngựa đua nhóm đều nhìn Minh Dịch, cách hắn xa còn không biết là ai đang nói chuyện. Mọi người không cần khẩn trương, ta không phải một người bình thường, ta là cái này thế giới mới Cam Hữu Lệ, cho nên ta có thể cùng các ngươi câu thông giao tiếp.
Cái gì?
Cam Hữu Lệ là cái gì gạo, ăn ngon không? Bên cạnh một con ngựa ô nói.
Đồ đần, Cam Hữu Lệ chính là thần ý tứ.
Một cái khác con màu nâu ngựa nói.
A, ta lại không hiểu tiếng Anh.
Hắc Ma nói.
Đồ đần, không phải tiếng Anh, là tiếng Nhật.
Màu nâu ngựa nói.
Ha ha, sẽ tiếng Nhật rất sâu sao?
Dễ mất.
Hắc Ma nói.
Một kho một kho.
Tốt.
Minh Dịch cảm giác lâu muốn bị mang sai lệch, tranh thủ thời gian cắt ngang cái này hai thớt ồn ào ngựa đối thoại, nói, cái gì ngựa không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một việc.
Vì cái gì ngươi có thể nói với chúng ta?
Bên cạnh một cái khác con màu nâu ngựa nói.
Chờ một chút.
Bên kia có nhân loại đang nói chuyện sao?
Nơi xa một con ngựa nói.
Thượng như là.
Thật đáng sợ, giữa ban ngày náo quỷ a.
Cũng là xa xa thanh âm.
Ta không nghe, ta không nghe.
Một thanh âm khác nói.
Tốt.
Minh Dịch không có nghĩ tới những thứ này ngựa nói nhảm nhiều như vậy. Xem ra đối bọn chúng chỉ có thể dùng giải quyết dứt khoát sách lược, nói, không cần để ý những chi tiết này.
Tóm lại, ta tới mục đích, chính là vì nói cho các ngươi biết, ta đến chừng cứu các ngươi.
Cứu vớt.
Đúng, cứu vớt.
Minh Dịch nói.
Ta biết, các ngươi ở cái này chuồng ngựa, mặt ngoài nhìn qua rất náo nhiệt, nhưng là trên thực tế vẫn luyện gian khổ mệt nhọc, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, gấp đón đỡ có người có thể hiểu cứu các ngươi.
A.
Mấy thất ngựa phát ra không hiểu thanh âm, tựa hồ không có rõ ràng trước mặt cái này tự xưng Cảm Hữu Lệ người đang nói cái gì.
Chúng ta không nước sôi lửa bỏng à, chúng ta ở cái này có ăn có uống có người xoa bóp, chưa từng có sống thoải mái như vậy.
Đúng thế, người này sợ không phải bị điên rồi.
Mở ra cặp mắt ti hí của ngươi nhìn xem cái này cấp 5 sao ngựa phòng, trung ương máy điều hòa không khí, phía trên có vây cản, phía dưới có tường đá, xem như thế giới đỉnh cấp.
Ta nghe nói bằng hữu của ta ở người khác nông trường, cái kia hoàn cảnh, lại là phân lại là nước tiểu, bận không muốn không muốn.
Đúng đấy, mọi người chú ý, người này sợ là có mục đích riêng gián điệp.
Minh Dịch im lặng, tình huống có vẻ giống như cùng hôm nay ở ven đường người kia nói không giống a.
Không phải nói những này ngựa đều bị hỏi không phải người đối đãi sao?
Câu đầu bao tải.
Minh Dịch gọi nói, các ngươi có phải hay không mới vừa vào nghề tuổi trẻ ngựa câu?
Làm ngựa không thể chỉ chú ý trước mắt, các ngươi nhưng biết mấy cái đối đãi các ngươi chính là cái gì?
Cái gì?
Suối nước nóng tắm rửa.
Mãn Hàn toàn tịch.
Không thích ăn cái kia.
Gợi cảm mẫu câu.
Không hứng thú, chúng ta một tuổi thời điểm liền bị tiến, ha ha đi.
Nói láo.
Minh Dịch mắng, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt.
Không phải hù dọa các ngươi, ta hôm nay trước khi đến ngay tại ven đường nhìn thấy một con mệnh chết ngựa. Nó ở tham gia song sau cuộc tranh tài, mệnh tinh bị lật tẫn, cuối cùng chủ nhân của nó liền đem nó nhét vào ven đường tự sinh tự diệt, cùng bạn bè cười ha hả đi.
Thật hay giả a?
Có ngựa bị Minh Dịch hù đến.
Giả, khẳng định hù dọa chúng ta.
Đúng đấy, chúng ta ở cái này ăn ngon uống say, ngươi trẻ nói chuyện giật gân.
Ta xem ngươi nhất định là mục đích không thuần.
Minh Dịch thấy chúng nó không tin, lấy điện thoại di động ra, đem hôm nay vừa mới theo ảnh chụp lần lượt cho chúng nó xem.
Ta dựa vào.
Ngựa trông thấy trương này ở nằm ở bên đường thê thê thảm thảm ưu tư ngựa, đều hoảng sợ nói.
Là thật.
Đây không phải éo lần sao?
Có một con màu nâu ngựa tốt giống nhận ra trên tấm ảnh ngựa.
Hô.
Eo lần.
Là ta khi còn bé tiểu đồng bọn, cùng nhau lớn lên, cái này có chút hơi xa sắc lông bẩm ta chắc chắn sẽ không nhận lầm.
Nó thật chết ở bên đường rồi.
Xem ra người này nói là sự thật.
Minh Dịch hừ một tiếng, đắc ý nói, xuất hiện tại không có ngựa không tin a.
Ta chỉ là ra ngoài một mảnh hảo tâm, mới đến trường cứu các ngươi.
Nói đến, ta còn giống như nghe nói qua có một người bạn, ở thời điểm tranh tài chân không cẩn thận bẻ gãy, sau đó liền bị chủ nhân giết.
Có một con ngựa nhìn ảnh chụp, gọi lên trước đây thật lâu hồi ức.
Giết.
Đừng nói giỡn có được hay không?
Đúng đấy, nào có chủ nhân sẽ giết chính mình ngựa.
Đương nhiên sẽ.
Minh Dịch nói, đối với cho các ngươi đến nói, trừ phi cùng chủ nhân tình cảm đặc biệt đặc biệt đặc biệt tốt, chủ nhân đối với ngươi tựa như đối với thân nhi tử, cái kia chân gãy có thể còn để lại ngươi một cái mạng nhỏ, 99% ngựa đều sẽ bị nhân đạo hủy diệt.
Nhân đạo hủy diệt?
Chính là cho ngươi đánh một châm, để ngươi không thống khổ chết đi.
Minh Dịch giải thích nói.
Đáng sợ như vậy,
ta còn không muốn chết, ta không nên a.
Đúng đấy, chết tử tế không bằng lại còn sống, ta tình nguyện không ở cấp 5 sao trong chuồng ngựa ở, ta lại nhà xí đều có thể.
Ngựa trong phòng một mảnh thổn thức thanh âm, khủng hoảng cảm xúc dần dần lan tràn.
Ở ngoài sáng dịch bên cạnh một con màu nâu ngựa còn bị dọa đến đái ra.
Chủ nhân của các ngươi, mặt ngoài là chủ nhân, trên thực tế chỉ là lợi dụng các ngươi thắng được tranh tài, kiếm lấy tiền thưởng mà thôi.
Một khi đã mất đi giá trị, liền chỉ có một con đường chết.
Minh Dịch rèn sắc khi còn nóng nói,
có ngựa đua sẽ chảy máu mũi, nếu như chảy mấy lần, liền sẽ bị ép giải nghệ, sau đó tiến hành nhân đạo hủy diệt.
Ngựa đua nhóm bị Minh Dịch hù tập thể im lặng.
Chỉ chốc lát sau, một thanh âm nói, sẽ không, thân thể ta được, sẽ không chân gãy, cũng sẽ không chảy máu mũi.
Minh Dịch nghe, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái kia đến như vậy đại tự tin,
không nói đến bị thương khả năng rất cao, lui một vạn bước kể, coi như ngươi toàn bộ vận động tiếp sống đều không bị thương, nhưng là thời gian không buông tha ngựa, ngươi cuối cùng có giải nghệ ngày đó. Đến ngày ấy, 99% mặt ngựa đúng cũng là nhân đạo hủy diệt con đường này. Con ngựa này không nói, Minh Dịch gặp đều không lên tiếng, nói tiếp. Cho nên, các ngươi phải học được phòng ngựa chủ đáo, ở còn chưa tới tình trạng kia thời điểm, vì mình về sau ngẫm lại, cho mình để lại đầu đường lui, không nên đến tiêm vào yên vui thời điểm chết, mới nhớ tới lời ta nói. Chúng ngựa đều bị Minh Dịch lời nói xúc động đến tiếng lòng, tưởng tượng thấy chính mình cao tuổi sau bị chủ nhân vứt bỏ thậm chí nhân đạo hủy diệt thê thảm cảnh tượng, quả thực để bọn chúng lo sợ bất an. Ngựa trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, rốt cục có ngựa mở miệng hỏi đến. Cái kia, ngươi muốn làm sao cứu vớt chúng ta? Quy 1 chương 144, thứ nhất nước cờ. Minh Dịch liền chờ bọn hắn hỏi câu nói này. Làm sao cứu vớt? Đương nhiên là mang các ngươi đào thoát khu này bể khổ, rời xa vất vả ngựa đua trận, hướng thân thể đau xót nói tạm biệt, cùng bị ép tử vong làm cáo biệt. Về sau quãng đời còn lại, thong dong là ngươi, thoải mái là ngươi, vui thích là ngươi, khoái ý là ngươi, phóng đãng không bị trói buộc là ngươi, cả lơ phất phơ cũng là ngươi. Chúng ngựa đua nghe Minh Dịch phen này du thuyết, trong lòng mai con đã bắt đầu đi loạn. Nhưng lời này nghe có chút hư, liền có ngựa hỏi. Có thể hay không nói chút thật thế? Chớ cả cái này hư con ba não. Ta sẽ an bài cho các ngươi ở một chỗ, nơi đó không thể so hiện tại các ngươi ở nơi này hoàn cảnh nhanh, cũng là non xanh nước biếc, cây xanh mặt cỏ. Nhưng khác biệt chính là, nơi đó không ai ép buộc các ngươi huấn luyện, các ngươi phải làm, chỉ là sống phóng túng, mỗi ngày không có việc gì chống đá hậu vung bông hoa. Nghe ngươi ý tứ, ngươi có một mảnh lục lục thảo nguyên. Minh Dịch luôn cảm thấy lời này nghe có chút khó chịu, nói, có thể hiểu như vậy, nhưng xin ngươi đừng nói như vậy nói. Nói xác thực, ta có một hoàn cảnh ưu mỹ, đất đai phì nhiêu nông trường, nơi đó đầy đủ các ngươi an độ quãng đời còn lại. Đương nhiên, nông trường cái gì đơn thuần giả dối không có thật, nhưng là chỉ cần những này ngựa đua có thể cùng mình đạt thành hiệp nghị, chúng ba tê sau đó đừng nói nông trường, chính là mua cái Thái Bình Dương trước đảo nhỏ cũng không đáng kể. Khỉ thi đấu lôi a. Một con ngựa ô nói. Các bị sa mã, ăn uống có bảo hộ sao? Đầu kia sẽ tiếng Nhật màu nâu ngựa hỏi. Ngươi vấn đề này cấp quá thấp, ăn mặc ở là cơ bản bảo hộ, lương thảo nhiều hơn, chỉ có thể cho ăn bệ bụng, không sẽ chết đói. Minh Dịch đáp. Ca, nghe rất có lực hấp dẫn bộ dáng a. Một con màu nâu ngựa cùng bên cạnh màu nâu ngựa nói. Đây là ngựa sinh đại sự, không cần thiết vo đoán, đợi ta lại cẩn thận đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Màu nâu ngựa nói, như vậy huynh đài, theo như chi ý, ngươi là muốn đem chúng ta tất cả ngựa đều từ hóa ra trong tay của chủ nhân mua đi sao? Nói cực phải. Minh Dịch tán thưởng. Kế này rất hay. Màu nâu ngựa nói, nhưng huynh đài có thể có chỗ không biết, chúng ta dù không tính là đỉnh cấp danh mã, nhưng cũng đều là nhất đẳng thuần huyết ngựa, mua một con còn giá cả không ít, ngươi muốn đem chúng ta đều mua xuống, không biết huynh đài nhưng có này tài lực. Mã huynh quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Minh Dịch đáp nói, nhưng tận nhưng bất tất vì thế quan tâm. Ta đã ra lời ấy, hẳn là đã xem tiền trước vấn đề liệu làm rõ. Nếu là cùng bước một cái, ta chỗ nào lấy gan báo tới nơi đây gióng giạc. Màu nâu ngựa nghe xong, ngóc lên cổ kích động gọi vào, vậy liền. Minh Dịch từng cái giải thích những này ngựa đưa ra vấn đề sau đó, hỏi, còn có cái gì cái khác lo nghĩ sao? Chúng ngựa trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng tại nội tâm làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đương nhiên, một con màu nâu thể mao, nhưng là hai mắt ở giữa có yên màu trắng ngựa hỏi, ta còn có một cái nghi vấn. Tục ngữ nói vô lợi không dậy sớm, ngươi tại sao muốn cứu vớt chúng ta? Minh Dịch nghĩ đến sẽ có ngựa hỏi vấn đề này, liền trả lời nói, "Gút, ta cũng không phải làm từ thiện, ta đã muốn giúp các ngươi, đương nhiên cũng cần các ngươi cùng phối hợp của ta. Mà ta cần muốn các ngươi làm, rất đơn giản, chính là ở chủ nhật trong trận đấu, dựa theo ta quy định thứ tự chạy xong tranh tài." "Có ý tứ gì?" "Quy định thứ tự?" Chúng ngựa nghe nghị luận ầm ĩ. "Chạy ra ngươi muốn thứ tự?" "Ý tứ chính là, giả chạy sao?" "Khục." Minh Dịch cắt ngang, "Có thể hiểu như vậy. Còn muốn các ngươi có thể dựa theo ta nói chạy, ta liền túi các ngươi thoát ly khổ hải chạy về phía hạnh phúc." "Cái này không tốt lắm đâu." Có ngựa do dự nói, "Cái này có tính không làm bộ a? Ngươi nói muốn giải cứu chúng ta, ta là không có ý kiến, nhưng ta luôn cảm thấy ở trên sàn thi đấu giả chạy có chút lương tâm bất an. Ngẫm lại chủ nhân đối với các ngươi vô tình lợi dụng, ngẫm lại giải nghệ sau nhân đạo hủy diệt, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ tự trách ý nghĩ cùng gánh nặng trong lòng." Minh Dịch nói. Chúng ngựa tựa hồ cũng không bị Minh Dịch thuyết phục, thế là Minh Dịch nói tiếp, "Hiểu cứu các ngươi cũng không phải là duy nhất mục đích. Các ngươi hẳn là rõ ràng, khi các ngươi bị sinh sôi ra đời thời điểm, liền nhất định là vì trận này thi chạy trò chơi mà sinh. Sinh mệnh của ngươi hầu như không tồn tại ý nghĩa khác. Con người vì thỏa mãn mình giải trí nhu cầu, sáng tạo ra loại này đem vui vẻ xây dựng ở nỗi thống khổ của các ngươi phía trên trò chơi. Các ngươi chẳng lẽ không nên thức tỉnh, vì chủng tộc của mình lâu dài hạnh phúc đối với loại này tàn nhẫn trò chơi làm ra phản kháng sao? Phản kháng phương thức chính là giả chạy." Có ngựa hỏi. "Cho đến trước mắt, đúng thế." Minh Dịch cho bọn chúng khẳng định đáp án. "Chỉ có các ngươi phối hợp mới có thể dưới tốt bàn cờ này. Hiểu cứu các ngươi chỉ là bàn cờ này trực tiếp mà thôi." "Trực tiếp?" "Không sai. Chúng ta xa kỳ mục tiêu là giải cứu trên thế giới tất cả ngựa đua, tiêu diệt loại này vô nhân đạo tranh tài, không khiến cái này ngựa đua biến thành giải trí công cụ, mỗi ngày đối mặt thống khổ, tổn thương bệnh cùng nhân loại là giải quyết tiền chữa trị dùng mà thi hành cái gọi là chết không đau." Chúng ngựa đua bị Minh Dịch khẩu khí lớn như vậy sợ ngây người. Nhưng hắn nói như vậy cũng không phải là miệng không đối tâm. Ở bên đường nhìn thấy cái kia con bị vứt bỏ ngựa đua về sau, Minh Dịch nếm thử càng nhiều đi tìm hiểu thi đấu sau lưng ngựa chuyện, phát hiện cái này công nghiệp xa so với hắn tưởng tượng hắc ám. Có nhà khoa học làm luận văn thống kê qua, mỗi con ngựa bình quân ở 20 lần trong trận đấu liền sẽ thu được nghiêm trọng đến chí mạng thương tích, mà toàn thế giới hàng năm bởi vì bị thương mà bị chết không đau thuần huyết ngựa liền có vượt qua 1.000 con. Không nói tới những cái kia bởi vì lớn tuổi, không tranh tài giá trị mà bị người đạo hủy diệt ngựa. Phải biết, thuần huyết ngựa tổn thương bệnh đều bởi vì tranh tài mà đến, chính là bởi vì siêu phụ tài chạy, ngựa đua nhóm mới có thể ở giải nghệ lúc một thân tổn thương bệnh. Mà lấy trục lợi làm gốc, nhân loại sẽ không lãng phí tiền tài để một con sẽ không sinh ra giá trị ngựa đua chữa bệnh, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một khoản thâm hụt tiền mua bán, bởi vậy chết không đau là rất có lời lựa chọn. Không chỉ có như thế, bọn chúng sẽ còn lấy tên đẹp, đây là vì khiến cái này ngựa đua giảm bất thống khổ. Cái này là nhân loại đặc hữu dối trá, vô sỉ cùng tàn bạo. Có khi, chúng ta không nên con chú ý trên sàn thi đấu thắng thua, càng hẳn là chú ý đấu trường dưới cố sự. Hoàn toàn chính xác, ngựa đua nghiệp vì nhân loại cung cấp làm việc, tài phú, chính là bởi vì ngựa đua nghiệp phía sau hùng vĩ kinh tế hiệu quả và lợi ích chèo chống. Cái này theo một ý nghĩa nào đó một mực tại ngược đãi động vật ngành nghề mới sẽ lâu dài ở mỗi quốc gia giữ vững cường đại sinh mệnh lực. Nhưng là mọi thứ đều muốn hai mặt xem. Có thể cùng những động vật này nói chuyện minh dịch, hiển nhiên càng thêm rõ ràng cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn nó, bởi vậy, hắn cơ hồ không do dự đứng ở phản đối trong trận doanh. Đối diện với mấy cái này bị lợi dụng ngựa đua, hắn cảm thấy mình có tất phải làm những gì. Quy 1 chương 145, bỏ phiếu, 1. Các ngươi nói một chút, các ngươi là từ mấy tuổi bắt đầu tham dự huấn luyện? Minh dịch đột nhiên hỏi những này ngựa. Ta là 1 tuổi. Ta là 1 tuổi không 2 tháng. Ta từ 11 tháng bắt đầu cũng đã bắt đầu huấn luyện. Ngựa đua nhóm đều nói ra bản thân bắt đầu huấn luyện tuổi tác. Không sai. Các ngươi hay là trẻ em thời điểm, tại thân thể còn xa chưa phát dục kiện toàn thời điểm, liền đã bị con người bắt đầu điều chỉnh dự thi. Cũng chính là bởi vậy, theo thời gian trôi qua, các ngươi đại đa số sẽ làm bị thương bệnh quân thân, đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngựa đua nhóm trầm mặc, bọn chúng tựa hồ không cẩn thận nghĩ tới những vấn đề này. Các ngươi 1 tuổi thời điểm, tương đương với nhân loại chúng ta 3-4 tuổi. Minh Dịch nói tiếp, đó mới là vừa mới bắt đầu đang tuổi lớn. Ở 2 tuổi thời điểm, các ngươi đã bắt đầu tham gia kịch liệt như thế đối kháng tranh tài, nhưng là tuổi của các ngươi mới tương đương với con người 7 tuổi. Lúc này các ngươi xương cốt đều còn chưa đủ rắn chắc, nội tạng khí quan, bộ phận cơ thịt đều còn không có phát dục hoàn toàn. Đang bởi vì nhân loại để như thế tuổi nhỏ ngựa tiến hành cường độ cao huấn luyện, tham dự rất có khiêu chiến thi đấu sự tình, mới ảnh hưởng nghiêm trọng ngựa đua thân thể khỏe mạnh cùng sinh trưởng tuổi thọ. Trong các ngươi, có hay không ngựa cảm giác tứ chi của mình nơi nào có một chút tật? Minh Dịch lại hỏi. Ngựa đua nhóm trầm tư lát nữa, có ngựa nói, của ta mong trước khớp nối xác thực có không thoải mái, ta cũng có chút, ta tổng đau. Người đó là bệnh trĩ. Minh Dịch nói, ta muốn nói là, có tiếp gần một nửa ngựa đua, ở tham gia một đoạn thời gian sau cuộc tranh tài liền sẽ mắc các loại tật bệnh. Nhưng là, khi tật bệnh còn không nghiêm trọng thời điểm, con người sẽ để bọn chúng tiếp tục chạy, thẳng đến không chạy nổi cho đến, lại kết thúc tính mạng của nó. Tựa như các ngươi hiện tại đồng dạng, dù cho có một chút đau sót, nhưng là cũng không ảnh hưởng các ngươi tranh tài. Chúng ngựa lặng lặng nghe. Thực ra nói cho cùng, nếu không phải chân dũng lần này cược đua ngựa bị lừa, Minh Dịch cũng sẽ không chú ý đến ngựa đua. Mà hắn sở dĩ không chú ý, là bởi vì ở người tuổi trẻ bây giờ bên trong, có rất ít người sẽ đối với ngựa đua cảm thấy hứng thú. Ở Hương Thành cược đua ngựa trận, nóng lòng áp chú 90% cũng tới cũng đều là trước thế hệ trung niên nhân chiếm đa số. Bởi vì loại này vận động ở xã hội hiện nay một mực chịu đủ tranh luận, thế giới các quốc gia động vật bảo vệ tổ chức cũng khác nhau trình độ đối với ngựa đua tranh tài rất có phê bình kín đáo, nhưng trở ngại vốn liếng cường đại, lại khó mà có tư cách. Bọn họ có thể làm, nhiều lắm thì ở mọi người bị một lần gây nên sóng to gió lớn giết ngựa sự kiện hấp dẫn lực chú ý lúc, ra đối với ngựa đua vận động biểu thị mãnh liệt khiển trách. Minh Dịch muốn cứu vãn những này lần bách được tra tấn ngựa đua, để loại động vật này có thể nhẹ nhõm cuộc sống hạnh phúc. Viện lấy các ngươi rõ ràng ta ý tứ không? Minh Dịch hỏi. Chúng ngựa trầm mặc một hồi, đột nhiên có âm thanh nói. Rõ ràng. Là sẽ nói tiếng Nhật màu nâu ngựa đang nói chuyện, ngươi là vì giải phóng toàn ngựa loại. Không sai. Minh Dịch khen ngợi nói. Đồng bạn, con ngựa này nói tiếp, vị đồng chí này rất vô tư a. Hắn không xa vạn dặm đi vào chúng ta nơi này, cứu khốn phòng nguy, phát triển chủ nghĩa quốc tế tinh thần, đem giải phóng toàn ngựa loại sự nghiệp xem như sự nghiệp của mình. Nói rất hay. Minh Dịch gật đầu một cái nói. Một tiếng sét đất vang lên, nghe con ngựa này vốn đang xoắn suýt ngựa đua nhóm, tựa hồ cũng bị cái này kích tình lây nhiễm, nhao nhao nói đến. Loại này không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta tinh thần, quả thực lây nhiễm đến ta. Có con ngựa nói, không có lợi cho bản thân chút nào hơi cường điệu quá, Minh Dịch nói, nhưng là chủ yếu là giải phóng các ngươi. Rõ ràng, vì ngựa loại lâu dài hạnh phúc, ta cảm thấy có cần phải phối hợp ngươi. Dựa vào cái gì vận mệnh của chúng ta muốn mặc cho người định đoạt, cái này không công bằng. Chúng ta cũng có lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Đứng lên đi, không muốn làm nô lệ con ngựa nhóm. Ngẫm lại tự do mùi thơm ngát, cùng cái kia chim hót hoa nở, ta cảm thấy ta muốn gia nhập. Trong lúc nhất thời, kiềm chế đã lâu xoắn xuýt cảm xúc ở ngựa trong phòng bộ phát ra, chúng mã ngang thủ tê mình, có thậm chí chạy xuống kích động nước tiểu, hưng phấn mà chuẩn bị nên đón cuộc sống hoàn toàn mới. Minh Dịch gặp mình ý nghĩ nhận được ngựa đua nhóm tán đồng, cảm thấy hết sức vui mừng. Đợi chút nữa, màu nâu ngựa nói, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói giải cứu chúng ta bàn cờ này trực tiếp, cái kia cũng là cái gì? Cũ, Minh Dịch đã nói, còn chưa nghĩ ra. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có làm tốt trực tiếp mới có cũ, các ngươi yên tâm, đại trưởng phu nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, ta nhất định là giải phóng các ngươi phân đấu rốt cuộc. Màu nâu ngựa nghe, trầm mặc một hồi, nói, tốt. Ngươi đã nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Tốt. Minh Dịch gọi nói, đã tất cả mọi người rõ ràng ta ý tứ, vậy chúng ta coi như đặt thành quân tử hiệp nghị, các ngươi làm theo lời ta bảo, ta ở chủ nhật phi ngựa ngày sau, chắc chắn trước tiên đem các ngươi từ trong tay của chủ nhân giải thoát ra. Chúng ngựa gật đầu đồng ý, bước kế tiếp liền muốn chế định cụ thể sách lược. Ngựa trong phòng ngựa chia làm 3 tổ, mỗi tổ 1-4 con, đầu tiên phải nhớ dưới tất cả ngựa tên, đồng thời cho chúng nó bài xuất tương đối hợp lý thứ tự, để đến lúc đó tập trung. Chỉ cần mỗi tổ tuyển ra 3 hàng đầu, còn lại ngựa con phải bảo đảm không chạy trước 3, liền có thể thuận lợi cầm xuống 3 tên ngôi vị. Bên trái tổ thứ nhất, ai thực lực tương đối mạnh, có hy vọng tranh đấu trước ba. Minh Dịch dự định trước tiên tìm hiểu một chút bọn chúng cơ bản thực lực, đem thực lực khá mạnh an bài phía trước ba, như vậy càng thêm bảo hiểm, dù sao nếu như đem thực lực kém nhất an bài đến ba hàng đầu, dễ dàng xuất sai lầm không nói, đối với những con ngựa khác con hành động cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Ta, nói láo, ngươi có thể chạy qua ta? Ngươi là củ cải chân. Thả của ngươi giam chó. Củ cải chân là ngươi. Đừng nói nữa, các ngươi cũng là ở ta đằng sau hít bụi hàng. Ha ha. Luận thực lực, bản công tử đều còn chưa lên tiếng, các ngươi có cái gì mặt tự để cử mình? Ngựa trong phòng nháy mắt vỡ tổ, chúng ngựa đều cho là mình thực lực càng hơn một bậc, ai cũng không chịu vừa, Minh Dịch cũng không có nghĩ tới những thứ này, ngựa đua nhóm cũng là tự tin như vậy cùng tự đại. Đều sốt. Minh Dịch để bọn chúng yên tĩnh, nói, ta xem để chính các ngươi chọn ngày mai cũng không chọn được, như vậy, để hai tổ ngựa đua nhóm cho các ngươi bỏ phiếu, khách quan công bằng. Thế là, Minh Dịch dùng di động ghi chép số phiếu, cố gắng căn cứ công chính nguyên tắc, để hai tổ một bốn con ngựa chĩa mũi nhọn vào một tổ đợi chọn tuyển thủ chọn ra bản thân trong suy nghĩ có thực lực nhất ba hàng đầu. Trải qua khẩn trương kích thích bỏ phiếu khâu, căn cứ Minh Dịch thống kê, cuối cùng phải phiếu cao nhất ba tên tuyển thủ là Max, Martin cùng Marco Polo.